Chương 51, cô ra. Nghe vậy, Lưu Di nhất thời vui mừng nhướng mày, vui vẻ nói, cô ra nói như vậy, ta cứ yên tâm. Ta trước đó còn lo lắng, cô ra không thích tiểu thư. Theo tiểu thư kết hôn, không phải thật tâm thực lòng, chỉ là vì trả thù tiểu thư, giả kết hôn. Lưu Di tự mình nói, hoàn toàn không có phát hiện lúc này Dương Vân Phàm sắc mặt cứng ngắc vô cùng. Cái này Lưu Di nói chuyện, thế mà hơn phân nửa đều nói bên trong sự thật. Hắn xấu hổ cười nói, Lưu Di ngươi suy nghĩ nhiều. Loại này giả kết hôn à, khế ước hôn nhân cái gì, trừ phim truyền hình, hiện thực xã hội bên trong nơi nào sẽ tồn tại à? Ngươi nói có đúng hay không? A, ha ha. Lưu Di cũng là gật đầu cười nói, cô ra nói có đạo lý. Coi như phim truyền hình, hiện tại cũng không dám như thế đập. Nếu là người nào lại như thế đập, cái kia đạo diễn nhất định sẽ bị người mắng náo tàn. Nói đến đây, Lưu Di nghĩ đến cái gì, lại hỏi Dương Vân Phàm nói, đúng, cô ra, ta dẫn ngươi đi xem nhìn gian phòng đi. Tiểu thư ở tại lầu 2, phòng cưới ta trước kia thì bố trí qua, cam đoan ngươi sẽ thích. Chỉ là, tiểu thư có đôi khi ban đêm không nhất định trở về. Một mình ngươi nếu là nhàm chán, trong phòng có mạng ngoại, cũng có máy chơi game. A, Dương Vân Phàm sững sờ. Hắn chợt nhớ tới, Lưu Di là muốn đem chính mình an bài đến Diệp Khinh Tuyết gian phòng ở. Tuy nhiên trong lòng của hắn có như vậy một chút tiểu chờ mong, nhưng hắn theo Diệp Khinh Tuyết thế nhưng là khế ước hôn nhân bên trong càng có một đầu. Hai người trừ phi là tình thế bất đắc dĩ, cần diễn kịch cho người khác nhìn, nếu không là không thể phát sinh bất luận cái gì tiếp xúc thân mật. Tiếc nuối về tiếc nuối, Dương Vân Phàm vẫn là vẻ mặt đau khổ giải thích nói, Lưu Di, ngươi không cần làm phiền. Tại lầu 2 tùy tiện tìm cho ta cái gian phòng là được. Ta thích một người ngủ. Khinh Tuyết, hẳn là có đã nói với ngươi a. Cô ra nói như vậy, tiểu thư tựa như là nhắc qua. Lưu Di nhíu nhíu mày, nhớ lại một chút, đông nhiên giật mình nói, vâng. Tiểu thư trước khi rời đi, còn để cho ta cố ý cho cô ra tại lầu 2 phía đông, cho ngươi thu thập một gian phòng. Nói bên kia yên tĩnh, mà lại không khí tốt, buổi sáng ánh mặt trời chiếu tiến đến. Đặc biệt sáng ngời, nói ngài nhất định sẽ ưa thích. Ha ha. Khinh Tuyết cân nhắc thật đúng là chu đáo. Dương Vân Phàm sờ mũi một cái, che giấu chính mình xấu hổ. Cô ra, nếu như không có việc khác, ta chưa hết qua nhà bếp bận điệu. Trong phòng bếp còn hầm lấy nóng đâu, tiểu thư ban đêm trở về thích uống canh. Lưu Di đối Dương Vân Phàm cười nói, sau đó liền hướng đi nhà bếp qua. Chờ Lưu Di sau khi đi, Dương Vân Phàm chà chà cái chán đổ mồ hôi. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon, lẩm bẩm, nói dối còn đúng là mệt thật. Cứ như vậy một hồi, ta đều nhanh muốn sụp đổ. Cái này nếu là kiên trì mấy năm, chỉ sợ ta chính mình liền phải điên. Tính toán, không nghĩ những thứ này. Đại không lấy sau ban ngày không phải ở nhà. Không cho Lưu Di xem thấu cơ hội. Dương Vân Phàm cảm thấy Lưu Di là ở nhà một mình bên trong quá nhàm chán, cho nên mới nghĩ đến theo chính mình nói nhiều. Cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, thời gian dài, Lưu Di khẳng định sẽ nhìn ra không thích hợp tới. Qua gian phòng của mình, tùy ý đánh đo một cái, Dương Vân Phàm coi như hài lòng. Rộng thùng thình rơi xuống đất pha lê giường, 50 tấc siêu mỏng màn hình tinh thể lỏng tường treo thức tivi, to lớn bàn gỗ tử đàn tử bên trên, để đó một đài kiểu mới nhất siêu mỏng laptop. Kéo màn cửa sổ ra, thu vào Dương Vân Phàm tầm mắt, là dãy núi nước biếc, trời xanh biển xanh. Phong cảnh tươi đẹp như họa. Nơi này cũng không tệ. Quả nhiên là kẻ có tiền ở địa phương, so ta trên núi ở đạo quan đổ nát mạnh hơn. Mùa hè con muỗi nhiều, vũ thiên dỉ nước, mùa đông hở, liền không có dễ chịu thời gian. Dương Vân Phàm buôn ba một ngày, cũng có chút mệt mỏi. Hắn cầm ra bản thân y di phục liền hướng trong phòng tắm đi. Thật sự sảng khoái a. Dương Vân Phàm thư thư phục phục tẩy một cái tắm. Liên ăn mặc một đầu quần cộc từ trong phòng tắm mở cửa, chậm rãi đi tới. Bất quá, hắn lúc ngẩng đầu đợi, đống nhiên phát hiện, một cái tịnh lệ bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại hắn trước mắt. Tùy ý kéo lên búi tóc, ngon trắng nón như là thiên nga một dạng cái cổ trắng ngọc, hoạt bát yêu nhiêu đường cong phát họa ra hoàn mỹ dáng người. Nàng đứng ở nơi đó, vạn thiên phong cảnh đều ảm đạm vô quang, chỉ vì phụ trợ nàng mỹ lệ. Vẹn vẹn một cái đơn giản bóng lưng, cũng làm người ta miên man bất định. Đây không phải Diệp Khinh Tuyết là ai? Vừa đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết xoay đầu lại, nhìn thấy Dương Vân Phàm chỉ mặc một đầu quần cộc, lộ ra cường tráng thân thể, không khỏi sắc mặt hơi đỏ lên, bận bịu quay đầu đi, thấp giọng xì chửi một câu, Lưu Di tại sao không nói hắn đang tắm. Diệp Khinh Tuyết cho người ta luôn luôn có chút lạnh như băng, mang theo nữ cường nhân cao ngạo, khó được lộ ra một tia tiểu nữ nhân thẹn thùng. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn không khỏi nhãn tình sáng lên. Ngươi nhanh mặc quần áo vào. Diệp Khinh Tuyết có chút lo lắng nói. Dương Vân Phàm cười cười, lúc này, trong lòng của hắn có loại muốn chọc ghẹo Diệp Khinh Tuyết ý nghĩ. Hắn cố ý không mặc xong quần áo, mà chính là chậm rãi đi đến Diệp Khinh Tuyết bên cạnh, vô vô bả vai nàng cười nói, thế nào, lão bà đại nhân, chúng ta bây giờ có thể là vợ chồng. Ta trong nhà coi như chạy trần chuồng, người khác cũng không tiện nói cái gì. Huống chi, ta còn ăn mặc quần cộc đây. Ngươi dạng này, nếu như bị Lưu Di nhìn thấy, ngươi đoán nàng có thể hay không hoài nghi đâu. Diệp Khinh Tuyết bị Dương Vân Phàm đột nhiên đi tới, hù đến. Nàng kinh hoàng đẩy ra Dương Vân Phàm cánh tay, trừng lên một đôi mắt đẹp, lạnh như băng nói, không cho phép đụng ta. Còn có, về sau không cho phép ngươi ở nhà chạy trần chuồng, cũng không cho phép chỉ mặc như vậy một chút liền đến chỗ lắc lư. Nói xong, nàng giống như là chấn kinh con thỏ một dạng chạy đi qua. Dương Vân Phàm đắc ý cười ha ha, tiểu tử, cùng ta đấu. Nguyên lai ngươi cũng có sợ thời điểm. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm mặc quần áo tử tế, Lưu Di liền ở phía dưới kêu lên, cô ra, dưới tới dùng cơm. Thút, ta lập tức tới ngay. Dương Vân Phàm cũng coi chút đói, liền đi xuống lầu ăn cơm. Nghe được ăn cơm thì tích cực như vậy, hừ hừ nhìn Dương Vân Phàm hừ phát điệu hát dân gian từ trên lầu chạy xuống, tâm tình có vẻ như không tệ. Diệp Khinh Tuyết không khỏi nghĩ từ bản thân vừa rồi bối rối, lại nhìn thấy Dương Vân Phàm trong mắt đắc chí, miệng thoáng nhìn, khó chịu lẩm bẩm vài câu. Nàng lời mặc dù nhẹ, nhưng là Dương Vân Phàm bây giờ nghe lực có thể cường đại rất lợi hại, tự nhiên nghe rõ ràng. Hắn cũng không thèm để ý, ngược lại đối Diệp Khinh Tuyết nháy mắt mấy cái, trêu chọc một chút lông mày, nhắm trúng Diệp Khinh Tuyết liên tục hò khan vài tiếng. Thấy thế, tâm tình của hắn không khỏi rất tốt, không khỏi ăn thêm mấy bát cơm. Lần đầu giao phong, Diệp Khinh Tuyết bại hoàn toàn. Nàng xem thấy Dương Vân Phàm ăn thoải mái, chính mình liền bắt đầu khó chịu, vừa giận dỗi nhân tiện nói, ta ăn no, về phòng ngủ. Đinh linh linh. Chỉ là, Diệp Khinh Tuyết vừa định lên lầu, lại nghe thấy chuông cửa vang lên. Nàng nhìn hằm hằm liếc một chút Dương Vân Phàm, ra hiệu hắn đi mở cửa. Dương Vân Phàm nhún nhún vai, biểu thị biết. Hắn đang chuẩn bị đứng lên đi mở cửa, Lưu Di thanh âm thì truyền đến. Cô ra ngươi ngồi, ta đi mở cửa. Lời còn chưa dứt, vừa mới còn tại nhà bếp bận rộn Lưu Di vội vàng chạy đến, nàng dùng tạp dề chà chà tay, hướng đi đại môn. Mở cửa, Lưu Di lại sửng sốt. Tiết thiếu gia, ngài làm sao tới á? Lưu Di ngữ khí tràn ngập kinh hoàng. Chương 52, ta thấy mà yêu. Nghe Lưu Di gọi tiếng Tiết thiếu gia, Diệp Khinh Tuyết mặt trong nháy mắt biến trắng xanh, thân thể cũng có chút run rẩy. Dương Vân Phàm cảm giác được trong phòng bầu không khí có chút không đúng, liền ngẩng đầu nhìn lại. Khinh Tuyết muội muội có ở nhà không? Ha ha, ta thế nhưng là cố ý từ kinh thành chạy tới, lần này phi cơ, liền đến tìm Khinh Tuyết muội muội. Đang khi nói chuyện, một tên người mặc xanh đậm áo sơ mi tuấn lãng nam tử từ cửa đi tới. Cái này vóc người tuấn lãng vô cùng, có thể một đôi mắt lại tràn ngập tà khí, dò xét người thời điểm, ưa thích liếc mắt nhìn người, tư thái cao ngạo, khiến người ta vô cùng khó chịu. Giờ phút này, hắn đi vào cửa đến, nhìn thấy Dương Vân Phàm thời điểm, sắc mặt rõ ràng biến đổi, một đôi sắc bén con ngươi thẳng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, sau đó nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết, âm thanh lạnh lùng nói, Khinh Tuyết muội muội, nam nhân này là ai? Các ngươi Diệp gia gia giáo chính là như vậy. Muộn như vậy, còn lưu không rõ lai lịch nam tử trong nhà. Dương Vân Phàm nguyên bản vẫn không rõ sở người này là lai lịch gì. Lúc này cảm giác được hắn không khỏi địch ý, liền lập tức nghĩ rõ ràng. Lại là một cái tình địch a. Bất quá, tên tình địch này nhìn khí chàng mạnh hơn Diệp Thiên Vũ nhiều. Bất quá, quản hắn là nơi nào chui ra, dám chọc đến tiểu gia trên thân, còn dám trắng trợn đùa giỡn tiểu gia vị hôn thê. A, không, hiện tại là hợp pháp thê tử. Dám đùa giỡn tiểu gia hợp pháp thê tử, đây không phải là muốn bị đánh sao? Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng. Đi đến Diệp Khinh Tuyết bên cạnh, rất là tự nhiên đem Diệp Khinh Tuyết thon gầy bả vai ôm vào trong ngực, mắt lạnh nhìn cái kia bỗng nhiên xuất hiện nam tử, cười nói, ngươi gọi Tiết Minh Vũ đúng hay không? Ngươi tròng mắt là bị chó ăn sao? Ngươi nhìn ta cái dạng này, gọi không rõ lai lịch sao? Ngươi là ai? cũng dám ôm Khinh Tuyết. Trong nháy mắt, Thiết Minh Vũ khuôn mặt âm trầm sắp nước chảy tới. Dương Vân Phàm lại làm như không thấy, ngược lại quay đầu thay Diệp Khinh Tuyết ôn nhu phủi nhẹ trên trán loạn phát, cau mày nói, lao bà, ngươi chừng nào thì theo loại người nhận biết. Làm sao trước kia không có đã nghe ngươi nói. Diệp Khinh Tuyết sắc mặt hơi trắng bệnh, miễn cưỡng nói, có một ít trên phương diện làm ăn tới lui. A là như thế này a. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, lại nhìn một chút Tiết Minh Vũ, đống nhiên nói, ta nhìn cái này người nhân phẩm có vẻ như không được tốt lắm nha, ngươi về sau không muốn cùng hắn có sinh ý tới lui. Tiết Minh Vũ, ngươi nói, ta nói đúng hay không a? Dương Vân Phàm cười tủm tỉm nhìn trước mắt Tiết Minh Vũ, chỉ thấy đối phương một trương khuôn mặt anh tuấn trở nên cực kỳ vặn mẹo. Nguyên lai ngươi chính là Dương gia cái kia tiểu phế vật. Đừng tưởng rằng ngươi đi trên núi học mấy năm bản sự, cánh thì cứng rắn. Lại dám như thế cùng ta nói chuyện. Ta không biết ngươi nơi nào đến dũng khí. Coi như ngươi nhị thúc ở trước mặt ta, cũng không dám nói thế với. Thiết Minh Vũ sắc mặt dữ tợn nhìn lấy Dương Vân Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đối mặt Thiết Minh Vũ uy hiếp, Dương Vân Phàm lại chẳng sợ hãi, ngược lại cười lạnh một tiếng, nói, ha ha. Ngươi tốt nhất đừng đem ta theo Dương gia đám người kia lăn lộn cùng một chỗ đàm. Ta cùng bọn hắn cũng không đồng dạng. Con người của ta, trời sinh tính bướng bỉnh. Ngươi nếu là không chọc tới ta, ta thì đem ngươi trở thành cái giám, người giám thối, nhăn nhíu mày đầu cũng liền đi qua. Có thể ngươi muốn dám động thủ. A, ta lựa ngươi cũng không dám. Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm bước ra một bước qua, cứ thế mà đem Thiết Minh Vũ bước lui nửa bước. Dương Vân Phàm. Tuy nhiên Tiết Minh Vũ trong lòng vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem Dương Vân Phàm đánh răng rơi đầy đất, nhưng nhìn lấy thân hình cao lớn Dương Vân Phàm, Tiết Minh Vũ lại có tự mình hiểu lấy, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này sắc mặt hắn càng thêm phát xanh, hối hận vừa mới tiến vào thời điểm, để Bảo Tiêu tại cửa ra vào chờ mình. Nếu như mang theo Bảo Tiêu tiến đến, lúc này hắn khẳng định phải để Dương Vân Phàm đẹp mắt. Hắn không dám đối Dương Vân Phàm như thế nào, quay đầu nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết. Thần sắc lãnh đạm nói, Khinh Tuyết, ta nhớ được, 3 tháng trước tại kinh thành thời điểm, ta đã từng hướng Diệp Lao Gia Tử đề nghị, để ngươi gả cho ta. Lúc ấy Diệp Lao Gia Tử có chút ý động, ngươi cũng chưa từng cự tuyệt. Kết quả nháy mắt, ngươi lại vô thanh vô tức theo Dương Vân Phàm cái phế vật này kết hôn. Nói đến đây, Thiết Minh Vũ thanh sắc đều nức, tăng thêm thanh âm nói, các ngươi Diệp gia trong mắt, còn có ta Thiết Minh Vũ sao? Chẳng lẽ lại... Các ngươi Diệp gia là cố ý đùa nghịch ta Tiết Minh Vũ chơi. Xem ra, các ngươi Diệp gia từ nay về sau là không muốn tại phương Bắc phát triển. Tiết Tổng, xin nghe ta giải thích. Diệp Khinh Tuyết nghe xong Tiết Minh Vũ lời nói, thì có chút nóng nảy. Tiết gia tại Hoa Hạ phương Bắc giới kinh doanh vô cùng có thế lực, nếu là Tinh Hải quốc tế muốn chân chính lớn mạnh đại phát triển, thì không thể rời bỏ theo Tiết Thị tập đoàn hợp tác. Là một cái muốn tại trên buôn bán có thành tiểu nữ cường nhân. Diệp Khinh Tuyết tự nhiên minh bạch. Một cái hữu hảo Tiết gia, theo một cái ác ý Tiết gia, đối với mình mà nói, có cái dạng gì khác nhau? Giải thích. Tiết Minh Vũ cười lạnh nói, ha ha, ngươi bên này theo Dương gia cái phế vật này anh em, bên kia, gia gia ngươi vẫn còn treo ta khẩu vị, nói ngươi đối với ta có cẩu thí hảo cảm. Hưởng ta vẫn tin là thật. Các ngươi Diệp gia, thật đúng là thật bản lãnh. Thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ. Thiết Minh Vũ gầm thét, thẳng đem phòng chấn động đến có hồi âm. Diệp Khinh Tuyết trong lúc nhất thời nghẹn lời, nàng không nghĩ tới gia gia mình bên này đáp ứng Dương gia hôn sự, bên kia thế mà còn sử dụng Thiết Minh Vũ đối với mình hảo cảm, như toàn tiến quân phương Bắc thị trường. Đây là đem chính mình coi như thẻ đánh bạc, ôm lấy Thiết Minh Vũ. Lấy nàng đối gia gia mình giải, loại chuyện này, nói không chừng thật đúng là làm ra được. Bất luận là Dương Vân Phàm, vẫn là Thiết Minh Vũ. Gia gia của nàng chưa từng có quan tâm qua nàng đế nữa thích người nào. Đơn giản là nhà ai cho lợi ích càng lớn, liền để nàng gả cho ai. Nàng sở dĩ nhanh như vậy thì lựa chọn theo Dương Vân Phàm kết hôn, nguyên nhân lớn nhất, chỉ sợ là Diệp gia theo Dương gia đạt thành một loại hiệp nghị, để Diệp gia đến đã tiến quân Đông Hải thị trường. Cần biết, trước đó, Diệp gia vẫn muốn tiến quân Đông Hải buôn bán bên ngoài thị trường, nhưng lại bị Dương gia cản ở bên ngoài. Nguyên lai. Ta một mực cũng là một cái thẻ đánh bạc. Ta sớm nên nghĩ đến. Cái gì phụ mẫu di chúc, chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Khinh Tuyết hốc mắt không khỏi bắt đầu hoạt, nước mắt chứa tại trong hốc mắt đảo quanh. thon gầy bả vai hơi hơi run run mấy lần, để cho nàng bộ dáng nhìn càng thêm thanh lãnh. Cái này một bộ dáng, thật sự là ta thấy mà yêu. Dương Vân Phàm nhìn thấy, trong lòng không khỏi có chút thấy đau. Từ Tiết Minh Vũ vừa tiến đến hai người lần này đối thoại, Dương Vân Phàm không sai biệt lắm cũng minh bạch cái đại khái. Những năm này Diệp gia xem ra là không chịu cô đơn, có chính mình cái này vị hôn phu, có thể sợ mình là cái phế vật, lại không thể kế thừa Dương gia sinh ý, sau đó cho Diệp Khinh Tuyết tìm mấy cái lốp xe dự phòng. Đoán chừng cái này Tiết Minh Vũ cũng là bên trong một trong. Mặc dù là chính trị quan hệ thông gia, Dương Vân Phàm theo Diệp Khinh Tuyết giữa hai người không tồn tại cái gì ái tình. Nhưng là đối với Diệp Khinh Tuyết, Dương Vân Phàm vẫn có một ít đặc thù cảm tình. Mặc kệ là phụ mẫu bối phận giao tình, cũng mặc kệ Diệp Khinh Tuyết phẩm đức mỹ mạo cũng tốt. Chỉ nói một cái đơn giản sự thật, nàng bây giờ đã là vợ mình. Nếu là vợ mình, coi như lại thế nào không ra cái gì, cũng nên từ chính mình để ý tới dạy, một ngoại nhân, chỉ mình thê tử cái mũi, nói này nói kia. Làm một cái nam nhân, loại sự tình này làm sao phải nhịn xuống. Huống chi, cái này Tiết Minh Vũ ba câu nói không rời phế vật, chỉ mặt gọi tên chửi mình. Dương Vân Phàm nhưng không có loại này nhẫn nhục chịu đựng thói quen. Chương 53, đã từng có một đầu sói. Gặp Tiết Minh Vũ ngón tay chỉ mình, lại mắt lạnh nhìn Diệp Khinh Tuyết, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng bộ dáng, Dương Vân Phàm nhịn không được nhíu mày. 3. Hắn đi lên trước, một thanh vuốt ve Tiết Minh Vũ ngón tay. Dương Vân Phàm thân hình cao lớn, Tiết Minh Vũ tuy nhiên cũng không thấp, nhưng lại kém Dương Vân Phàm nửa cái đầu. Dương Vân Phàm một đi tới, khí thế của hắn trước hết yếu nửa phần, rút lui mấy bước, có chút ngoài mạnh trong yếu nói, Dương Vân Phàm, ngươi muốn làm gì? Dương Vân Phàm ở trên cao nhìn xuống đứng tại Tiết Minh Vũ trước mặt, một đôi mắt tê sắc vô cùng nhìn lấy hắn. Sau một hồi lâu, Dương Vân Phàm bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, ha ha, ta không muốn làm gì. Ta bất quá là muốn kể cho ngươi một cái cố sự đi. Tiết Minh Vũ nhíu mày, không biết Dương Vân Phàm muốn làm cái quỷ gì. Chỉ gặp Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, nói, ngươi biết, ta ở trên núi, lại là cái hoang tàn vắng vẻ địa phương. Bình thường loại địa phương này, dã thú đều tương đối nhiều. Sự kiện kia, không sai biệt lắm là 7-8 năm trước, lúc ấy ta ở trên núi đi dạo, nhìn thấy một con sói, còn có một cái gà rừng. Loại sự tình này ở trên núi rất lợi hại phổ biến, ta lúc đầu cũng không có lại để ý, ngược lại có chút hăng hái nhìn sói qua ăn gà rừng. Thiết Minh Vũ càng phát ra không làm rõ ràng được. Cái này Dương Vân Phàm cùng hắn đem sói bắt gà rừng là có ý gì? Ai biết đầu kia sói bắt gà rừng về sau, không ngậm gà rừng rời đi, ngược lại đối ta gầm loạn. Ha ha! Con người của ta có cái kiêng kỵ, ghét nhất người khác đối ta theo chó hoang một dạng sủa loạn, bởi vì không cẩn thận, ta liền sẽ nhịn không được. Ân, ngươi có thể đoán một chút, hắn kết cục cuối cùng là cái gì? Là cái gì? Nói xong câu đó, Tiết Minh Vũ chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đốt! Hắn vốn nên có thể cảm giác được Dương Vân Phàm sắc mặt biến hóa, vừa muốn lui lại, chỉ là Dương Vân Phàm căn bản không cho hắn cơ hội. Kết cục nha! Ha ha! Chỉ gặp Dương Vân Phàm cười lạnh, đống nhiên vươn tay, bắt lấy Tiết Minh Vũ chỉ đầu hắn cái kia một ngón tay. Ta, cứ như vậy, đem hắn móng nuốt, từng cái cho bẻ gãy. Giang giác! Vừa dứt lời, trong điện quang hỏa thạch, Dương Vân Phàm động tác mau lẹ tựa như tia chớp. Chỉ là tay phải nhẹ nhàng lắc một cái. À, tay ta chỉ vừa mới còn không ai bị nổi Tiết Minh Vũ đột nhiên kêu thảm một tiếng, sau đó như bay thu hồi tay mình chỉ. Thống khổ nắm chặt tay mình ngã ở trên thảm, cả người cung thành tôm kép hình, ôm ngón tay, điên cuồng trên mặt đất run rẩy, cái trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng rơi xuống. Dương Vân Phàm. Ngươi. Diệp Khinh Tuyết ở bên nhìn thấy Dương Vân Phàm bỗng nhiên xuất thủ, nàng thoạt đầu còn không biết Dương Vân Phàm muốn làm gì. Chờ Dương Vân Phàm làm xong đây hết thảy, đến Tiết Minh Vũ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nàng mới ý thức tới, Dương Vân Phàm làm một kiện điên cuồng cỡ nào sự tình. Hắn vậy mà liền đơn giản như vậy, đem Tiết gia đại thiếu gia ngón tay cho bẻ gãy. Diệp Khinh Tuyết che miệng, ánh mắt nhảy lên, kinh ngạc vạn phần nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng kinh ngạc đến ngây người. Khinh Tuyết, không cần lo lắng. Ta ra tay có chừng mực. Lúc này, Dương Vân Phàm xoay đầu lại, đối nàng mỉm cười. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao, Diệp Khinh Tuyết trong lòng đống nhiên có một loại không khỏi an tâm. Giống như từ nay về sau, có thể dựa vào ấm áp bả vai. Xoay đầu lại, Dương Vân Phàm từ trên nhìn xuống lấy Tiết Minh Vũ, cười nói, Tiết Minh Vũ, thế nào? Tay đứt ruột sót, loại này đau thấu tim gan cảm thụ có phải hay không đặc biệt mãnh liệt? Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay cái này giáo huấn. Làm ngươi không thể quá phách lối. Ngươi cũng khi dễ đến trên đầu ta đến, ta không biểu hiện một chút, chẳng phải là để ngươi cảm thấy ta Dương Vân Phàm rất dễ bắt nạt. Dương Vân Phàm vẫy vẫy tay, nhìn thấy Tiết Minh Vũ ánh mắt lộ ra âm độc vạn phần ánh mắt lúc, hắn không thèm quan tâm. Hắn cười cười nói, à, nhìn ngươi ánh mắt, ta đoán ngươi đại khái sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Hơn phân nửa nghĩ đến sau khi đi ra ngoài, làm sao trả thù ta. Bất quá, nếu như ngươi thật như vậy làm lời nói, ta đề nghị ngươi tốt nhất mua một phần đại ngạch bảo hiểm. Dạng này, tối thiểu ngươi sẽ không lỗ. Tiết Minh Vũ cô nén đau đớn, khàn giọng gầm thét lên, Dương Vân Phàm, ngươi chờ. Ngươi lại dám bẻ gãy tay ta chỉ. Ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Còn có các ngươi Dương gia, một cái cũng đừng nghĩ lấy tốt hơn. Tiết Minh Vũ đứng lên, chật vật không chịu nổi đào tẩu. Tiết Thiếu, tay ngươi làm sao? Tiết Thiếu, là ai làm sao gan lớn? Bên ngoài bảo tiêu xem xét Tiết Minh Vũ khoanh tay từ bên trong chạy đến, vội vàng chạy lên đi nghênh đón. Chỉ là những người hộ vệ kia tay đụng một cái đến Tiết Minh Vũ ngón tay, Tiết Minh Vũ thì chuyển ra kêu đau một tiếng, tê. Đau. Ngu ngốc. Đừng đụng tay ta. Tranh thủ thời gian đưa ta đi bệnh viện. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền nghe đến xe hơi phát động thanh âm. Tiết Minh Vũ một khắc cũng không nhiều đợi, trực tiếp chạy. Hô. May mắn không có việc gì. Hù chết ta. Tiết Minh Vũ sau khi đi, Lưu Di rõ ràng buông lỏng một hơi. Về phần Diệp Khinh Tuyết sắc mặt lại càng thêm phát khổ. Lúc đầu, nàng là chuẩn bị theo Tiết Thị nhà đoàn hợp tác. Nhưng bây giờ như là đã đem Tiết Minh Vũ đắc tội, chỉ sợ Tinh Hải quốc tế tương lai chiến lược liền muốn đại cải biến. Dương Vân Phàm cái kia một chút rõ ràng là vì nàng xuất khí, nàng tuy nhiên cảm thấy Dương Vân Phàm có chút lô mãng, mà dù sao là muốn tốt cho mình. Lúc này nhớ tới vừa rồi Dương Vân Phàm đứng ra cản ở trước mặt mình một màn kia. Trong nội tâm nàng không khỏi có chút ủ ấm. Nhìn về phía Dương Vân Phàm lúc, trong lòng cũng đông nhiên thêm ra một loại không khỏi chập trùng. Giống như là một cục đá, rơi vào bình tĩnh mặt hồ, nhộn nhạo lên vòng vòng gợn sóng. Chỉ là, nghĩ tới sau đó Tinh Hải quốc tế muốn đi vào phương Bắc thị trường, độ khó khăn chỉ sợ tăng lớn vô số lần, nàng không khỏi có chút phiền muộn. Nàng nhìn xem Dương Vân Phàm, miệng há mở đầu muốn nói cái gì, lại cuối cùng chỉ thở dài một hơi. Đi đi lên lầu. Chờ Diệp Khinh Tuyết đi lên lầu, Lưu Di thu thập xong hết thảy, đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, miễn cưỡng cười cười, nói, cô ra, vừa rồi đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, tiểu thư vừa rồi chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Cái kia Tiết Minh Vũ, trước đó đã tới qua nhiều lần, mỗi lần đều đối tiểu thư động thủ động cước. Ta một mực rất lợi hại lo lắng, có một ngày tiểu thư sẽ ra sự tình. Cảm ơn sao? Lưu Di làm sao cùng ta khách khí như vậy? Dương Vân Phàm cười cười, sắc mặt tràn ngập tự tin thần sắc, nói, lại nói, Tiết Minh Vũ cái này ngu ngốc, thế mà coi ta lấy ta mặt nói như vậy lão bà của ta. Khinh Tuyết thế nhưng là lão bà của ta a. Lão bà của ta, chỉ có ta một người có thể quản giáo. Hán, Tiết Minh Vũ tính là cái gì chứ? Nghe được Dương Vân Phàm nói như vậy, Lưu Di cười cười. Không khỏi nhanh. Lưu Di liền nghĩ đến thứ gì, sắc mặt lộ ra lo lắng nói, Tiết Minh Vũ người này có chút tâm thuật bất chính, ta lo lắng cô ra về sau ra ngoài hội gặp nguy hiểm. Nếu không, để tiểu thư cho cô ra tìm mấy cái bảo tiêu a. Dương Vân Phàm phất phất tay, cười nói, Lưu Di không cần lo lắng. Những người kia trong mắt ta, chỉ là tôm tép nhại nhép mà thôi. Ngược lại là Khinh Tuyết bên người, hẳn là nhiều phối mấy cái bảo tiêu. Không phải vậy, Khinh Tuyết xinh đẹp như vậy. Hôm nay có thể dẫn tới Tiết Đại Thiếu, ngày mai lại dẫn tới Lâm Đại Thiếu, ngày kia lại không biết dẫn xuất cái gì Đại Thiếu. Ai, lão bà thật xinh đẹp, cũng không là một chuyện tốt ta. Dương Vân Phàm thở dài một tiếng, vốn éo một cái cổ, liền chậm rãi đi đến lâu. Lưu Di ở phía sau nhìn lấy hai người một trước một sau lên lầu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, lẩm bẩm, xem ra, truyền ngôn quả nhiên không thể tin tưởng. Cô gia tốt như vậy người. Uổng tiểu thư trước đó còn vẫn muốn theo cô ra từ hôn. coi như như thế, cô gia còn bất kể hiềm khích lúc trước, quan tâm như vậy tiểu thư. Cô gia người này coi như không tệ. Tiểu thư có phúc lớn a. Về đến phòng bên trong, Dương Vân Phàm bật máy tính lên, chơi một hồi trò chơi, đống nhiên tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại. Nguyên lai là hỏi hắn lúc nào đi làm. Dương Vân Phàm sững sờ, đúng vậy à, chính mình lại không là tiểu bạch kiểm, nói cái gì cũng không thể dựa vào nữ nhân nuôi sống. Làm thầy thuốc, có vẻ như cũng rất không tệ. Hắn đối trong điện thoại nói ra, xin yên tâm, ta ngày mai thì đi làm. Chương 54, Kim Thân Công Đức Địa. Lúc này, hắn chợt nghe một trận du dương tiếng đàn dương cầm, từ sắt vách chuyển tới. Cái hướng kia, hẳn là Diệp Khinh Tuyết gian phòng. Nghe tiếng đàn dương cầm âm, liền biết lúc này Diệp Khinh Tuyết tâm tình, tràn ngập phiền muộn. Ai, đống nhiên nhiều cái lao bà, thật làm cho người không thích ứng. Dương Vân Phàm lắc đầu, đóng lại máy tính, thì hướng phía Diệp Khinh Tuyết gian phòng đi đến. Đi vào Diệp Khinh Tuyết gian phòng, Lưu Di đang cho Diệp Khinh Tuyết chỉnh lý gian phòng, mà Diệp Khinh Tuyết thì là tại to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước, thỏa thích phát tiết tâm tình. Nàng mười ngón như là nhảy vọt tinh linh, tại đàn piano bên trên qua lại ba động, chỉ pháp thành thạo, khiến người ta hoa mắt, lại có đại sư cấp mức độ. Cô ra. Lưu Di nhìn thấy Dương Vân Phàm đi tới, ánh mắt ý chào một cái bên kia tâm tình không tốt Diệp Khinh Tuyết, rất lợi hại thức thời lui ra ngoài, để vợ chồng trẻ đơn độc ở chung. Dương Vân Phàm tự mình rót một ly trà, bưng chén trà đi đến cửa sổ trước đó, mở cửa sổ ra, nửa dựa lan can, ánh mắt mang theo một tia thưởng thức, nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết ăn mặc rộng rãi áo ngủ, kéo lên búi tóc bị mở ra, một đầu đen nhánh mềm mại mái tóc hoàn toàn xoa xuống. Như là thác nước tóc dài, đem một trương tuyệt mỹ khuôn mặt phụ trợ phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Chỉ là, nàng cái kia cắn chặt môi mỏng, mang theo tái nhợt mỏi mệt khuôn mặt, lại để người vô cùng thương tiếc. Lúc này, tiếng đàn dương cầm đã đến điểm sôi, Diệp Khinh Tuyết cả người động tác biên độ cũng kịch liệt, trên trán hơi hơi chảy ra một số mồ hôi. Keng. Đột nhiên, đúng lúc này, nàng đột nhiên một cái dừng lại, cả bàn tay đặt ở trên phím đàn mặt, đàn piano phát ra một tiếng to lớn hỗn hợp âm. Làn điệu im bặt mà dừng. Diệp Khinh Tuyết hung hăng ra một hơi, cả người tựa như là từ trong nước vơ vét đi ra một dạng, mồ hôi lâm ly. Ngay cả tơ lụa áo ngủ cũng có chút ướt át, dính tại thân thể nàng bên trên, có chút hơi mờ, đem nàng đường cong là lướt phát họa càng phát ra mê người. Làm sao không đánh đàn xuống dưới? Dương Vân Phàm cười cười, đưa lên một chén nước. Diệp Khinh Tuyết yên lặng liếc hắn một cái, cảm giác miệng có chút khác, liền không có cự tuyệt, cầm lấy cái chén uống một ngụm. Chỉ là, khi nàng uống xong về sau, mới ý thức tới cái này chén nước là Dương Vân Phàm uống qua. Này bằng với là giữa hai người tiếp hôn môi. Nghĩ đến đây, Diệp Khinh Tuyết không khỏi có chút đỏ mặt, hung hăng chừng Dương Vân Phàm liếc một chút. Dương Vân Phàm tựa hồ không có có ý thức đến điểm này, tự mình nói ra, đầy gã nghi nỉ chủ đề khúc tùy hứng, tràn đầy phong cách cá nhân làn điệu, cái kia bạo phát thức đàn tấu kỹ xảo đủ để cho người sụp đổ. Ta lão bà đại nhân thế mà có thể đàn tấu cái này một bài thế giới danh khúc, thật đúng là lệnh ta lau mắt mà nhìn a. Chỉ là, ngươi vừa rồi đánh đến thứ 18 cái biến tấu, từ nơi đó về sau, cả bộ tác phẩm sẽ từ cao vút chuyển thành huyền chuyển, đem tấu lên một chi chất phát trữ tình làn điệu, ưu mỹ vô cùng, rung động lòng người, ẩn hàm vĩnh viễn không bao giờ phai màu u buồn, chất phát bình thản, nhiệt tình từng bước tăng trưởng, phát triển thành lãng mạn kích tình thơ ca tụ. Ngươi vì cái gì bỗng nhiên muốn ở chỗ này dừng lại đâu? Dừng lại tại thứ 18 cái biến tấu. Cái kia đại biểu ý nghĩa đại khái là đối hạnh phúc ảo tưởng, là đang kịch liệt sinh hoạt vòng xoáy bên trong đối hạnh phúc qua đi hồi ức. Ai? Xem ra, ngươi đối theo ta kết hôn chuyện này, thủy chung là khó mà tiêu tan a. Bị Dương Vân Phàm ở trước mặt nói trắng ra tâm tư, Diệp Khinh Tuyết không khỏi cắn cắn miệng môi, không dám ngẩng đầu theo Dương Vân Phàm đối mặt, thấp giọng nói, thật xin lỗi, ta cho là ngươi. Ngươi cho rằng ta nghe không hiểu, đúng không? Dương Vân Phàm cười cười, nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết cái kia có chút bối rối ánh mắt, không quan tâm nói, đúng là a ngươi như thế mịt mờ biểu đạt, bình thường người thật đúng là nghe không hiểu. Bất quá, ngươi yên tâm tốt. Ta sẽ không cần cầu ngươi cái gì. Nếu là ngươi gặp được thực tình truy cầu nam nhân của ngươi, hoàn toàn có thể nói cho ta biết. Ta hoàn toàn không ngại ta lão bà đại nhân cưới bên trong vượt quá giới hạn. Nói đến đây, Dương Vân Phàm cười cười, trong ánh mắt lộ ra một tia chế giễu, nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết, nói, chỉ là, ta đoán, ngươi gặp được Tiết đại thiếu loại này ong bướm xác suất lớn hơn một chút à. Dù sao, ngươi bây giờ thế nhưng là giá trị con người mấy chục tỷ nữ phú hảo. Ngươi cho rằng, trên đời này còn sẽ có đơn thuần thích ngươi người sao? Dương Vân Phàm nói xong, liền trực tiếp rời đi. Chỉ là đi tới cửa, hắn lại nghĩ đến cái gì, vòng trở lại, nói, há, đúng, vì phòng ngừa ngươi gặp được Tiết đại thiếu trả thù, từ ngày mai trở đi, ngươi bảo tiêu số lượng tốt nhất nhiều hơn gấp đôi. Diệp Khinh Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn lấy Dương Vân Phàm rời đi. Mà Dương Vân Phàm câu nói kia, trong lòng nàng thật lâu quanh quẩn không đi. Đúng vậy à, tại mấy chục tỷ lợi ích dụ hoặc trước đó, trên đời này, còn có ai làm cho ta hoàn toàn tín nhiệm? Ngay cả ông nội cũng không ngoại lệ, huống chi ngoại nhân. Diệp Khinh Tuyết tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khó nói lên lời yêu thương. Dương Vân Phàm, ngươi tại sao muốn nói với ta những này? Nàng đứng lên, nhìn qua Dương Vân Phàm trong phòng truyền đến ảm đạm ánh đèn, ánh mắt phức tạp. Tự nhủ, chẳng lẽ, ngươi là muốn nói cho ta, chỉ có ngươi mới thật sự là không quan tâm ta có bao nhiêu tiền người sao? Dương Vân Phàm trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Chẳng lẽ tiểu gia thoạt nhìn là một cái không quan tâm tiền tài người sao? Ngươi cho ta 10 tỷ, ta vài phút thì cùng ngươi ly hôn. 10 tỷ coi như bao dưỡng không như ngươi loại này cấp bậc mỹ nữ, nhưng là kém hơn một bậc, tối thiểu có thể bao dưỡng cái mười mấy cái đi. Bất quá, A-di-đà Phật, vô lượng thiên tôn. Tiểu gia là người trong tu hành, tuy nhiên tu sĩ chúng ta không cần giới sắc, có thể cũng không phải tu song hưu pháp môn, hồng phấn khô lâu đạo lý vẫn là hiểu. Ai, vài ngày không có tu hành, Diệp Khinh Tuyết căn biệt thự này vị trí rất tốt, tọa lạc tại bảy chân núi, thiên địa linh khí nồng đậm, đêm nay liền bắt đầu lại tu luyện từ đầu. Sớm ngày tiến vào dẫn khí cảnh tầng 3, luyện chế mấy cái quả ngọc phủ, để bạt một chút trận pháp cảnh giới. Bây giờ cái này dẫn khí cảnh một tầng tu vi, thật sự là có chút không đáng chú ý. Sáng ngày thứ hai, Dương Vân Phàm thu thập xong chính mình cái kia ngũ thủ ngũ hành thực vật về sau. Diệp Khinh Tuyết đã đi ra cửa đi làm. Đi qua một đêm tu hành, Dương Vân Phàm tu vi ngược lại là không có tiến bộ bao nhiêu, ngược lại là cái kia vài cọng thực vật, càng phát ra có linh tính. Mấy cái ngày thời gian, thì từ mầm cây nhỏ trưởng thành một người cao, hơn nữa còn mở ra hoa tới. Ai, như thế tiếp tục tu hành, thật sự là quá chậm. Cũng may Hồng Ngông Tử Khí Quyết bên trong còn có một phần công pháp gọi là công đức địa. Có thể hấp thụ nhân gian công đức chi lực đến phụ trợ tu hành. Hồng Ngông Tử Khí Quyết bên trong, có một môn phụ trợ pháp môn, gọi Kim Thân Công Đức Địa, có thể dùng công đức chi lực đến tạo nên Kim Thân Pháp Tướng. Mà hành y dìa chữa bệnh là tương đối dễ dàng thu hoạch được công đức chi lực một loại tu hành phương thức, đây cũng là Dương Vân Phàm nguyện ý qua một cái cộng đồng bệnh viện làm cái tiểu y lý sinh duyên cớ. Ăn xong điểm tâm, Dương Vân Phàm nhìn thời gian, đã 7:30. Hắn theo Lưu Di chào hỏi một tiếng, liền mở ra Lâm Hồng tụ lưu cho mình màu trắng ốt chờ 911 đi làm. Chương 55, đặc phái chuyên gia. Dương Vân Phàm đi vào cộng đồng bệnh viện thời điểm đại khái là 7:50, cộng đồng cửa bệnh viện đã mở, bên trong đang bận rộn chính là hôm qua Dương Vân Phàm gặp được cái kia tiểu y y tá. Dương Vân Phàm đã biết, cái này tiểu y y tá gọi là Lâm Song Song, là cộng đồng trong bệnh viện 4 người y y tá bên trong. Nhỏ tuổi nhất một cái. Có điều Dương Vân Phàm cũng sẽ không bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, thì xem thường nàng, bởi vì, nàng kỹ thuật thế nhưng là 4 người y tá bên trong tốt nhất. Rất nhiều phụ cận cư dân tới nơi này trích, đều là đứng xếp hàng chờ Lâm Song Song. Lâm Song Song nhìn thấy Dương Vân Phàm, trên mặt đầu tiên là vui vẻ, sau đó liền nghĩ đến ngày đó quính sự tình, có điều trên mặt nàng không có chút nào lộ ra xấu hổ, ngược lại thoải mái đối Dương Vân Phàm nói. Dương thầy thuốc, ngươi văn phòng tại lầu 2 bên trái căn thứ 2, hôm qua ta đã hỗ trợ chỉnh lý qua. Tốt, cảm ơn ngươi. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói. Tiếp theo, hắn thì hướng phía phòng làm việc của mình đi đến. Dương Vân Phàm văn phòng là lầu 2 nội khoa phòng khám bệnh. Đây là cộng đồng trong bệnh viện tương đối bận rộn địa phương, bệnh hoạn vô luận là cảm mạo nóng sốt, tiêu chảy, vẫn là đau đầu nhức óc, cơ bản đều là ở bên trong khoa phòng khám bệnh nhìn. Cho nên Dương Vân Phàm mới vừa buổi sáng công tác đều vô cùng bận rộn. Có điều Dương Vân Phàm bản thân tại lao đầu tử dạy bảo dưới, có thể nói là học thông trung tây, bây giờ lại tu luyện Hồng Ngông Tử Khí Quyết, cái này Hồng Mông Tử Khí Quyết có thể nói là phong phú toàn diện, bên trong có một phần dược vương phần, chính là thu nhận sử dụng tu chân giới lịch đại dược vương chân truyền dược điển. Đối với người bình thường những bệnh tật kia, Dương Vân Phàm chỉ cần thuận miệng hỏi vài câu, sau đó lại nhìn một chút bệnh nhân bờ lưỡi, cùng cảm thụ một chút đối phương mạch đập. Như thế một vòng xuống tới, bệnh gì chứng, hắn cơ bản đều tâm lý nắm chắc. Chỉ cần nhìn đối bệnh, đúng bệnh hốt thuốc, tự nhiên thuốc đến bệnh trừ. Bất quá, căn cứ đối với bệnh nhân phụ trách tình huống, Dương Vân Phàm dù cho liếc mắt liền nhìn ra đối phương chứng bệnh, hắn cũng sẽ cẩn thận yêu cầu người bệnh đo một cái nhiệt độ cơ thể, huyết áp, thuận tiện làm một chút huyết dịch thường quy. Dù sao, từ nhỏ một chút, cũng là đối người bệnh phụ trách. Thầy thuốc quy tắc bên trong, là không nên tồn tại không kiên nhẫn cùng tự cao tự đại. Mà lại, Dương Vân Phàm xem bệnh thời điểm, bất luận đối phương nghèo khó phú quý, già trẻ nam nữ, đều là đối xử như nhau. Đối với mỗi một bệnh nhân, hắn đều là nghiêm túc, lặp đi lặp lại nhắc nhở chú ý hạng mục. Mặt khác, bệnh nhân có nghi vấn gì, hắn đều là kiên nhẫn giải đáp. Chỉ là một cái buổi sáng, trước đến khám bệnh phụ cận cư dân, đều đối Dương Vân Phàm cái này mới tới thầy thuốc có hảo cảm. Còn có mấy cái a bà nói chuyện phiếm sau khi, liền hỏi dạy Dương Vân Phàm có bạn gái hay không loại hình lời nói, đợi đợi đến Dương Vân Phàm nói mình đã kết hôn, những a bà đó mới liên tục cảm khái, giống Dương thầy thuốc tốt như vậy người trẻ tuổi, hiện tại cũng không thấy nhiều. Cũng không biết nhà ai cô nương có cái này có phúc lớn. Đối với những lời này, Dương Vân Phàm chỉ có thể đáp lại bất đắc dĩ mỉm cười. Ngày đầu tiên đi làm, trôi qua vô cùng phong phú. Mỗi một bệnh nhân rời đi thời điểm, Dương Vân Phàm cũng có thể cảm giác được từ trên người đối phương bay tới kim sắc công đức chi lực. Cái này cũng mặt ngoài Dương Vân Phàm ý dề thuật, xác thực trợ giúp bọn họ. Những này công đức chi lực dung nhập vào Dương Vân Phàm trên đan điền một cái kim thân công đức trên tấm bia. Cái này kim thân công đức bia công dụng rất nhiều, liên lạc Dương Vân Phàm thần hồn cùng lục thai. Có thể tẩm bổ thần hồn, cũng có thể để bạt thân thể lực lượng. Cứ như vậy cho tới trưa, Dương Vân Phàm thì cảm giác mình cảnh giới có một tia đề bạt, khoảng cách dẫn khí cảnh tầng 2, càng thêm tiếp cận. Nô, không sai biệt lắm nên ăn cơm. Xem hết cái cuối cùng bệnh nhân. Dương Vân Phàm nhìn một ít thời gian, đã tiếp cận giữa trưa lúc tan việc, bụng hắn cũng có chút đói, liền thu thập một chút cái bản, đem buổi sáng ca bệnh đan chỉnh lý tốt, chuẩn bị qua ăn cơm trưa. Buổi chiều là Lý bác sĩ phụ trách, hắn là không cần đi làm. Nhưng đột nhiên, ngay lúc này, tiểu y tá Lâm song song vội vã từ bên ngoài chạy vào giữ chặt Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc, không tốt, bên ngoài tới một cái khám gấp bệnh nhân. Nhiều lần buồn nôn nôn mửa. Không có nói mấy câu, thì ngất đi, làm sao cũng cứu giúp bất tỉnh. Trương thầy thuốc bọn họ đều thúc thủ vô sách, ngươi mau đi xem một chút đi. Nhanh mang ta đi. Dương Vân Phàm không nói hai lời liền theo Lâm song song hướng mặt ngoài chạy tới, hắn một bên chạy, còn một bên hỏi, người bệnh trước đó nói cái gì triệu chứng không có. Thì như, bệnh cái nan, buồn nôn. Có hay không toàn thân không còn chút sức lực nào. Mặt khác, hắn bệnh vàng da nhan sắc sâu hay không? Còn có, da thuộc người nhà có nói gì hay không hắn gần nhất kỳ quái triệu chứng? Lâm song song thoảng qua đè xuống khẩn trương, nhớ lại một chút, nói ra, vừa mới ta tại Trương thầy thuốc bên cạnh, người bệnh kia lúc đến đợi, tinh thần đã rất kém cỏi, hắn bệnh vàng da nhan sắc cũng rất sâu, hẳn là có thời gian dài lá gan bệnh. Mà lại, theo người nhà của hắn nói, gần nhất hắn tính cách phát sinh một số biến hóa, giấc ngủ thời gian cũng điên đảo. Ban đêm không thích ngủ, ngược lại ban ngày luôn luôn mệt rã rời. Hỏi hắn vấn đề, luôn luôn trì độn rất lâu mới trả lời. Dương Vân Phàm gật gật đầu, lại hỏi, hắn huyết áp như thế nào? Lâm song song nhất thời có chút xấu hổ nói, huyết áp ta còn chưa kịp lượng, vừa mới hắn một ngất đi, ta vừa căng thẳng, trước tiên liền nghĩ đến tìm ngươi. Trước kia Lâm song song cũng đã gặp qua loại này tình huống khẩn cấp, có điều khi đó, nàng nghĩ đến người đầu tiên là Lý bác sĩ. Hôm nay Lý bác sĩ không tại, cũng không biết là sao, nàng phản ứng đầu tiên cũng là tìm đến Dương Vân Phàm. Tốt, tình huống ta đã có chút giải. Đợi chút nữa, ngươi trước trấn an bệnh hoạn gia thuộc người nhà, hắn giao cho ta. Dương Vân Phàm bình tĩnh nói. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến lầu một phòng cấp cứu. Dương Vân Phàm phát hiện, người bệnh là một tên niên kỷ 60 tuổi khoảng chừng nam tử, cùng đi tới là con của hắn cùng con dâu. Lúc này, hai vợ chồng chính đối phòng cấp cứu Trương thầy thuốc đau khổ cầu khẩn nói, thầy thuốc, van cầu ngươi mau cứu cha ta à. Ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi nhất định muốn mau cứu cha ta. Có thể Trương thầy thuốc lại là vẻ mặt đau khổ không dám đáp ứng, bởi vì hắn trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách xác định lão nhân kia đến mắc là bệnh gì. Lúc này, nếu như chẩn bệnh có một tia sai lầm, nói không chừng lập tức liền có thể muốn lão nhân này tánh mạng. Hắn cũng không dám loạn dưới hứa hẹn. Lúc này, Trương thầy thuốc vừa mới bắt gặp Dương Vân Phàm tới, lập tức tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lôi kéo Dương Vân Phàm tay không thả. Dương thầy thuốc, ngươi nhanh tới xem một chút, người bệnh này bỗng nhiên thì ngất đi. Ngươi là Tinh Hải Quốc tế đặc phái xuống tới chuyên gia thầy thuốc, lần này, có thể toàn bộ nhờ ngươi. Dương Vân Phàm nhướng mày, ta lúc nào thành Tinh Hải Quốc tế đặc phái xuống tới chuyên gia thầy thuốc. Cái này Trương thầy thuốc xem xét chính mình trị không, đùn đẩy trách nhiệm ngược lại là rất nhanh. Kiểu nói này, cái kia hai cái thân nhân bệnh nhân còn không lập tức quấn lên ta. Quả nhiên, vậy đối với phu thê nghe nói như thế, thì lập tức nhìn về phía Dương Vân Phàm. Ánh mắt bên trong chờ mong, không cần nói cũng biết. Mà vào lúc này, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận giày cao gót đạp đạp gấp rút âm thanh. Tiếp theo, một cái tịnh lệ lãnh đạo đột nhiên từ ngoài cửa xông tới. Cô gái này niên kỷ chừng 20, trên người mặc cổ áo bẻ áo sơ mi trắng, phía dưới một đầu màu đen bên trong váy, vừa vặn che khuất đầu gối, dưới chân ăn mặc một đôi tử sắc giày cao gót, đem nàng một đôi nguyên bản thì thon dài cặp đùi đẹp phát họa càng thêm hoàn mỹ không một tí vết, đi trên đường khẳng định vô cùng mê người. Cô bé này vừa tiến đến, nhìn thấy cứu hộ nằm trên giường lão nhân, hốc mắt trong nháy mắt phiếm hồng, vội vã lôi kéo bên cạnh cái kia cái trung niên nam tử lặp đi lặp lại hỏi, đại ca, bậy bạ cái này là thế nào? Chương 56, nhân tài không được trọng dụng. Tiểu muội, đừng có gấp, thầy thuốc ở chỗ này, hắn nhất định có biện pháp. Nghe nói như thế, cái kia tịnh lệ nữ lãnh đạo ánh mắt, nhất thời theo ca ca của mình ánh mắt, nhìn về phía Dương Vân Phàm. Thế nhưng là, khi nhìn rõ Dương Vân Phàm diện mạo trong nháy mắt, ánh mắt của nàng đột nhiên trợn trừng lên, rất là kỳ quái nói, là ngươi. Ngươi không phải Dương Vân Phàm sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Vân Phàm xem xét nữ nhân này, chính mình căn bản không biết nàng a nàng tại sao biết chính mình. Gặp Dương Vân Phàm một mặt mờ mịt, cái kia nữ nói, Dương Vân Phàm, ta là Cố Nhược Thu cố giám đốc thư ký a ngươi trước mấy ngày không phải đi Tinh Hải Quốc tế sao? Là cố giám đốc để ngươi tới nơi này làm thầy thuốc, ngươi sẽ không quên a? Thì ra là thế a, ta còn kỳ quái, ngươi tại sao biết ta? Dương Vân Phàm nghe xong mới biết được, nguyên lai nữ nhân này lại là cái kia làm cho người ta chán ghét Cố Nhược Thu thư ký. Nhất thời không có biểu tình gì. Đúng lúc này, đột nhiên, cứu hộ trên giường lão nhân, vậy mà toàn thân co quắp, hô hấp cũng yếu ớt không ít, cơ hồ muốn đình chỉ, huyết áp càng là gấp gáp hạ xuống đến một con số khủng bố. Bậy bạ! Nhìn thấy tình huống này, cô bé kia cũng không lo được lại nói chuyện với Dương Vân Phàm, vội vàng vây đến bên giường, giữ chặt phụ thân nàng tay. Người bệnh này có bệnh chướng nước triệu chứng, đồng thời chi dưới sương mù. Lại thêm lâm song song vừa mới đối với ta nói triệu chứng, cùng, hiện tại đột nhiên bị sốc, những tình huống này tổng hợp lại cùng nhau. Dương Vân Phàm sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn đây là cấp tính trọng chứng viêm gan siêu vi, hiện tại tình huống này, hắn rất có thể đã đồng phát chứng thoát vị. Hoàng bét, nếu như không kịp chữa trị, vài phút bên trong thì sẽ chết. Cấp tính trọng chứng viêm gan siêu vi. Tiểu y tá lâm song song nghe xong, sắc mặt đột nhiên trắng lên. Nàng là học hộ lý, đương nhiên biết loại tình huống này đến cỡ nào nguy cấp. Dù cho lập tức đưa đến đại hình bệnh viện, cũng không nhất định có thể cứu chữa, huống chi là tại chữa bệnh thiết bị không được tốt lắm cộng đồng bệnh viện. Nếu như bệnh nhân ở chỗ này xảy ra chuyện lời nói, nàng đã không dám nghĩ tới. Dương Vân Phàm lại là một thanh đem nhào vào lao trên thân người nữ tử kéo ra, nhanh chóng kiểm tra lên lão nhân đồng tử, mạch đập, sau đó quay đầu, đối lâm song song nói, nhanh. Gấp rút lá gan tế bào chất kích thích 40mg tĩnh 15% đường gluco dung dịch 1000ml, mặt khác AP dung dịch cùng vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K một hỗn hợp dung dịch. Trong vòng một phút chuẩn bị kỹ càng tiêm vào. Nghe đến mấy cái này quen thuộc chuyên nghiệp danh từ, lúc trước có một ít sững sờ lâm song song, lập tức tiến vào trạng thái. Nàng động tác cực nhanh, tay chân gần như hoa mắt. Tại mấy cái trong vòng 10 giây thì phối tốt những này tiêm vào dung dịch, sau đó thuần thục đối lão nhân tiến hành tiêm tĩnh mạch. có điều lão nhân tình huống tuy nhiên ổn định một số, nhưng là, cũng không có rõ rệt chuyển biến tốt đẹp. Vẫn hôn mê bất tỉnh. Phổ thông trị liệu, đến lúc này, xem ra là không hiệu quả gì. Dương Vân Phàm nhướng mày, lập tức, hắn yên lặng từ trong túi lấy ra một bao ngân châm. Cẩn thận tuyển lựa về sau, hắn từ đó quất ra 8 cái dài ngắn khác biệt ngân châm, sau đó, hắn chậm rãi đem lão nhân quần áo vung lên tới. May mắn nhìn qua hồng mông tử khí quyết dược vương phần. Không phải vậy, thật đúng là không có cách nào. Dương Vân Phàm đem lão nhân nâng đỡ, đầu tiên là dùng ngón tay đem kỳ môn, hành gian, can du, cự khuyết. Chờ 8 cái cùng lá gan có quan hệ huyệt vị, cẩn thận vò ép. Chờ đến sinh ra một tia nhiệt lượng, hắn liền cấp tốc đem 8 cái ngân châm rửa theo khác biệt trình tự, lấy cực kỳ quái dị thủ pháp, ngã xoáy lấy đâm vào huyệt vị. Loại này phương pháp châm cứu, hiếm thấy vô cùng. Nếu để cho Trung Y Ghi Đại Sư nhìn thấy, nhất định sẽ rất là hoảng sợ. Bởi vì, đây là châm cứu bên trong thuật giết người, gọi là Diêm Vương Thiếp. Ý tứ cũng là Diêm Vương đưa thiếp mời tử cho ngươi, không thể không chết. Nhưng là, rất nhiều người cũng không biết, loại này giết người châm cứu, thực là từ một loại kích thích tiềm lực châm cứu chuyển biến tới. Chỉ là loại kia châm cứu thực sự rất khó khăn tập luyện, trị liệu lúc, làm dùng đến, thường thường liền thành giết người châm cứu. Cho nên dần dà, thì thất truyền. Đương nhiên, lúc này trong phòng, trừ Dương Vân Phàm, không có ai biết này môn châm cứu chỗ lợi hại. Bất quá, bọn họ nhìn lấy Dương Vân Phàm tập trung tinh thần, trên mặt cẩn thận tỉ mỉ, biết hắn là đang cật lực cứu chữa bệnh nhân, cũng đều lựa chọn tin tưởng hắn. Thời gian đại khái qua 10 phút đồng hồ, đoạn này trong lúc đó người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Phốc một tiếng, Dương Vân Phàm rốt cục nghe được lão trong thân thể phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Đây là lá gan khí huyết bị đả thông thanh âm, cũng liền mang ý nghĩa sinh cơ dâng lên, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Gặp này, Dương Vân Phàm lập tức đem ngân châm thu sạch về. Quả nhiên, Dương Vân Phàm dựng lấy lão nhân mạch đập, cảm giác được lão nhân mạch đập tuy nhiên vẫn là hỗn loạn rất nhỏ, nhưng là, dần dần, lại thể hiện ra một tia sinh cơ bừng bừng. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này, bệnh nhân nhịp tim đã chậm rãi khôi phục lại 98 lần mỗi phút đồng hồ, mà bệnh nhân khi gấp rút cũng bắt đầu rõ ràng làm dịu, từ đầu tiên há miệng ngẩng đầu hô hấp thời gian dần qua trở nên bằng phẳng, khôi phục lại phát bệnh trước bộ dáng. Nhìn thấy tình huống này, tất cả mọi người thở phào. Mà bên ngoài vây xem mấy cái đến cộng đồng bệnh viện nhìn bệnh hoạn giả, thấy Dương Vân Phàm còn trẻ như vậy, vậy mà sử xuất cổ quái phương pháp châm cứu. Thật đúng là đem dạng này trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân cứu lại, cả đám đều ở một bên nhìn lấy Dương Vân Phàm cảm thán địa khích lệ nói, bác sĩ này nghe nói là mới tới, thật đúng là nhìn không ra, nguyên lai hắn lợi hại như vậy, lão nhân này mắt thấy là phải không, lại còn bị hắn cứu lại. Gian phòng bên trong con trai của lão nhân cùng nàng dâu, lúc này làm theo là hướng về phía Dương Vân Phàm cảm kích cười nói, thầy thuốc ngài vất vả. Nói, nam kia còn đối bên cạnh biên muội muội vừa trừng mắt. Nói, nhanh, còn không cho Dương thầy thuốc qua rót cốc nước tới. Cái kia tịnh lệ nữ tử liền vội vàng đi theo tiểu y tá qua rót một ly nước, đưa cho Dương Vân Phàm nói, Dương thầy thuốc, uống miếng nước, vất vả ngươi. Cảm ơn a, quả thật có chút khác. Dương Vân Phàm vừa rồi thi triển Diêm Vương Thiếp châm cứu, tiêu hao một số thể nội linh khí, lúc này quả thật có chút mệt mỏi. Ô ô, mà lúc này đây... Xe cứu hộ cái kia thanh âm chói tai rốt cục xuất hiện tại cửa bệnh viện. Mau mau, chính là chỗ này. Vừa rồi có cái bệnh nhân phải gấp tính trọng chứng bệnh viêm gan, đoán chừng nhanh không được. Vừa rồi biến mất không còn tăm tích Trương thầy thuốc, bỗng nhiên không biết từ nơi nào chui ra, ba chân bốn cẳng đi ra ngoài, đem cấp cứu trung tâm nhân viên cho đưa vào tới. Mấy cái kia cấp cứu thầy thuốc lúc đầu nghe được bệnh nhân tình huống, vẫn là cách xa nhau 20 phút lộ trình địa phương. Coi là đến về sau, chỉ có thể làm hết sức mình theo số trời. Bệnh nhân ở chỗ này. Cái gì? Hắn là bệnh nhân. Đã không có việc gì. Thế nhưng là, không nghĩ tới, bọn họ tiến gian phòng xem xét, bệnh nhân tình huống thế mà đã ổn định, quả thực ra ngoài ý định. Bên trong một cái lớn tuổi thầy thuốc, là lần này dẫn đội phó chủ nhiệm bác sĩ. Lúc này hắn vì lý do an toàn, đi đến bệnh bên người thân, lần nữa kiểm tra một lần. Phát hiện đối phương tình huống thật đúng là ổn định lại, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn sau đó hỏi Lâm Song Song vừa rồi cho bệnh nhân tiêm vào chút cái gì dược thể, Lâm Song Song đều nhất nhất trả lời. Cái kia phó chủ nhiệm bác sĩ nghe được phía trước cảm thấy coi như bình thường, thế nhưng là nghe được sau cùng châm cứu thời điểm, lại là sắc mặt thay đổi, nói, trung y trị liệu tật bệnh luôn luôn thấy hiệu quả cực chậm. Không có nghĩ đến cái này nho nhỏ cộng đồng bệnh viện, còn tàng long ngọa hổ. Dạng này nhân tài, hẳn là đến trong chúng ta bệnh viện cấp cứu trung tâm mới đúng. Chương 57, có tiền không tầm thường. Cái kia phó chủ nhiệm bác sĩ nói xong, nhìn về phía Dương Vân Phàm lúc, ánh mắt đừng đề cập nhiều hỏa nhiệt. Kỹ thuật thầy thuốc tốt, vô luận bệnh viện nào đều hoan nghênh. Dương Vân Phàm không nói chuyện, tiểu y tá Lâm song song thì là tiếp lời, nói, ngài có thể nói cười. Chúng ta vị này Dương thầy thuốc, thế nhưng là Tinh Hải Quốc tế tập đoàn từ bên ngoài lương cao thuê đến trợ giúp chúng ta cộng đồng bệnh viện. Ngài muốn đem người điều đi, nhưng phải theo Tinh Hải tập đoàn qua thương lượng. Chúng ta viện trưởng nói cũng không tính là đúng hay không, Trương thầy thuốc. Lâm song song lúc này nâng lên Trương thầy thuốc, cũng là mượn cơ hội châm chọc hắn vừa rồi có chuyện từ chối so với ai khác đều nhanh, mà tại vị này phó chủ nhiệm bác sĩ trước mặt, lại là biểu hiện nhiệt tâm vô cùng. Cái này không phải liền là muốn trèo lên một chút quan hệ, điều vào bệnh viện lớn sao? Thế nhưng là, ngươi làm cho người nào nhìn đâu? Người ta căn bản đều không để ý ngươi, chỉ hỏi Dương thầy thuốc. Nghĩ tới đây, Lâm song song len lén liếc liếc một chút Dương Vân Phàm. Cái này Dương thầy thuốc, không chỉ có đẹp trai, còn rất lợi hại nha. Ồ! Cái kia phó chủ nhiệm nghe Lâm song song lời nói, nhìn một chút Dương Vân Phàm, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Sau đó lại bất đắc dĩ nói, Tinh Hải tập đoàn mời đến A. Cái kia Cố Nhược Thu cố giám đốc tính khí cũng không lớn tốt, người nàng, ta có thể đảo bất động. Hắn nói chuyện với Dương Vân Phàm thời điểm, bệnh người đã bị hắn mấy tên trợ thủ đưa lên xe cứu thương. Chờ một lúc, có một tên tuổi trẻ bác sĩ thực tập chạy tới nói cho hắn biết, đã chuẩn bị kỹ càng. Cái kia phó chủ nhiệm bác sĩ lúc rời đi đợi, còn đặc địa cho Dương Vân Phàm lưu một chiếc điện thoại dây số, nói cho hắn biết. Nếu là cảm thấy cộng đồng bệnh viện mai một hắn, cứ việc qua trung tâm bệnh viện tìm hắn. Đối với cái này, Dương Vân Phàm chỉ có thể ngỏ ý cảm ơn. Cái này cộng đồng, có thể là lão bà của hắn công ty cộng đồng. Cùng hắn quan hệ không ít ta. Nhìn lấy xe cứu hộ chở bệnh nhân rời đi, Dương Vân Phàm cảm nhận được một tia kim sắc công đức chi lực, lặng lẽ không đấu vết tiến vào hắn đan điền, để hắn trên đan điền lơ lửng kim thân công đức bia lại lớn mạnh một tia. Trên mặt hắn nhất thời vui vẻ. Tiếp tục như vậy, sau một tháng, hắn xác định vững chắc có thể đi vào dẫn khí cảnh tầng 3. U gục. Bận rộn hơn nửa giờ, lúc này, bệnh nhân rời đi, áp lực buông lỏng, phát hiện thời gian đã tiếp cận 12 giờ, Dương Vân Phàm cái bụng đã sớm đói dẹp bụng. Lâm song song nghe được Dương Vân Phàm cái bụng gọi tiếng âm, quay đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm cười nói, Dương thầy thuốc, ta biết một nhà cũng không tệ lắm nhà ăn. Chúng ta cùng đi có một bữa cơm no đủ thế nào? Ngươi không biết, vừa rồi cái kia trong đó bệnh viện Lâm phó chủ nhiệm, trước kia đến có thể cho ta sát mặt. Hôm nay, ngươi lợi hại tàn sát hắn uy phong, trong lòng ta đặc biệt đã nghiền. Theo nữ hải tử cùng đi ra ăn cơm, sao có thể làm cho đối phương mời khách? Đương nhiên ta đến mời khách rồi. Chờ ta một chút, ta đi mở xe. Dương Vân Phàm hôm nay làm một ngày thầy thuốc, chỉ 10 cái bệnh nhân. Tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang gia tăng, xem chừng một tuần lễ thì có thể đột phá, tâm tình vui vẻ không được. Tốt, vậy ta qua cửa bệnh viện chờ ngươi. Lâm song song cười hì hì đánh một chút chào hỏi, liền vào môn qua thoát áo khoác trắng, thay đổi chính mình y y phục. Dương Vân Phàm đang chuẩn bị qua cửa lấy xe, hắn vốn là muốn cho Lâm song song tại cửa bệnh viện chờ một lát, để cho hắn có thời gian qua đem xe mở ra. Có thể tới cửa. Hắn chợt phát hiện có cái tự cho mình siêu phàm nam tử quấn lên Lâm song song. Nam tử kia nhìn đại khái ngoài 30, tóc trải vướt chỉnh chỉnh tề tề, mang theo kính mắt gọng vàng, nhìn qua dạng chó hình người, một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng. Nhìn bộ dáng, đoán chừng là tại Tinh Hải trong tập đoàn đi làm. Song song, giữa trưa cùng nhau ăn cơm A. Gặp Lâm song song không để ý tới hắn, nam tử kia không khỏi thêm một câu, nói, song song. Ta vừa mua một chiếc xe Audi, vừa vặn dẫn ngươi đi hóng gió một chút. Hắn nói lời này thời điểm, vô cùng đắc ý. Một chiếc xe Audi đại khái muốn 3-40 vạn, cũng không phải bình thường tiền lương giai cấp có thể mua được. Hắn cũng là lưu giữ rất lâu mới mua được dạng này một chiếc xe Audi. Tại công ty này bên trong, hắn tự cho là mình xe chỉ so với lao bản cùng mấy cái cao cấp giám đốc hơi kém. Dùng để tán gái, dư xài. Chỉ là, Lâm Song Song vẫn là không để ý tới hắn. Cái này khiến hắn có chút thẹn quá hóa giận. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm từ bên cạnh đi tới, đối Lâm Song Song chào hỏi một tiếng nói, này, Song Song, ngươi sớm như vậy liền đến. Chờ một chút, chúng ta đi nơi nào ăn cơm tốt đâu. Nam nhân kia xem xét Dương Vân Phàm theo Lâm Song Song quen thuộc bộ dáng, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. Dương Vân Phàm lại là phảng phất không nhìn thấy hắn, nhìn lấy như nước chảy đám người, cau mày đối Lâm Song Song nói, bên này đi qua ăn cơm, đón xe giống như có hơi phiền toái. Người nhiều như vậy, sợ là đánh không đến a. Nghe vậy, nam tử kia sắc mặt nhất thời vui vẻ, hắn dao động động một cái chính mình xe Audi chìa khóa, nhìn về phía Dương Vân Phàm nhất thời sinh ra một tia cảm giác ưu việt, đi qua, có chút đắc chi đối Lâm Song Song nói, Song Song, cùng ta đi ăn cơm đi. Cái giờ này đón xe là có hơi phiền toái, cũng may ta vừa mua một chiếc Audi. Ngươi đi ra. Ta nói không đi theo ngươi ăn cơm. Lâm Song Song hơi không kiên nhẫn nhíu nhíu mày. Tôi dọn. Bị liên tục lật cự tuyệt, bốn phía đám người đều tại đối hắn chỉ trỏ. Nam tử kia nhất thời cảm giác đến trên mặt có chút không nhịn được, một thanh phải đi bắt Lâm Song Song tay. 3. Chỉ là, tay hắn vừa vươn đi ra, lại bị Dương Vân Phàm trực tiếp vuốt ve. Dương Vân Phàm im lặng lắc đầu, nhìn đối phương, nói, uy, ta nói ngươi người này ra mặt thật dày. Song Song đều nói để ngươi đi ra, ngươi còn không đi ra. Ngươi có phải hay không cảm thấy có chiếc Audi rất lợi hại không nổi a? Bị Dương Vân Phàm ba lần bốn lượt cắt ngang, nam tử kia cảm giác được người chung quanh tựa hồ cũng đang cười nhạo mình. Hắn chỉ cảm thấy mình bị nghiêm trọng vũ nhục, nhìn về phía Dương Vân Phàm, cười lạnh nói, có chiếc Audi xác thực không có gì không tầm thường. Nhưng là, ngươi có Audi sao? Nếu như ngươi liền Audi đều không có, thì sớm làm rời đi Song Song. Như ngươi loại này tiểu y sinh là không xứng với Song Song. Ta xác thực không có Audi. Dương Vân Phàm thấp giọng nói. Nói lời này thời điểm, trên mặt hắn lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy Dương Vân Phàm này tấm thất lạc biểu lộ, nam tử kia trên mặt nhất thời lộ ra cười lạnh. Bất quá, hắn nụ cười chỉ là dừng lại một hồi, rất nhanh liền chuyển thành kinh ngạc. Bởi vì, vài giây đồng hồ về sau, hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm từ trong túi móc ra một cái chìa khóa xe, sau đó đối mười mấy mét bên ngoài khắp ngõ ngách tấn vào. Một tiếng xe hơi đánh mở an toàn thanh âm truyền ra. Sau đó, trong góc kia đèn xe lấp lóe một chút. Xuyên thấu qua bóng cây, nam tử kia nhìn thấy cái kia nơi hẻo lánh, thế mà quỷ dị ngừng lại một cỗ hốt chở xe đua. Một cỗ giá trị 2 triệu màu trắng hốt chở 911 xe đua. Tại nam tử kia gặp quỷ một dạng dưới ánh mắt, Dương Vân Phàm đi qua, thong dong mở cửa xe, sau đó chậm rãi mở ra hốt chở 911 đi vào Lâm Song Song trước người. Porsche 911 xe đua ưu nhã đậu ở chỗ đó, trong suốt trần xe từ kính chắn gió khung một mực kéo dài đến phát động cơ thương đắp, tràn ngập trang nhã khí tức. Nhu hòa màu trắng tinh kim loại vẻ ngoài, dưới ánh mặt trời tản ra chướng mắt quan mang, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dương Vân Phàm từ xe bên trong đi ra đến, đứng tại nam tử kia trước mặt, khẽ mỉm cười nói, không có ý tứ, ta xác thực không có óc gì. Ta chỉ có một cỗ Porsche 911. Song Song, lên xe đi. Chúng ta đi ăn cơm. Dương Vân Phàm vì Lâm Song Song ưu nhã mở cửa xe, liền nhìn cũng không nhìn nam tử kia liếc một chút, đạp cần ga, chở Lâm Song Song nhanh nhẹn rời đi. Có tiền không nổi a? Mở Porsche 911, liền có thể xem thường lái Audi sao? Nam tử kia lưu tại nguyên chỗ, một mặt nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhìn xem trong tay mình xe Audi chìa khóa, mấy lần giơ lên muốn đi mặt đất nện. Vừa oán hận nhìn xuống. Chương 58, thế giới này quá nhỏ. Dương thầy thuốc, lần này đa tạ ngươi giúp ta giải vây. Bằng không ra hỏa kia, còn không biết cuốn ta tới khi nào đâu. Lâm Song Song ngồi tại Porsche 911 trong xe thể thao, nhìn lấy bốn phía phong cảnh chạy như bay thối lui, nhớ tới vừa rồi cái kia quấy rối nàng nam tử một mặt ăn quả đáng bộ dáng, không khỏi cười một tiếng. Có thể vì Lâm tiểu mỹ nữ giải vây, vinh hạnh đã đến. Dương Vân Phàm cười cười, lại hỏi Lâm Song Song nói, Lâm tiểu mỹ nữ, giữa trưa ngươi muốn ăn cái gì? Nơi này chính là Trung Sơn Bắc Lộ, trong truyền thuyết Mỹ thực ngay nhà. Khẳng định có thể thỏa mãn miệng ngươi vị. Lâm Song Song cắn môi, suy nghĩ nửa khắc, nhìn về phía Dương Vân Phàm lúc, trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, nói, chẳng lẽ gặp được ngươi dạng này thổ hào, không làm thịt ngươi một hồi, ta cảm thấy đều có lỗi với quốc gia. Ta phải nhìn kỹ một chút con đường này sửa sang lớn nhất khí phái là cái gì một nhà. Tốt, Lâm Mỹ nữ ngươi chậm rãi chọn. Dương Vân Phàm cười cười nói. Hắn cũng biết Lâm Song Song là nói đùa, tùy tiện ăn một chút cơm làm sao có thể đem hắn ăn chết. Tuy nhiên Dương Vân Phàm hiện tại vẫn còn tại Diệp Khinh Tuyết trong nhà ăn uống miễn phí cấp độ, nhưng là Lâm Hồng Tụ trước khi đi, thế nhưng là đem nàng danh nghĩa mấy chục triệu tư sản toàn bộ chuyển di cho hắn, mà lại hắn chả có Tinh Hải Quốc tế 10% cổ phần, nói thế nào giá trị con người cũng tốt vài ức. Ân, như thế vừa nghĩ như thế, Dương Vân Phàm phát hiện, chính mình xuống núi một chuyến, vẫn là thẳng có lời. Chẳng những nhiều cái lão bà, tuy nhiên có hơi phiền toái, nhưng tốt xấu bà lão kia cũng coi như xinh đẹp như hoa, là thường trong mắt người siêu cấp nữ thần. Mà lại, bây giờ hầu bao càng là phình lên, đổi đến mai tìm người lên núi đem chính mình từ nhỏ đến lớn ở vài chục năm đạo quan cho một lần nữa cải biến một chút. Đúng, còn có trên núi cái kia Dược Vương miếu, cũng được thật tốt xây một chút, thuận tiện cho Dược Vương lão gia tái tạo một chút kim thân. Dương Vân Phàm chính bên này suy nghĩ lung tung, Lâm Song Song tìm một vòng, liền chọn chúng một nhà sửa sang rất là trang nhã, tên là Tợ Dọ Vẹn Sở Nước Pháp Nhà Ăn, thì nhà này. Ta nghe đồng sự nói qua, nhà này vị đạo rất không tệ, mà lại giá cả cũng không quý. Nghe nói lao bản là người nước Pháp, tại Tương Đàm sinh hoạt mấy năm, bữa ăn này sảnh vẫn là mắt xích, ở chính giữa đường núi còn có ánh dạng đông đường đều có. Dương Vân Phàm đem xe ngừng tốt, rất là thuần thục mang theo Lâm Song Song tiến vào nhà ăn, sau đó tìm tới bên trong vị trí lớn nhất tốt một chỗ, rất là hài lòng ngồi xuống, mới phân phó phục vụ viên tới chọn món ăn. Lâm Song Song dáng dấp có chút y lìa như là chim non nép vào người, nhưng lại là cái 10 phần ăn hàng, một bên lật qua lật lại menu, vừa nói, nơi này điêu ngư phối mới mẻ trái xoài cà chua thắp tháp, vị đạo là tốt nhất. Hắn địa phương làm cũng không bằng nhà này đường hầm. Dương Vân Phàm gặp nàng bộ dáng, có chút buồn cười, không khỏi nói, vậy thì có cái gì khác biệt? Người nói xem. Người bán hàng kia nháy mắt mấy cái, cũng là một mặt chờ mong nhìn lấy Lâm Song Song. Lâm Song Song mỉm cười, không có ngực, nói, bình thường cách làm, đều là đem mới mẻ điêu ngư, trái xoài cùng cà chua cắt thành con trai, phối hợp mài thành bùi phấn rau thơm cùng tử tô, lại muối, hắc hồ tiêu, dầu ô liu quấy đều. Cách làm nhìn vô cùng đơn giản, nhưng lại như thế nào dùng đồ gia vị đem điêu ngư vị đạo vừa đúng địa điều chế ra được, thì cần phải hao phí một phen tâm tư. Nơi này điêu ngư, còn có trái xoài cà chua thắp tháp, thế nhưng là lao bản đặc biệt cách điều chế. Phối hợp lại cùng nhau, làm cho trái xoài vị đạo thẩm thấu tiến chất thịt bên trong, để điêu càng thêm tinh tế tỉ mỉ, bắt đầu ăn cảm giác vô cùng thoải mái trượt. Tới nơi này ăn cơm lời nói, đạo này đồ ăn nguội, cơ hồ là nhất định sẽ điểm. Lâm Song Song nói đến đây, đón đến, lại liếm liếm khỏe miệng, nói, trừ đạo này bên ngoài, ngoài ra còn có một đạo khác món chính cũng không tệ, chân vịt đen khuẩn bánh khoai tây. Đây chính là nơi này nhãn hiệu đồ ăn. Bất quá, nó cách làm cũng không phức tạp. Cũng là đem vịt chân cạo xương, đem thịt vịt nhét vào đặc chế khuôn đúc bên trong, lại phối hợp suốt khoai tây, giải lên khăn lập tức thần chi sĩ, để vào lò nướng hấp sắc. Chỉ là đầu bếp đang nấu vịt chân thời điểm, sẽ thả nhập Tợ Dọ Vẹn Sở bí chế hương liệu. Loại này hương liệu cũng là bí phương, sẽ để cho nấu xong vịt chân tản ra hương liệu mùi hương đậm đặc. Như thế đi ra thịt vịt, không chỉ có tươi non, còn xen lẫn khoai tây mùi thơm ngát. Vị đạo 10 phần không tệ. Nói, Lâm Song Song trả về vị giống như đập đi một chút miệng. Dương Vân Phàm vốn là lượng cơm ăn lớn, hôm nay bận bịu mới vừa buổi sáng, cái bụng thì đói ủ cục gọi. Lại bị Lâm Song Song kiểu nói này, nhất thời cũng có chút mong đợi, bận bịu thúc giục nói, ngươi nhanh đừng nói ta nước bọt đều chảy ra. Tranh thủ thời gian gọi món ăn. Lâm Song Song đem vừa rồi 2 món ăn đốt về sau, lại điểm mấy món ăn, nhìn lấy không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm xem xét nhiều như vậy ăn, lại nói, có phải hay không thiếu chút gì? Chúng ta có cần phải tới điểm rượu vang đỏ? Ăn cơm Tây không có rượu vang đỏ, luôn cảm thấy thiếu chút gì? Buổi chiều còn phải đi làm đây. Thì không uống rượu. Lại nói ngươi còn phải lái xe. Lâm Song Song tuy nhiên tràn đầy phấn khởi, có thể về sau tưởng tượng vẫn là tính toán. An toàn đệ nhất. Tiểu điều khiển cũng không phải cái gì thói quen tốt. Vậy được rồi. Dương Vân Phàm gặp nàng quan tâm chính mình, tâm lý ấm áp, cũng thì không nói thêm lời. Hai người đúng là đói chết, đồ, vật vừa lên đến liền không nói thêm lời, trực tiếp bắt đầu ăn. Ừm, cái này mùi vị nước hoa tựa hồ có chút quen thuộc a. Bất quá, đang lúc Dương Vân Phàm hưởng thụ mỹ thực thời điểm, đống nhiên ngửi được một cỗ mùi quen thuộc. Đó là một loại nhàn nhạt hương hoa nhài vị, ôn nhuận mà thấm vào ruột gan. Loại mùi thơm này so sánh đặc thù, Dương Vân Phàm chỉ ở trên người một nữ nhân ngửi được qua. Nữ nhân kia đúng là hắn trước mắt thê tử, Diệp Khinh Tuyết. Tờ Dọ Vẹn Sờ nhà ăn là một nhà chính tông nước Pháp nhà ăn, bên trong chỗ ngồi bố trí vô cùng có tư tưởng, không giống như là phổ thông nhà ăn như thế, liếc nhìn lại, đều là liên hoan người. Nhà này nhà ăn dùng các loại đá cẩm thạch tượng đá bày đặt vị trí, tăng thêm một số tranh sơn dầu trang trí, đem các chỗ ngồi ở giữa ngăn cách từng cái tiểu không gian. Dương Vân Phàm cùng Lâm song song tại vị đưa, vừa lúc là tại nhà ăn gần cửa sổ hình nửa vòng tròn nơi hẻo lánh bên trên. Vòng tròn một vòng đều là trơn bóng dày đặc cửa sổ sát đất, khắp nơi có thể trông thấy tương đàm trung tâm thành phố cảnh tượng phồn hoa, hơi mỏng màu trắng song xa theo mấy sợi trung ương điều hòa không khí gió mát quét. Tuy nhiên còn không thấy được người, nhưng là cái mùi này, Dương Vân Phàm tự nhận là sẽ không ngửi sai. Khinh Tuyết, ngươi cũng muốn chú ý nhiều hơn thân thể a, coi như bận rộn nữa, cũng phải ăn cơm a, nhà này đồ, vật ăn rất ngon. Ta trước mấy ngày theo bằng hữu đến ăn rồi. Hôm nay, ta cố ý mang ngươi đến, cũng là để ngươi thay đổi khẩu vị. Ngươi nhìn ngươi, mấy ngày nay đều gầy. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Cái thanh âm này chủ nhân, chính là Cố Nhược Thu. Hai người này đang khi nói chuyện, liền đã tuyển vị trí tốt. Vừa lúc tại Dương Vân Phàm sát vách vị trí bên trên. Tốt ở giữa có mấy cái pho tượng ngăn cách, không nhìn thấy lẫn nhau. Bất quá, các nàng không có phát hiện Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm lại bằng vào chính mình nhạy cảm ngũ giác, tại các nàng tọa hạ một khắc này, liền phát hiện đối phương. Ăn một bữa cơm đều có thể đụng tới, cái thế giới này thật sự là quá nhỏ. Lúc này, Dương Vân Phàm không khỏi nội tâm thầm hô một tiếng không may. Ngay cả theo nữ đồng sự đi ra ăn một bữa cơm, đều có thể đụng tới cái này lão bà của mình. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Chương 59, mang thai. Ngươi đừng dọa ta. Nhược Thu tỷ, ta biết. Ta hội chú ý chỉ là, ta gần nhất thật sự là không có gì khẩu vị. Mà lại vừa nhìn thấy thực vật liền muốn nôn, cũng không biết là thế nào. Diệp Khinh Tuyết cau mày một cái, đồng nhiên dạ dày một trận lật xuống tới, lại muốn nôn. Nào biết được Cố Nhược Thu nghe được câu này, lại nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết bộ dáng, thần sắc biến biến, nhất thời khẩn trương lên, không khỏi hạ giọng nói, Khinh Tuyết, ngươi không phải là mang thai à? Phúc! Nghe đến đó, Dương Vân Phàm miệng bên trong một ngụm nước trực tiếp phun ra ngoài. Khu 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 Dương Vân Phàm bị sặc nước đến cổ họng, cũng mặc kệ khí quản khó chịu muốn chết, trực tiếp che miệng mình. Mang thai! Ta dựa vào, có lầm hay không a? Lão bà của ta mang thai, ta làm sao không biết? Dương Vân Phàm lúc này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Lâm song song gặp Dương Vân Phàm sắc mặt đỏ bừng, quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm liên tục khoát tay nói, ta không sao. Ta không sao. Ngươi đừng quản ta. Dương Vân Phàm lúc này còn có tâm tư thẳng chính mình ho khan không ho khan loại chuyện nhỏ nhặt này, vểnh hai nghe bên kia động tĩnh. Lâm song song có chút hồ nghi nhìn một chút Dương Vân Phàm, gặp hắn tựa hồ có tâm tư gì. Nhưng là Dương Vân Phàm không nói, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Chẳng lẽ lại Diệp Khinh Tuyết cái này xú bà nương còn theo người khác có tư tình? Nàng theo ta kết hôn mục đích là vì để cho ta làm hiệp sĩ đổ vỏ. Dương Vân Phàm lúc này tâm lý thế nhưng là phiên giang đảo hải, vô pháp bình tĩnh. Hắn bình thai cẩn thận nghe lén bên kia Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu đối thoại, muốn biết đến tình huống như thế nào. Khinh Tuyết, ngươi theo Dương Vân Phàm có thể là vừa vặn mới kết hôn, coi như mang thai cũng không có nhanh như vậy, chẳng lẽ lại là khác nam nhân? Cố Nhược Thu sắc mặt biến biến, cũng mặc kệ Diệp Khinh Tuyết một mặt hoảng hốt nhìn lấy nàng, hạ giọng nói, Khinh Tuyết, chuyện này có thể ngàn vạn không thể để cho Dương Vân Phàm biết. Mặt khác, ngươi dễ tìm nhất cái thời gian đem hải tử đánh dụng đi. Gặp Diệp Khinh Tuyết trừng to mắt nhìn lấy chính mình, Cố Nhược Thu còn tưởng rằng Diệp Khinh Tuyết không bỏ được, không khỏi khuyên nhủ, Khinh Tuyết, ngươi cũng không thể làm chuyện điên rồ. Lúc này cũng không thể truyền ra lời đồn. Chuyện này vô luận là đối ngươi, vẫn là đối công ty tới nói đều là đại sự. ngươi phải thận trọng a. Diệp Khinh Tuyết gặp Cố Nhược Thu càng nói càng thái quá, dở khóc dở cười nói, Nhược Thu tỷ, ngươi đang nói cái gì a? Ta chỉ là có chút tính khí bất hòa, có thể là gần nhất mệt mỏi. Nào có mang thai? Người khác không biết, ngươi còn không biết sao? Ta từ nhỏ đến lớn, liền bạn trai đều không có giao qua, làm sao lại mang thai? Diệp Khinh Tuyết nói lên chuyện nam nữ thời điểm, trong đầu không khỏi nghĩ dậy ngày đó Dương Vân Phàm ăn mặc quần cộc từ phòng tắm đi ra bộ dáng, khuôn mặt hơi đỏ lên. Không có mang thai liền tốt, ngươi là muốn hù chết ta à? Cố Nhược Thu hoàn toàn buông lỏng một hơi, có chút oán trách nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết. Mà tại một bên khác, Dương Vân Phàm cũng là thở dài một hơi, thấp giọng lẩm bẩm, ta dựa vào, Cố Nhược Thu cái này đàn bà thúi, nói chuyện nói một nửa, thật sự là, kém chút hù chết tiểu gia. Nếu là cứ như vậy bị người mang nón xanh, tiểu gia ta chết đều không nhắm mắt ta. Lâm song song nhìn lấy Dương Vân Phàm như chút bỏ gánh nặng bộ dáng, không khỏi hỏi, Dương Vân Phàm, ngươi làm sao? Mà đúng lúc này, đối diện Cố Nhược Thu đống nhiên đứng lên, đi tới, nàng vừa lúc nghe được Lâm song song lời nói, nhất thời xoay đầu lại. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm thế mà ngay tại các nàng bên cạnh ăn cơm, không khỏi bị giật mình nói, Dương Vân Phàm. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? T. Tôi Cố Nhược Thu đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn thấy Dương Vân Phàm đối diện Lâm song song, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt. Có điều lúc này, nàng trong đầu căn bản không có muốn nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy Dương Vân Phàm gia hỏa này đến chết không đổi, vậy mà vừa kết hôn không có mấy ngày thì đi ra tán gái. Dựa vào, thật là xui xẻo, dạng này đều sẽ bị phát hiện. Cố Nhược Thu lúc đứng lên đợi, Dương Vân Phàm thì ý thức được không tốt, thầm hô một tiếng không may. Thế nhưng là lúc này lại tránh, không khỏi có chút yếu thế, tựa như là hắn sợ Cố Nhược Thu một dạng. Dương Vân Phàm dứt khoát cũng không che giấu, tùy tiện đối Cố Nhược Thu chào hỏi, nha, trùng hợp như vậy à, Cố Giám Đốc, ngươi cũng tới nơi này ăn cơm. Cố Nhược Thu gặp Dương Vân Phàm thế mà không có sợ hãi, hơn nữa còn lộ ra loại này làm cho người ta chán ghét nụ cười, không khỏi nộ khí càng sâu, cười lạnh nói. Ta ba ngày hai đầu tới nơi này ăn cơm, cũng không kỳ quái. Bất quá, Dương Vân Phàm, ngươi làm sao có tiền tới nơi này ăn cơm? Ngươi một tháng mới bao nhiêu tiền lương? Nơi này một bữa cơm, không được muốn ngươi một tuần lễ tiền lương, ngươi như thế keo kiệt, vậy mà bỏ được mang bạn gái tới nơi này. Bạn gái? Nghe vậy, một bên Lâm song song vừa muốn mở miệng giải thích, lại bị Dương Vân Phàm ra hiệu an tâm chớ vội. Dương Vân Phàm nhìn lấy Cố Nhược Thu. Không thèm để ý chút nào cười cười, chậm rãi nói, Cố Giám Đốc ngươi như thế thần thông quảng đại, ta cũng không biết ta có một người bạn gái. Ngươi liền biết. Lại nói, ta buổi sáng bận bịu mới vừa buổi sáng, đi ra ăn một bữa tốt khao thưởng chính mình, chẳng lẽ cũng có sai. Ta Dương Vân Phàm dựa vào là chính mình tài hoa ăn cơm, có cái gì có dám hay không? Tốt. Chuyện này không nói trước. Bất quá, ta không biết vị tiểu thư này có biết hay không. Bên cạnh ngươi vị này Dương Vân Phàm thực là đã kết hôn nam nhân. Ta muốn lấy vị tiểu thư này tướng mạo cùng phẩm vị, hẳn là không nguyện ý làm cái gì tiểu tam a. Cố Nhược Thu nhìn lấy Lâm song song cười lạnh nói. Lâm song song tuy nhiên không thi phấn trang điểm chợt nhìn lại, tướng mạo cũng không tính kinh người, có thể nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện nàng mặt mày mười phần tú lệ, thuộc về càng xem càng đẹp mắt cái kia chủng loại hình. Thật sự là một cái cực phẩm tiểu mỹ nữ. Cố Nhược Thu thân là nữ nhân, mà lại là loại kia cùng các loại người chờ liên hệ khôn khéo nữ nhân, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Lâm song song trên thân ưu tú. Tiểu Tam. Kết hôn. Lâm song song một mặt kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thế nhưng là, Dương Vân Phàm trên tay căn bản không có mang nhẫn cưới, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng cũng không giống là đã kết hôn người. Bất quá, Cố Nhược Thu người này, Lâm song song nhận biết. Cố Nhược Thu là Tinh Hải Quốc tế tập đoàn cao cấp giám đốc, Lâm Song Song là Tinh Hải Cộng đồng Bệnh viện Y Y tá, đương nhiên nhận biết Cố Nhược Thu cái này đại tài thần. Cố Nhược Thu nói chuyện, đương nhiên sẽ không là giả. Mà lại, nhìn Cố Nhược Thu khí thế đốt đốt bộ dáng, hẳn là theo Dương Vân Phàm lao bà rất quen, không phải vậy nhìn thấy Dương Vân Phàm theo chính mình ăn cơm, làm sao lại tức giận như vậy. Lâm Song Song mở to hai mắt, hầu nghi nhìn về phía Dương Vân Phàm. Chính mình đã sớm nhìn ra Dương thầy thuốc không phải người bình thường, chẳng lẽ lao bà hắn là Cố Giám Đốc bằng hữu? Trách không được có thể cho Cố Giám Đốc căn bài, trực tiếp tới bệnh viện làm thầy thuốc. Trả lại mở một vạn tiền lương cao. đổi thành đồng dạng bác sĩ thực tập, nhiều nhất 4-5 ngàn khối. Nhìn Cố Nhược Thu phách lối như vậy nhắm vào mình, lại nhìn thấy Lâm Song Song đối với mình lộ ra hoài nghi ánh mắt, Dương Vân Phàm trực tiếp im lặng, nhìn lấy Cố Nhược Thu nói, ta nói Cố Nhược Thu, ngươi cái kia xinh đẹp trong đầu chứa chẳng lẽ là một đống cỏ dại sao? Vị này Lâm Tiểu Thư là ta đồng sự. Hôm nay chúng ta cùng một chỗ cứu một cái trọng chứng người bệnh, cho nên ta mời khách đi ra ăn bữa cơm, ngươi đây đều có thể hiểu sai. Chương 60, liên quan ta cái giám. Ngươi, Cố Nhược Thu liễu mi dựng lên, vừa muốn nói chuyện. Chỉ nghe Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng nói, Cố Nhược Thu, ta theo bằng hữu ăn cơm, lao bà của ta đều không nói gì, ngươi cũng quá xen vào việc của người khác ca. Nghe vậy, Cố Nhược Thu quả nhiên quay đầu nhìn lại liếc một chút Diệp Khinh Tuyết. Nàng phát hiện Diệp Khinh Tuyết vừa lúc nâng chung trà lên, chính đang lẳng lặng uống nước, sắc mặt không có chút nào dị trạng. Nàng không khỏi oán hận nhìn một chút Dương Vân Phàm, đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, Dương Vân Phàm, lần này tính là ngươi hảo vật khí. Nếu để cho ta biết ngươi làm ra có lỗi với Khinh Tuyết sự tình, ta quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi dạng này cũng coi như uy hiếp. Tối thiểu muốn lưu chút gì ngoan thoại a? Thì như, tìm người đem ta tháo thành 8 khối cái gì? Dương Vân Phàm lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt nụ cười. Dương Vân Phàm có thể cảm giác ra Cố Nhược Thu đối Diệp Khinh Tuyết giữ gìn, thế nhưng là loại này giữ gìn hoàn toàn là không nao hành văn. Ngay cả hắn theo khác nữ nhân ăn một bữa cơm, cái này Cố Nhược Thu đều muốn quấy nhiễu. Dương Vân Phàm tự hỏi, chính mình cũng không phải Diệp gia nô lệ. Về phần quản được rộng như vậy sao? Cố Nhược Thu hung hăng chừng liếc một chút Dương Vân Phàm, liền trở lại trên chỗ ngồi. Khinh Tuyết, ngươi nhìn Dương Vân Phàm tên kia đắc ý. Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết thờ ơ bộ dáng, Cố Nhược Thu không khỏi đón đến đủ, có chút giận không tranh. Thật mất hứng. Chờ Cố Nhược Thu sau khi đi, Dương Vân Phàm cùng Lâm Song Song cũng ăn không trôi. Dương Vân Phàm vội vàng tìm đến phục vụ viên tính tiền, liền chuẩn bị đi trở về đi làm. Trên xe, Dương Vân Phàm một mặt phiền muộn, nhìn xem trầm mặc Lâm Song Song, không khỏi nói, ngươi thì không có cái gì muốn hỏi ta. Nghe vậy, Lâm Song Song tâm tư lập tức bị kéo trở về, trên mặt nàng chần chờ một hồi, mới nói, ta nên hỏi ngươi cái gì? Dương Vân Phàm sờ sờ cái chán, mới nói, chẳng lẽ ngươi đối ta kết hôn, không cảm thấy hiếu kỳ sao? Thì như lão bà của ta là ai? Ta làm sao theo Cố Nhược Thu nhận biết? Mọi việc như thế vấn đề. Ai? Nghe ngươi nói như vậy, quả thật có chút kỳ quái. Lâm Song Song hậu chi hậu rất hỏi, cái kia lão bà ngươi là ai a? Ngươi làm sao theo Cố giám đốc nhận biết? Còn có, ngươi rõ ràng là kẻ có tiền, đều mở poster đi làm. Làm sao còn tới cộng đồng bệnh viện làm bác sĩ thực tập a? Ngươi đây không phải đùa chúng ta chơi sao? Nói xong, Lâm Song Song lộ ra hiếu kỳ ánh mắt, nhìn về phía Dương Vân Phàm. Chỉ là, Dương Vân Phàm lại là cười thân bí, lắc đầu nói, đáng tiếc, những vấn đề này, ta đều không thể trả lời ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, Cố Nhược Thu nữ nhân này cùng ta rất lợi hại không thích hợp. Ngươi nếu như gặp phải nàng, tốt nhất có thể né tránh nàng. Ta sợ nàng bởi vì ta quan hệ, đối ngươi có cái nhìn. Lâm Song Song lại lắc lắc đầu nói, Dương thầy thuốc, Cố giám đốc người này tuy nhiên tính cách tương đối tốt mạnh, nhưng là... Nàng thế nhưng là thương nghiệp kỳ tài. Nàng mấy năm này cho Tinh Hải Quốc tế công ty chế định kế hoạch còn có bản kế hoạch, cùng đối thị trường đoán trước, cơ hồ hoàn toàn chuẩn xác. Nàng thế nhưng là chúng ta cái này một mảnh sở hữu nữ nhân viên tập thể thần tượng. Ồ! Không nghĩ tới Cố Nhược Thu cái này xú bà nương, thế mà lợi hại như vậy. Ngược lại là nhìn không ra. Dương Vân Phàm có chút khó có thể tin, cái kia trong mắt của hắn nữ nhân ngu xuẩn Cố Nhược Thu. Thế mà còn là một cái thương nghiệp kỳ tài. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không khó lý giải. Nếu như Cố Nhược Thu trừ không thèm nói đạo lý cùng không thể nói lý bên ngoài, không có hắn ưu điểm lời nói, làm sao có thể trở thành Diệp Khinh Tuyết trợ thủ đắc lực, đem Tinh Hải Quốc tế phát triển thành bây giờ cái này quy mô. Trên đường đi, cho dù đối với Dương Vân Phàm đến theo Cố Nhược Thu là quan hệ như thế nào phi thường tò mò, có thể Lâm Song Song gặp Dương Vân Phàm ngậm miệng chăm chú. Hiển nhiên sẽ không dễ dàng mở miệng, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Đưa Lâm Song Song về qua sau khi vào sở, Dương Vân Phàm trước tiên đem hót trở lái về nhà, sau đó hắn chuẩn bị ra ngoài đi bộ một chút. Có đôi khi, lái xe tản bộ thật sự là không có ý gì, thứ gì đều vội vàng mà qua. Dương Vân Phàm thân thể làm một tu chân giả, vẫn cảm thấy cước đạp thực địa hành tẩu, tâm lý càng thoải mái hơn. Hắn chuẩn bị qua dược tài thị trường nhìn xem, có thể hay không làm một số cực phẩm hà thủ ấu A, nhân sâm loại hình đồ tốt. Nếu có thể gom góp ngũ hành tụ linh trận thực vật tài liệu, nói không chừng hắn làm cho to bằng ngón tay nhân sinh, trở nên giống như củ cải trắng lớn. Đến lúc đó, tùy tiện luyện chế cái tẩy tủy dịch A, bồi nguyên đan loại hình đồ, vật, còn không phải làm đường đậu một dạng ăn. Dựa vào cắn thuốc đều có thể đột phá cảnh giới. Thật mẹ hắn không may. Dược liệu này thị trường, vậy mà không mua thực phẩm tươi sống. Tất cả đều là hoa quả khô. Ta muốn phơi khô nhân sâm hà thủ ô, có cái dám dùng A. Dương Vân Phàm đi đến tàu điện ngầm trước nhà ga, cái bụng đã nhanh đói dẹp bụng, tùy ý tại cửa ra vào siêu thị mua mấy cái bánh bao cùng một bình nước ngọt có gas, lung tung liền ăn. Xế chiều hôm nay, Dương Vân Phàm tại Tương Đàm thành phố dược tài thị trường đi dạo vài vòng, cũng là không tìm được bán tươi nhân sâm. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể theo bên trong một cái thuốc con buôn nói tốt, lần sau để hắn mang vài cọng người sống thăm tới, vì thế, hắn trả giao mấy ngàn khối tiền đặt cọc. Bất quá, nhìn thuốc kia con buôn trong mắt linh hoạt, tựa hồ không giống như là thành tín người. Dương Vân Phàm cảm thấy mình hơn phân nửa là muốn tham tài hai khoảng không. Len keng. Tiện tay đem uống xong lon nước ném vào trong thùng rác, Dương Vân Phàm vô vô rét run gương mặt, chuẩn bị đi tàu địa ngầm trở về. Ừm. Vừa đúng lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên ngửi được làm cho người một trận tâm thần thanh thản mùi thơm. Loại mùi thơm này, làm sao quen thuộc như vậy a? Dương Vân Phàm nhìn kỹ lúc, phát hiện nữ tử này dung nhan tuyệt lệ, xinh đẹp tuyệt luân, tú mỹ chi cực, như minh châu, giống như mỹ ngọc, xinh đẹp không thể nhìn gần. Ta dựa vào, người này không phải Cố Nhược Thu sao? Chỉ là, có chút không đúng a, cái này đàn bà thúi làm sao có điểm là lạ. Tại u lãnh mùi thơm bên trong, Dương Vân Phàm còn ngửi được nhàn nhạt rượu cồn vị đạo. Lại nhìn Cố Nhược Thu bước đi lảo đảo, sắc mặt ưu sầu, độ cao hư hư thực thực là bị người vùng, mượn rượu giải sầu cái kia chủng loại hình. Lúc này, không chỉ có Dương Vân Phàm tại chú ý nàng, bên cạnh đi qua đi ngang qua nam nhân, cũng đều nhao nhao đang nhìn nàng. Bởi vì, nàng thật sự là thật xinh đẹp. Không khách khí nói, Cố Nhược Thu tuy nhiên không như Lá Khinh Tuyết như vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng có một loại đặc biệt cao lãnh ngự tỷ phong phạm. Riêng là nàng lúc này ăn mặc màu đen váy da, dài nhỏ giày cao gót, một đôi cặp đùi đẹp thật sự là hoàn mỹ không một tí vết. Tính toán, tiểu gia ta mới mặc kệ cái này đàn bà thúi nhàn sự. Về nhà tắm rửa, thật tốt ngủ một giấc. Bắt đầu từ ngày mai đến, lại đi thành đông mua chút giấy vàng, luyện thêm mấy tờ linh phủ mới là trước mắt nên làm việc. Này nương môn thất tình không thất tình, liên quan ta cái giám. Mua một trương tàu điện ngầm phiếu. Dương Vân Phàm nhanh chóng tiến vào trạm xe lửa, dự vào tiến về thành Nam tàu điện ngầm. Thế nhưng là, cũng không biết có phải hay không là thiên ý trêu người, ngay tại hắn ngủ gà ngủ gật mơ mơ màng màng thời điểm, hắn phát hiện vừa mới Cố Nhược Thu lại xuất hiện tại hắn trước mắt. Cố Nhược Thu xem ra là say không rõ, cả người lôi kéo tay vịn, hơi híp mắt lại, lung la lung lay, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Bất quá, mỗi lần đều tại sắp ngã xuống thời điểm, nàng lại hội bỗng nhiên thanh tỉnh một chút, giữ chặt tay vịn. Tiếp theo, lại bắt đầu lung la lung lay. Tàu điện ngầm đã qua mấy đứng, từ trên xuống dưới người cũng đều đổi mấy nhóm, thế nhưng là cái này Cố Nhược Thu một mực không có động tác. Nàng lôi kéo tay vịn, thì đứng tại Dương Vân Phàm đối diện. Một mực hơi híp mắt lại nhìn lấy hắn. Mới đầu người khác cũng không có phát hiện tình huống này, nhưng là dần dần, mọi người tựa hồ cũng nhìn ra không thích hợp. Chương 61 Tiểu lượng không được. Ngồi tại Dương Vân Phàm bên cạnh một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử đụng một cái Dương Vân Phàm, hơi có chút chua xót nói, anh em, theo bạn gái của ngươi cãi nhau à. Ngươi nhìn, từ ta lên tới bắt đầu, nàng thì nhìn chằm chằm vào ngươi. Hiện tại cũng nhanh nửa giờ, nàng còn đang ngó chừng ngươi. Xem ra, nàng thật sự là rất yêu ngươi à. Đón đến, hắn có phần hơi xúc động nói, nữ nhân, là muốn dựa vào hống. Ta nếu là có như thế cái xinh đẹp bạn gái, ta tuyệt đối không cho nàng thụ bất kỳ ủy khuất gì. Nam nhân mà, có đôi khi thì điểm có nam nhân phong độ. Dương Vân Phàm không biết giải thích thế nào, hắn đành phải bất đắc dĩ nói, nàng không phải bạn gái của ta. Ân, không chỉ có không phải bạn gái, còn là địch nhân. Không phải bạn gái của ngươi. cái kia cái trẻ tuổi tiểu tử sững sờ, sau đó cũng không biết nghĩ đến cái gì, minh bạch.
Hả?
Cái này minh bạch.
Không thích hợp.
Dương Vân Phàm quay đầu lại, hỏi, ngươi minh bạch cái gì?
Cái kia cái trẻ tuổi tiểu tử cười cười nói, đã nàng không phải bạn gái của ngươi, như vậy, nàng nhìn chằm chằm ngươi chỉ có một nguyên nhân.
Dương Vân Phàm hỏi thăm, nguyên nhân gì?
Trẻ tuổi tiểu tử nhất thời cười, nói, ngươi nhất định thiếu nàng rất nhiều tiền.
Nàng sợ ngươi mang theo khoản tiền tư đạo, cho nên mới nhìn chằm chằm vào ngươi.
Ngươi nói có đạo lý.
Dương Vân Phàm có chút tán đồng gật gật đầu, trên thực tế nội tâm của hắn chính dở khóc dở cười.
Bởi vì, nữ nhân này không phải là hắn bạn gái, lại là nàng lao bà bạn thân.
Bị lao bà bạn thân nhìn chằm chằm vào, hắn có thể khó chịu vô cùng.
Mà vừa lúc này, Cố Nhược Thu ánh mắt bỗng nhiên sáng lên.
Nàng tốn sức khí lực, lảo đảo đi đến Dương Vân Phàm trước mặt, sau đó chỉ Dương Vân Phàm, mơ mơ màng màng nói, Dương Vân Phàm, ta nhất định.
Không biết.
Để.
Khinh Tuyết.
Gả cho ngươi.
Nàng vừa nói xong, phu phu một tiếng, cả người thì một đầu ngã vào Dương Vân Phàm trong ngực.
Đây là cái gì tình huống?
Dương Vân Phàm hoàn toàn ốc.
Người chung quanh cũng sửng sốt.
Vừa rồi mỹ nữ kia mơ mơ màng màng không có nói rõ ràng, cái kia sẽ không để cho Khinh Tuyết mấy chữ, cực kỳ mơ hồ, rất nhiều người đều không nghe thấy.
Nghe rõ ràng chỉ có Dương Vân Phàm một người.
Rất nhiều người nghe đều giống như, Dương Vân Phàm, ta nhất định muốn gả cho ngươi.
Lúc này, Dương Vân Phàm bên cạnh cái kia cái trẻ tuổi tiểu tử, lại là cười ha hả, nói, hắc,
anh em, ngốc,
ha ha. Mới vừa rồi còn nói nàng không phải bạn gái.
Người ta đều nói, nàng muốn gả cho ngươi.
Tiểu hòa tử, chúng ta có thể cũng nghe được.
Ta nói các ngươi hiện tại người trẻ tuổi cũng thực sự là.
Bạn gái uống say, ngươi thế mà nhẫn tâm để cho nàng một người ở chỗ này đứng một giờ, cũng không nói một câu.
Ngươi có thể quá nhẫn tâm.
Ta nhìn cô nương này, về sau cùng ngươi, đến chịu khổ.
Bên cạnh một vị đại thúc tuổi trung niên bên vực kẻ yếu mở miệng nói.
Người khác cũng theo ở phía sau nhau nhau ồn ào.
Dương Vân Phàm không biết giải thích như thế nào, cũng vô pháp đẩy ra cái kia Cố Nhược Thu.
Chỉ vì cái này đàn bà thúi, hiện tại một mực nắm lấy chính mình y lìa phục, đoán chừng đều nhanh nàng sẽ rách.
Tiểu gia cùng ngươi cái gì thù a? Thật sự là, ngủ, còn muốn nắm lấy tiểu gia.
Mà lúc này đây, tàu điện ngầm chậm rãi dừng lại.
Thành Nam trạm xe lửa đã đến.
Dương Vân Phàm đến xuống xe.
Thế nhưng là, trong ngực cái này đàn bà thối làm sao bây giờ?
Dương Vân Phàm tiến thối không được, còn bên cạnh lại có người nhắc nhở Dương Vân Phàm nói, tiểu hòa tử, đến trạm cuối.
Bên ngoài khí trời lạnh, bạn gái của ngươi mặc ít, lại uống say, dễ dàng sinh bệnh.
Ngươi che chở một điểm.
Dương Vân Phàm không có cách, vì không để cho người khác hoài nghi, đành phải ôm chặt Cố Nhược Thu.
Ra tàu điện ngầm, Dương Vân Phàm con cái trước thơm ngào ngạt đại mỹ nữ.
Đi ngang qua đàn ông, nhao nhao hâm mộ Dương Vân Phàm diễm phúc không cạn.
Có thể Dương Vân Phàm lại khó khăn.
Cố Nhược Thu cái này đàn bà thúi, bình thường một bộ lôi kéo 16 ngày mồng 1 tháng 5 dạng, hôm nay còn không phải rơi vào tay tiểu gia.
Hừ hừ, nhìn tiểu gia xử lý như thế nào ngươi.
Bất quá, một hồi về sau, Dương Vân Phàm thì khó khăn, nói thật, xử lý như thế nào Cố Nhược Thu cái này đàn bà thúi đâu.
Dù sao. Nàng cũng là lão bà của mình bạn thân, hiện tại lại uống say.
Chính mình một đại nam nhân, điểm ấy độ lượng vẫn là có.
Nếu không, trực tiếp đem nàng ném đi.
Để cho nàng đông lạnh gần chết cũng tốt.
Dương Vân Phàm hung dữ nghĩ đến.
Đại khí tượng dự báo, đêm nay đến sáng mai, vốn là sẽ có mạnh không khí lạnh quá cảnh. Từ hôm nay buổi chiều bắt đầu, sẽ có 7 đến 8 độ kịch liệt hạ nhiệt độ. Còn mời thị dân các bằng hữu chú ý giữ ấm, để phòng sinh bệnh.
Phảng phất là xác minh Dương Vân Phàm lời nói, đúng lúc này, trạm xe lửa bên ngoài phát thanh bên trong truyền đến khí tượng viên ngọt ngào thanh âm.
Tính toán, vẫn là con đi.
Nghe được loa phóng thanh âm, Dương Vân Phàm ngẫm lại vẫn là tính toán.
Sau đó, Dương Vân Phàm có một cái Cố Nhược Thu, từ trạm xe lửa chậm rãi đi ra, lúc này gió lạnh thổi, hắn cảm giác cổ có chút lạnh lẽo.
Mà Cố Nhược Thu mái tóc tại hắn chóp mũi chỗ lắc lư, càng là nhắm trúng hắn cái mũi ngứa.
Hát xì.
Dương Vân Phàm đột nhiên đánh một nhảy mũi, hai tay nắm Cố Nhược Thu bờ mông, chỗ kia xúc cảm cho dù tốt, hắn cũng không cảm giác nhiều lắm, bởi vì hắn tay đã bắt đầu run lên.
Khoan hay nói, con đi đường một mình, thật rất mệt mỏi. Dù cho người kia là một cái hoa nhường nguyệt thẹn đại mỹ nữ, đem nàng mang về nhà, cái này là tuyệt đối không được. Nếu là lão bà của ta trở về, còn không biết đem ta nhìn thành người nào. Nhưng là, đem nàng ném ở chỗ này, có vẻ như cũng không làm được. Nàng dạng này một đại mỹ nữ, coi như thanh tình lúc, đêm hôm khuya khoát, trên đường còn sợ bị người theo đuổi theo dõi. Không cần phải nói như bây giờ bất tỉnh nhân sự tình huống, khẳng định đến ăn thiệt thòi. Dương Vân Phàm cuối cùng ngẫm lại, không bằng ở bên ngoài mở phòng đi. Từ trạm xe lửa đi ra không lâu, thì có không ít quán trọ nhỏ. Dương Vân Phàm tùy tiện tìm một nhà, quyết định đối phó một đêm tính toán. Dương Vân Phàm tìm nửa ngày, rốt cục tại một cái trong ngõ hẻm tìm tới trong truyền thuyết quán trọ nhỏ. Lão bản, mở một gian phòng. Dương Vân Phàm đi vào quán trọ về sau, trực tiếp đối bên kia đang xem kênh giải trí lão bản nói ra. Lão bản kia nhìn một chút Dương Vân Phàm, lại xem hắn trên lưng cái kia uống bất tỉnh nhân sự Cố Nhược Thu, cười nói, bạn gái của ngươi có thể thật vô dụng. Nhìn ngươi mặt đều không uống đỏ, nàng thì ngã xuống. Trong lúc lơ đãng, lão bản kia thoáng nhìn Cố Nhược Thu tuyệt thế dung mạo, không khỏi chua xót nói, nha, nàng thật là xinh đẹp à, đêm nay, ngươi thế nhưng là đạt được ước muốn đi. Dương Vân Phàm trợn mắt một cái, hắn đã mệt mỏi thở hừng hộp, cũng lười giải thích. Loại chuyện này là giải thích không rõ ràng, lão bản, đừng nói nhảm. Nhanh mở cho ta gian phòng. Ta đều nhanh mệt chết. Lão bản kia đập đi một chút miệng, cảm thấy không thú vị, tùy ý lật qua ngăn kéo, xuất ra một cái chìa khóa, liếc mắt nhìn nói, 304 gian phòng. Lầu 3. Chẳng lẽ không có lầu 1 sao? Dương Vân Phàm lúc này đã mệt chết, leo thang lầu cái kia thật đúng là đòi mạng hắn. Lão bản kia nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn 3 giây đồng hồ, chậm rãi cái chìa khóa lấy về, không có vấn đề nói, chỉ có lầu 3, không có lầu 1. Không muốn tính toán. Tốt tốt tốt, lầu 3 thì lầu 3. Chương 62, đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Trong lòng đem lão bản kia nguyền rủa mấy lần, Dương Vân Phàm thật vất vả đem Cố Nhược Thu khiêng tiến gian phòng, bành đem nàng hướng trên giường quăng ra, nhất thời có loại giải thoát cảm giác. Hắn quay đầu nhìn một chút, Cố Nhược Thu ăn mặc tiểu váy ra, hơi có chút xẻ tà. Nàng thân thể cao tới 1m7, dưới chân ăn mặc một đôi màu đỏ dài nhỏ giày cao gót. Bởi vì nằm ở trên giường duyên cớ, nàng nguyên bản thì thon dài trắng nón hai chân làm nổi lên lấy cái kia màu đỏ giày cao gót, lúc này quấn dao cùng một chỗ, lộ ra phá lệ mê người. Nước. Cố Nhược Thu mơ mơ màng màng nói. Tiếp theo, Cố Nhược Thu lại đập đi một chút miệng, đại khái là cảm thấy có chút khổ, quẹt quẹt miệng. Nước. Thật đúng là đem mình làm chủ tử. Đến, ngươi chờ, ta cho ngươi qua ngã. Dương Vân Phàm rửa sạch một cái chén, chậm rãi cho Cố Nhược Thu rót một ly nước ấm. Quay đầu, phát hiện Cố Nhược Thu đã đem giày đá rơi xuống, miệng bên trong nói nhỏ, cũng không biết tại nhắc tới cái gì. Hôn đàn, lưu manh, nhất định muốn đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Nàng một bên nhắc tới, một bên lấy tay liều mạng đập hư không, tựa như là tại phiến đối phương bàn tay. Ánh đèn thăm thẳm, hiện ra ấm áp màu vàng nhạt, nàng một đầu ô tóc đen dài rối tung trên giường, che khuất nàng nửa bên dung nhan. Thế nhưng là cái kia như ẩn như hiện mặt khác nửa gương mặt, lại đủ để cho người mê say. Nàng một bên loạn động, cái kia đầy đặn bộ ngực liền đi theo một trận nhảy loạn, khiến người ta hoa mắt. Cái này đàn bà thúi, không phải là đang mắng ta a? Dương Vân Phàm không biết vì cái gì, có điểm tâm hư. Tính toán, nhìn ngươi say thành dạng này, tiểu gia ta thì không so đo với ngươi. Hơi hơi lắc đầu, Dương Vân Phàm ngồi tại cạnh giường, đem Cố Nhược Thu ôm, để cho nàng nửa người tựa ở bộ ngực mình, sau đó chậm rãi đút nàng uống nước. Một bên đút nàng, Dương Vân Phàm một bên lẩm bẩm, uy, hôm nay ta cũng coi là giúp ngươi một lần. Về sau, ngươi có thể hay không đừng 3 ngày 2 đầu tìm ta phiền phức. Ngươi là nữ nhân, ta lại không có ý tứ đánh ngươi. Cố Nhược Thu uống xong nước, tựa ở Dương Vân Phàm ở ngực, tu cục cái kia hương diễm môi đỏ, một trận thỏa mãn ngủ mất. Dương Vân Phàm lúc nói chuyện, nàng đã đang phát ra hơi hơi tiếng ngáy. Tốt, đã ngươi không có ý kiến. Cái kia thì quyết định như vậy. Mặt khác, ta nhìn ngươi hôm nay tâm tình không thật là tốt, ta thì lại giúp ngươi một cái, để ngươi ngủ ngon giấc, làm mộng đẹp. Dương Vân Phàm nói xong, trên mặt mỉm cười, duỗi ra ngón tay, mặc niệm một tiếng tĩnh tâm chú. Lập tức, trên ngón tay của hắn liền toát ra một điểm màu u lam linh quang. Hắn đem đạo này linh quang, chậm rãi điểm tại Cố Nhược Thu cái trán linh đài chỗ, tiện tay họa một cái vòng tròn, sau đó tại tiểu trong vòng nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời, toàn bộ vòng tròn liền phát ra một trận quang mang, sau đó liền ẩn vào Cố Nhược Thu cái trán bên trong. Tiếp theo, Dương Vân Phàm liền thấy Cố Nhược Thu trên mặt lộ ra một tia an tường mỉm cười. Thật tốt ngủ một giấc đi. Cái này tinh tâm chú có thể để ngươi ngủ một giấc đến đại hướng đông, bổ sung ngươi lãng phí tinh thần lực. Trong một tháng, ngươi cũng sẽ không cảm giác được tinh thần mệt mỏi. Ta liền đi trước. Nói xong, Dương Vân Phàm liền rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Nhược Thu đầu tiên là mơ mơ màng màng đứng lên, phát hiện là tại lạ lẫm địa phương, đột nhiên một chút luồn lên tới. Đây là ở đâu bên trong? Nàng phản ứng đầu tiên cũng là sở chính mình y y phục, phát hiện mình y y phục đều tại mặc trên người, nhất thời thở dài một hơi. Hôm qua, ta nhớ được, đụng phải một cái nam. Sau đó, hắn dẫn ta tới mướn phòng. Người nam kia, là ai? Giống như khá quen. Ta nhiều lần nhịn không được đều muốn đánh hắn. Cố Nhược Thu lệch ra cái đầu, cẩn thận đang nhớ lại hôm qua sự tình. Nàng tuy nhiên uống say, nhưng là trung gian cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại qua nhiều lần. Lần thứ nhất, là Dương Vân Phàm đem nàng cong ra nhà ga thời điểm, đích nói thầm một câu thật nặng, tay tê dại. Lúc ấy, nàng dãy rủa một chút, Dương Vân Phàm còn vỗ vỗ nàng cái mông, bảo nàng nghe lời, đừng núp ních. Mà đổi thành bên ngoài một lần, thì là đến gian phòng bên trong, nàng khát nước khó nhịn, lẩm bẩm một câu muốn uống nước. Khi đó, nàng mơ hồ nhớ kỹ có bóng người tiếng xào xạc cho mình đổ nước, sau đó cho mình lau mặt, tiếp lấy còn nói với tự mình thứ gì lời nói. Tựa như là để cho mình không muốn uống rượu nhiều như vậy an ủi lời nói. Nàng không nhớ ra được nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy lúc ấy nằm gối đầu rất lợi hại dễ chịu. Sau đó, nàng nhớ được bản thân là hoàn toàn ngủ. Nàng chưa từng có ngủ được giống ngày hôm qua a thoải mái qua. Tốt như cái gì đều không cần nghĩ, cái gì cũng nhớ không nổi tới. Mặt khác, nàng nhớ được bản thân hôm qua uống rất nhiều tiểu, cụ thể uống bao nhiêu, nàng cũng không nhớ ra được á gì vãng say rượu sau khi tỉnh lại, nàng đều hội cảm giác đau đầu, toàn thân đau nhức, miệng phát khô, đồng thời buồn nôn nôn mửa. Nhưng là hôm nay, nàng chẳng những không có những bệnh trạng này, ngược lại cảm giác được toàn thân một trận nhẹ nhõm. Truy, em của tôi đây thật là kiện thật không thể tin sự tình. Đúng lúc này, đồng nhiên, nàng phát hiện trên tủ đầu giường có một cái tẩy rất sạch sẽ chén trà, phía trên còn lưu lại một điểm màu đỏ nhạt dấu son môi. Là tối hôm qua chính mình uống nước cái chén. Nàng lập tức nhớ tới, tối hôm qua, nàng dựa vào rất lợi hại dễ chịu gối đầu, nguyên lai là nam nhân kia ở ngực. Nghĩ tới những này, nàng cũng cảm giác khuôn mặt có chút phát nhiệt. Đúng, người kia đến là ai? Hôm qua nếu không phải hắn, chính mình đoán chừng phải ngủ đầu đường. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng thật muốn thất thân. Không thất thân, cũng phải bị đông thành băng côn. Nghĩ tới đây, Cố Nhược Thu lập tức không có ngủ tiếp giấc thẳng ý nghĩ, sửa sang một chút, bắt đầu đi xuống lầu dưới. Nàng muốn đi lầu một đăng ký mướn phòng địa phương nhìn một chút, đến người nam kia tên gọi là gì. Thế nhưng là, nàng đến giả tấm đăng ký địa phương tra một cái, nơi đó đăng ký mướn phòng tên, lại là Cố Nhược Thu. Không phải đâu, hắn thế mà dùng chứng minh thư của ta mướn phòng. Cái này đại vô lại. Cố Nhược Thu nhịn không được há to mồm, trong đầu không khỏi hiện ra, Dương Vân Phàm cái kia nhàn nhạt vô sỉ nụ cười. Trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ ta hôm qua gặp được là Dương Vân Phàm? Dương Vân Phàm về đến nhà, Diệp Khinh Tuyết còn chưa có trở lại, hắn đơn giản ăn một điểm, thì về phòng của mình ngủ. Sáng ngày thứ hai, hắn như thường lệ lái xe đi làm. Dạng này thời gian, dần dần tiếp tục một tuần lễ, Dương Vân Phàm đã dần dần thói quen cộng đồng bệnh viện công tác. Phu cận cư dân cũng đều biết Tinh Hải cộng đồng bệnh viện đến cái tiểu thần y lìa. Bệnh nặng bệnh nhẹ, hắn chỉ cần thoáng nhìn vài lần, dựng một bắt mạch đọ sức, thì có thể biết đại khái. Mà lại Dương Vân Phàm trị đứng lên, vô cùng đơn giản. Có đôi khi, hắn liền tùy tiện phối chi mấy cái phó trung dược, hoặc là tại bệnh nhân cái nào đó huyệt vị chỗ, châm một châm, bệnh tình lập tức liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Ngay cả phụ cận sinh viên đại học nhóm xem bệnh, dần dần, cũng không đi học trường học giáo y y viện, mà chính là trực tiếp chạy tới cộng đồng bệnh viện. Đương nhiên, bên trong cũng không thiếu một ít nghe được đường viền tin tức nữ đại học sinh, đặc dị chạy đến bên này nhìn xuất khí thầy thuốc trẻ tuổi. Chương 63, tìm Dương thầy thuốc nhìn xem. Dương Vân Phàm tại cộng đồng trong bệnh viện lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhưng làm cộng đồng bệnh viện lớn nhất đại lãnh đạo, viện trưởng Trần Kiến Minh gần nhất lại là thương tổn thấu đầu óc. Lúc này, Trần viện trưởng ngồi tại trong phòng làm việc mình, chính càng không ngừng hút thuốc. Điếu thuốc đều ném đầy cái gạt tàn thuốc. Hắn đang phiền não một sự kiện. Cộng đồng bệnh viện là thời điểm cải biến, thế nhưng là không có tiền. Tinh Hải cộng đồng bệnh viện tự xây thành về sau, đến bây giờ đã có 20 năm, tại Tương Đàm thành phố cũng coi như lịch sử đã lâu. Đương nhiên, càng là thời gian dài, trong bệnh viện một số thiết bị, còn có gian phòng, cũng đều đã đến nên đổi mới thời điểm. Lúc đầu, Tinh Hải cộng đồng bệnh viện có Tinh Hải quốc tế tập đoàn giúp đỡ, mấy năm này thời gian trôi qua coi như không tệ, nên có thiết bị, cũng đều có. Nhưng là, Trần viện trưởng cũng biết, cộng đồng bệnh viện dù sao cũng là bình dân bệnh viện, không thể chỉ dựa vào Tinh Hải tập đoàn đến giúp đỡ. Mà vừa lúc, gần nhất hắn nghe nói, Tương Đàm vệ sinh cục từ cấp trên đạt được một nhóm đến đỡ chữa bệnh kiến thiết tiền tài. Trần viện trưởng gần nhất bận trước bận sau, chân không chạm đất, cũng là hy vọng phía trên vệ sinh cục lãnh đạo, có thể tại nhóm này đến đỡ tiền tài bên trong, thoáng phát một điểm cho Tinh Hải cộng đồng bệnh viện. Thật vất vả, vệ sinh cục Trương phó cục trưởng rốt cục không chịu nổi Trần viện trưởng quấy rầy đòi hỏi, gật đầu đồng ý có thể không ngờ, ngay lúc này, Trương phó cục trưởng chợt tim đau thắt, nằm viện. Mà lại, bệnh tình này nếu là tăng thêm, Trương phó cục trưởng vô cùng có khả năng thì xin nghỉ hưu sớm. Đã Trương phó cục trưởng sinh bệnh, như vậy chữa bệnh cấp phát chuyện này, đương nhiên liền không thể tiếp tục phụ trách. Trần viện trưởng trước đó làm ra hết thảy, đều uổng phí công phu. Mà bây giờ phụ trách chữa bệnh cấp phát hạng mục này Lý Cục Phó, lại theo Trần viện trưởng có một ít mâu thuẫn. Trần viện trưởng muốn từ Lý Cục Phó trong tay đạt được khoản này khoản tiền, đó là so với lên trời còn khó hơn. Lời như vậy, Trần viện trưởng muốn đem cộng đồng bệnh viện đổi mới chuyện này, sợ không cách nào thực hiện. Trần viện trưởng năm nay 58 tuổi, tại Tinh Hải cộng đồng bệnh viện công tác đã hơn 10 năm, hắn đối Tinh Hải cộng đồng bệnh viện là phi thường có cảm tình. Nhưng là dưới mắt bởi vì chữa bệnh thiết bị các loại vấn đề, cộng đồng bệnh viện tình cảnh, lại là càng ngày càng không bằng lúc trước. Chỉ có thể nhìn một chút cảm mạo nóng sốt chờ bệnh nhẹ. Bệnh nặng, bệnh cấp tính, sợ người ta đều sẽ không cân nhắc cộng đồng bệnh viện, mà chính là trực tiếp lên gần nhất trung tâm bệnh viện. Nếu như lúc này, có thể có người đem Trương phó cục trưởng tim đau thắt chữa lành, vậy là tốt rồi. Trần viện trưởng nghĩ tới nghĩ lui không có cái gì hắn biện pháp. Trong đầu chợt toát ra như thế một cái ý nghĩ. Không khỏi nhanh, hắn đã cảm thấy ý nghĩ này quá mức không thực tế. Nếu không, chính mình đi cùng Lý Cục Phó đổi cái không phải. Hy vọng hắn khoan hồng độ lượng, đem ân oán trước kia xóa bỏ. Trần viện trưởng nghĩ tới đây, trong đầu thì toát ra Lý Cục Phó cái kia một trường bổ kẹ mặt thối, nhất thời cảm thấy làm người không thể không có cốt khí. Quốc gia hiện tại chính đại lực ra mạnh chữa bệnh kiến thiết, năm nay bỏ lỡ cơ hội này. Sang năm còn sẽ có chữa bệnh kiến thiết khoản tiền. Hắn Lý Cục Phó chẳng lẽ còn có thể một tay che trời hay sao? Ai? Trần viện thở dài một hơi, lại là một điếu thuốc đến cùng. Hắn vẫn là không có nghĩ đến biện pháp gì tốt. Trung tâm bệnh viện phòng bệnh. Thân thể mắc tim đau thắt Trương phó cục trưởng, bây giờ ở tại trong bệnh viện, rốt cuộc minh bạch, quyền lực, tài phú, thực toàn diện đều không có thân thể khỏe mạnh trọng yếu. Nếu là thân thể đủ, quyền lực lại lớn. Tiền lại nhiều, vậy cũng là cho người khác làm áo cưới. Trương Thông A, ngươi cũng đến chú ý thân thể A. Bên cạnh một cái lao nhân xoay đầu lại, nhìn lấy Trương phó cục trưởng, thở dài nói. Thật vừa đúng lúc, vị lao nhân này, chính là ngày đó bị Dương Vân Phàm cứu trở về tánh mạng vị lao nhân kia. Mà hắn, chính là Trương phó cục trưởng cậu ruột. Lao gia tử này phải là trọng chứng bệnh viêm gan, mấy năm này thường thường phát bệnh, mỗi lần đều vô cùng thống khổ. Nhưng lúc này đây phát bệnh về sau, mọi người trong nhà lại phát hiện, lao gia tử thống khổ giảm bớt không ít, mà chậm đã chậm, tựa hồ có khôi phục xu thế. Thật sự là cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay cả chủ trị bác sĩ, trung tâm bệnh viện chủ nhiệm đại phu cũng đều cảm thấy thật không thể tin. Bọn họ làm sao biết, Dương Vân Phàm tại thay lão gia tử khống chế bệnh tình lúc, không phải lựa chọn trị phần ngọn thủ pháp, mà chính là trực tiếp từ căn bản nhất kích phát tiềm lực xuất phát. Đem lão gia tử thể nội cùng lá gan có quan hệ mấy cái đại huyệt đả thông. Dương khí sinh sôi, huyết khí lưu chuyển. Khí huyết thông suốt, bệnh tình đương nhiên hội chuyển biến tốt đẹp. Qua nhiều năm như vậy, lão gia tử một mực là ở trung tâm bệnh viện trị liệu, có thể bệnh tình lại là càng ngày càng ác liệt. Lần này biến hóa, người trong nhà đương nhiên biết, không thể nào là trung tâm bệnh viện đại phu y y thuật cao siêu. Mỗi lần tới, những bác sĩ kia đều là treo một dạng mấy loại dược thủy, nói là bảo thủ trị liệu. Thực, đối với bệnh mạng tính, những này đại phu căn bản không có cái gì hữu hiệu biện pháp. Chỉ có thể ở năng lực bên trong, trình độ lớn nhất khống chế bệnh tình chuyển biến xấu. Nhìn lấy chính mình cậu bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, Trương Phó Cục trưởng tuy nhiên cũng thật cao hứng. Nhưng là chính hắn tim đau thắt, mấy năm này lại là càng ngày càng lợi hại, lần này càng là ngất đi. May mắn lần này, bị người phát hiện sớm, xe cứu hộ đến cũng kịp thời. Nếu là lần sau vận khí không tốt, nói không chừng thì cứu giúp vô hiệu. Nghĩ tới đây, Trương Phó Cục trưởng thì thở dài một hơi. Hắn vẫn chưa tới 50 tuổi đâu, cũng không muốn tráng niên mất sớm. Mà lúc này đây, đối diện con trai của lão nhân theo nàng dâu thì là đẩy cửa tiến đến, theo lão nhân trò chuyện dạy thiên. Cha, lần này, ngài bệnh có thể đủ tốt chuyện. Ta đoán, hẳn là cái kia Dương thầy thuốc duyên cơ a. Cái kia Dương thầy thuốc, tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là ta nhìn hắn kỹ thuật đó là thế nhưng là tài năng xuất chúng. Mà lại a, ta mấy ngày nay đặc địa qua nghe ngóng. Phu cận hàng xóm cũ nhóm, đều nói cái này Dương thầy thuốc là cái thần y y bệnh gì đến trong tay hắn, 2-3 ngày bên trong thì thấy hiệu quả. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng không cho bệnh nhân mở vượt qua 20 khối trở lên thuốc. Hiện tại, Tinh Hải cộng đồng mảnh này, cơ bản xem bệnh đều tìm Dương thầy thuốc. Nhưng làm Dương thầy thuốc cho bận bịu hỏng. Ta hôm nay lúc đầu dự định qua cảm tạ hắn, có thể tới cửa xem xét, tất cả đều là mộ danh mà đến bệnh nhân. Sắp xếp lao hàng dài ngũ đây. Cũng không biết cái này Dương thầy thuốc lai lịch ra sao, bản sự có thể coi như không tệ. Người trung niên này nói xong, một bên một cái tuổi trẻ tịnh lệ nữ tử lại nói, Dương thầy thuốc lai lịch, ta biết một chút. Hán tư liệu vẫn là chúng ta cố giám đốc để cho ta phát cho Tinh Hải cộng đồng bệnh viện. Ồ, ngươi biết, nhanh nói nghe một chút. Người khác nhìn lấy cái kia tịnh lệ nữ tử. Dương thầy thuốc, tên là Dương Vân Phàm. 3 năm trước đây tốt nghiệp ở Kinh Thành Y Học Viện Lâm Sáng Khoa, lão sư hắn là cả nước nổi danh nội khoa chuyên gia giáo sư, là quốc tự hào y y thủ. Bất quá, những này đều không trọng yếu là, Dương thầy thuốc cùng chúng ta cố giám đốc, quan hệ không ít. Dù sao cũng là nữ nhân, cái kia tịnh lệ nữ tử không quan tâm Dương Vân Phạm lão sư bằng cấp, ngược lại là càng quan tâm đối phương theo chính mình người lãnh đạo trực tiếp quan hệ thế nào. Người khác lại không giống nàng nghĩ như vậy, đối Dương Vân Phàm bằng cấp cùng y thuật kinh lịch càng cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy bên cạnh dựng thẳng lỗ tai chính nghe cố sự đồng dạng thần sắc Trương Phó Cục trưởng, vừa mới bắt đầu nói chuyện người trung niên kia mở miệng nói, đại biểu ca, ngươi mấy năm này công tác mệt nhọc, ngươi thân thể này thế nhưng là càng ngày càng kém. Nếu không, chờ ngươi tốt một chút, cùng đi tìm Dương thầy thuốc nhìn xem. Chương 64, cũng là trùng hợp như vậy. Đúng vậy a đúng a. Cái kia tịnh lệ nữ tử cũng là gật đầu, hắn không dám nói, cái kia Dương thầy thuốc y y thuật coi như không tệ. Chẳng những hiểu được tây y y, hơn nữa còn là cái lợi hại trung y y, lúc ấy cha ta mắt thấy đã sắp qua đi, hắn xuất ra ngân châm tại cha ta trên thân mấy nơi, thì châm mấy lần, cha ta khi đó, sắc mặt lập tức thì hồng nhuận phơn phất không ít. Tốt như vậy châm cứu y y thuật, hiện ở niên đại này cũng không thấy nhiều. Ta xem chừng. Cái này Dương thầy thuốc y thuật lợi hại như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị điều đi. Nếu là tại bổn thị điều động, cái kia không có việc gì. Nếu là hắn bị điều qua hắn tỉnh thành phố, chúng ta còn chưa nhất định tìm được hắn đây. Trương Phó Cục trưởng từ khi đến lòng này quá đau, thật sự là khó chịu muốn mạng. Kiêng kỵ cái này, kiêng kỵ cái kia, thế nhưng là, nên phát bệnh, nó vẫn là đến phát bệnh, không có chút nào khách khí với ngươi. Sinh bệnh người. Lớn nhất chịu không được người khác ở trước mặt hắn nhắc tới thần y lìa cái gì. Huống hồ, trước mắt còn có một cái vô pháp dùng khoa học giải thích tốt đẹp ví dụ tồn tại. Trương Phó Cục trưởng nghe chính mình biểu đệ cùng biểu muội nói khoác lợi hại như vậy, lại nhìn chính mình cậu một cái sống sờ sờ ví dụ ở trước mắt, đã sớm lòng ngưỡng ấy, lúc này nhịn không được nói, coi như ngươi không mang ta đi, ta nghe ngươi miêu tả, ta cũng phải đem người này hỏi thăm ra đến. Vừa lúc, ngươi nói cái này Tinh Hải cộng đồng bệnh viện, bọn họ Trần Viện Trưởng, cùng ta là lao bằng hữu. Chờ ta hơi tốt một chút, ta phải đi chỗ của hắn nhìn xem. Dương Vân Phàm đi vào cộng đồng bệnh viện đã một tuần lễ, dần dần, hắn cũng thói quen dạng này sinh hoạt. Cái này một tuần lễ đến, trong nhà hắn lao bà đại nhân, vừa vặn đi công tác, Dương Vân Phàm nhàn đến phát chán, mỗi lúc trời tối trừ tu luyện cũng là xem TV, nếu không phải là qua biệt thự phía sau trên núi đi dạo vài vòng, nhìn xem biết đánh nhau hay không hai cái món ăn dân dã điều hòa một chút khẩu vị. Đáng tiếc, biệt thự này khu núi, đều sắp bị biến thành phong cảnh khu, đừng nói là cái gì món ăn dân dã, liền chuột đều không thấy được mấy cái. Vừa nghĩ như thế, còn không bằng đến bệnh viện đi làm. Tối thiểu trị mấy cái bệnh nhân, chính mình kim thân công đức bia ngược lại là tu luyện cực nhanh. Bây giờ cái kia công đức bia ánh vàng rực rỡ, tại trên đan điền, tản mát ra từng đợt công đức chi lực, mắt thấy là phải đột phá đến dẫn khí cảnh tầng 2. Dương Vân Phàm trước kia liền đến cộng đồng bệnh viện công tác, cái này một tuần lễ, Dương Vân Phàm bệnh nhân là cộng đồng bệnh viện nhiều nhất. Hắn luôn cuống tay chân một tuần lễ, rốt cục, mấy ngày nay bắt đầu, cũng không biết là bởi vì phụ cận bệnh nhân ít, vẫn là mọi người dần dần qua cố này mới mẹ kình, dù sao, Dương Vân Phàm bắt đầu có chút thời gian ở không. Trong thời gian này, ngẫu nhiên còn sẽ có nữ đại học sinh kết đội đến đây chỉ tên tìm Dương Vân Phàm xem bệnh bên ngoài, hắn ngược lại là không có cái gì quá nhiều dị thường. Duy nhất để Dương Vân Phàm kỳ quái là, tiểu y tá Lâm song song gần nhất cũng không biết làm sao, hữu ý vô ý thì nghe ngóng lao bà của mình có xinh đẹp hay không, nấu cơm ăn có không ngon hay không ăn. Mỗi lần, Dương Vân Phàm vẫn không trả lời, Lâm song song chính mình thì có đáp án. Khẳng định là xinh đẹp, mà lại nấu cơm nhất định ăn thật ngon. Không phải vậy, sao có thể để Dương Vân Phàm mỗi ngày tan sở đều vội vã chạy về nhà đâu. Dương Vân Phàm cảm thấy dở khóc dở cười đồng thời, đương nhiên cũng lười đi giải thích những thứ này. Hắn mỗi ngày sớm như vậy tăng ca, đó là phải chạy trở về chiếu cố hắn mới đem tới tay vài quặng trường Bạch Sơn nhân sâm. Tại Hồng Ngông Tử Khí Quyết tu luyện ảnh hưởng hiệu quả dưới, cái này vài quặng trường Bạch Sơn nhân sâm xu hướng tăng 10 phần khả quan, một tuần lễ thời gian, đã từ lớn bằng ngón cái lớn lên một vòng to. Chỉ cần lại tăng cái một vòng, Dương Vân Phàm liền có thể lấy ra luyện chế bồi nguyên đan, đến lúc đó, tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, trừ mỗi ngày tĩnh tọa luyện khí, Dương Vân Phàm sáng sớm về sau, sẽ còn đến bệnh viện phụ cận bên hồ tiến hành hô hấp thổ nạp. Thoải mái a. Buổi sáng không khí tốt, trong không khí thiên địa nguyên khí cũng nhiều. Gió sớm phơ phất, thổi qua Dương Vân Phàm khuôn mặt, hắn cảm giác được mát mẻ vô cùng. Bên hồ Dương Liễu quyến luyến, phong cảnh cũng là tốt nhất. Dương Vân Phàm tĩnh tọa một hồi về sau, nhìn thấy phía trước có bóng người xuất hiện, là nữ nhân. Ăn mặc một thân bằng đồng quần áo thể thao. Nàng sau đầu lập tức theo đuôi nàng chạy, tại nắng sớm bên trong giật giật, lộ ra thanh xuân mà hoạt bát. Nữ nhân này tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nhìn thấy nữ nhân kia thời điểm, Dương Vân Phàm nhìn lấy cảm giác tựa hồ đến có chút quen mắt. Chờ đến nữ nhân kia càng chạy càng gần lúc, nhìn đối phương cái kia cười mỉm ánh mắt quét tới lúc, Dương Vân Phàm đột nhiên nhớ tới người kia là ai. Nữ nhân này, không phải liền là Cố Nhược Thu thư ký sao? Ngày đó nàng lão cha kèm chút đến trọng chứng bệnh viêm gan quả điệu, còn là tự mình ra tay cứu được. Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy, nàng cũng tới nơi này chạy bộ. Thế nhưng là, trước mấy ngày ta cũng không có đụng phải nàng A. Dương Vân Phàm nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là thân mật hướng phía đối phương gật gật đầu. Dương thầy thuốc, buổi sáng tốt lành A ngươi cũng tới chạy bộ A. Nữ tử kia khẽ gật đầu về sau, hai người thì sượt qua người. Tiếp tục chậm rãi hướng phía trước chạy chậm lấy. Dương Vân Phàm đứng dậy, trên lệch thời gian không nhiều, vừa vặn ra ngoài ăn bữa điểm tâm, sau đó đi làm. Lúc này, hắn lại nhìn thấy một người mặc đường trang chừng 50 tuổi nam tử, phía trước một bên ven bờ hồ bên trên, chậm rãi động, tựa hồ tại đánh lấy một bộ thái cực quyền. Dương Vân Phàm chậm rãi chạy tới gần, nhìn thấy nam tử kia động tác gian nan, thở hừng hực, xem ra là bệnh nặng vừa hết bệnh, muốn đoán luyện thân thể. Tăng cường thể chất. Bất quá, bệnh nặng khỏi hẳn mới bắt đầu, thực là không nên vội vã đoán luyện thân thể, mà chính là hẳn là tĩnh tâm dưỡng thân, chậm rãi, chờ đến thân thể hoàn toàn khôi phục mới có thể bắt đầu đoán luyện. Rất nhiều người đều nói sáng sớm đoán luyện hữu ích khỏe mạnh, thực theo y học góc độ tới nói, sáng sớm đoán luyện đối với nhân thể phụ tải là phi thường lớn, thân thể không đủ khỏe mạnh người, là không thích hợp sáng sớm đoán luyện. Ngược lại là chạm vạng tối thời điểm. Mới là một ngày đoán luyện thời gian tốt nhất. Mặc dù có chút xen vào việc của người khác, nhưng là Dương Vân Phàm xuất phát từ một cái thầy thuốc nói đức, còn là muốn nhắc nhở đối phương một câu. sau đó, hắn liền mỉm cười tiếp tục chạy về phía trước đi qua. Mà lúc này đây, cái kia Dương Vân Phàm vừa rồi gặp được nữ tử cũng vừa chạy xong trở về. Nguyên lai nàng cùng nam tử này là cùng một chỗ. Đại biểu ca A, ngươi nhìn ngươi thân thể này, thật là không được á thì một bộ này thái cực, cha ta lớn như vậy niên kỷ, tùy tiện thì đánh xuống. Ngươi nhìn ngươi, đầu đầy mồ hôi. Nhanh nghỉ ngơi một chút đi, cũng đừng mệt chết. Nữ tử kia nói, từ vận động trong bọc xuất ra một cái khăn lông đưa tới. Trung niên nam tử kia chính là Tương Đàm vệ sinh cục trương phó cục trưởng. Hắn từ khi xuất viện về sau, liền cảm thấy mình thân thể không được nguyên nhân, là khuyết thiếu đoán luyện. Liền muốn lấy sáng sớm tới này bên hồ đánh một chút thái cực. Vừa vặn, chính mình cái này biểu mội lá hét muốn giảm béo. Sau đó, hai người thì hẹn xong tới nơi này luyện công buổi sáng. Lúc này, trương phó cục trưởng cũng nhìn thấy dừng lại Dương Vân Phàm. Con mắt thoáng ngắm Dương Vân Phàm liếc một chút về sau, gặp sắc mặt hắn có một chút hồng nhuận phơn phớt, nhưng là hơi thở không gấp, mồ hôi cũng không nhiều, thân thể cường tráng, thật sự là một bộ tốt thân thể a khiến người ta không ngừng hâm mộ. Chương 65, châm nhập tâm du huyệt nửa tấc. Nhìn lấy Dương Vân Phàm, trương phó cục trưởng không khỏi liền nghĩ đến chính mình, cảm khái nói, thân thể tốt mới là căn bản a tiểu hòa tử, ngươi thường xuyên đến bên này đoán luyện a. Dương Vân Phàm mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, vừa phải nhắc nhở hắn, hắn sắc mặt rất kém cỏi, tạm thời không thích hợp đoán luyện. A, ta trái tim đau quá. Có điều Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng, đột nhiên, người trung niên kia thân hình lại là một hồi, như là đột nhiên một chút cứng ngắc, cả người ngưng kết ngay tại chỗ. Dương Vân Phàm tại phía sau thấy sững sờ, chỉ thấy được trung niên nhân kia đột nhiên chậm rãi đưa tay che trước ngực mình, chậm rãi hướng lòng đất ngồi xuống qua. Đại biểu ca, ngươi làm sao? Nữ tử kia nhìn lại, vừa hay nhìn thấy trung niên nhân ôm ngực ngồi xổm xuống. Nàng nhất thời giật mình trong lòng, chạy tới đỡ lấy nam tử kia, vội vã nói, đại biểu ca, ngươi thuốc ở đâu? Nàng lập tức đem trong bọc đồ, vật từ đầu tới đuôi lật một lần, sắc mặt trở nên trắng xanh, ta trong bọc không có mang thuốc. Đại biểu ca, ta lập tức gọi xe cứu hộ, ngươi chống đỡ a. Nhớ tới xe cứu hộ, nữ tử kia đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Dương Vân Phàm, nàng lập tức nhớ tới, người trước mắt này không phải liền là thầy thuốc sao. Nàng mang theo tiếng khóc nước nở nói, Dương thầy thuốc, ngươi xin thương xót, ngươi nhanh mau cứu ta đại biểu ca đi. Nữ tử kia lúc này thật sự là gấp hỏng, lúc đầu nàng mang theo chính mình biểu ca đi ra đoán luyện là hảo tâm. Có thể lòng tốt làm chuyện xấu. Lúc này, nàng ngẩng đầu, trong đầu chỉ nhớ rõ Dương Vân Phàm ngày đó là như thế nào chấn định vô cùng, như thế nào diệu thủ hồi xuân, đem nàng lao phụ thân từ kề cận cái chết kéo trở về chẳng cảnh. Người trước đừng có gấp, vị bệnh nhân, để ta xem một chút. Dương Vân Phàm ngồi xổm xuống, đến nữ tử kia bên người, nhất thời đã nghe đến một cô mái tóc mùi thơm ngát. Lại gặp nữ tử kia da thịt trắng nõn, khuôn mặt trơn bóng, riêng là ánh mắt của nàng, tựa như là cái này Bắc Dương hồ nước một dạng. Một mảnh gâu gâu, cực kỳ mê người. Có điều lúc này, Dương Vân Phàm ngược lại là không có nhàn hạ thoải mái qua thưởng thức những thứ này. Hắn cúi đầu xem xét, trung niên nam tử kia lúc này nhíu chặt lông mày, một bộ vẻ thống khổ, cái trán chính đổ mồ hôi, mang trên mặt một cỗ xanh đen, chậm rãi đưa tay chăm chú ở ngực, hô hấp run rẩy, tựa hồ nói chuyện đều cực kỳ khó khăn. Nhìn lấy trung niên nam tử bộ dáng, Dương Vân Phàm trong lòng giật mình, đối cô gái kia nói, biểu ca ngươi xem ra có rất dài bệnh tim sử. Loại trình độ này còn đau, không phải tim đau thắt cũng là cơ tim tắc nghẽn. Dương Vân Phàm nói xong, mi đầu thì nhăn lại tới. Bởi vì hai loại tình huống mặc kệ là loại nào, đều là cực kỳ nghiêm trọng. Phương pháp tốt nhất cũng là nhanh đưa đến bệnh viện cứu giúp. Dương Vân Phàm quay đầu đi, đối cô gái kia nói, ngươi mang điện thoại di động không có. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại gọi xe cứu hộ. Nữ tử kia vội vàng tại tìm trong túi xách điện thoại di động, lại là sờ cái khoảng không, nói, hỏng bét, ta điện thoại di động không mang. Đang khi nói chuyện, sắc mặt nàng lại bạch mấy phần, cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở. Lúc này nàng đã hoàn toàn bối rối, xin giúp đỡ giống như nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đã lời như vậy, ngươi tranh thủ thời gian đến giao lộ qua tìm người hỗ trợ. Biểu ca ngươi tình huống rất nguy hiểm, ngươi trước gọi điện thoại. Ta thử một chút có thể hay không ổn định lại bệnh tình. Dương Vân Phàm không muốn chính mình thi triển y dị thuật thời điểm, bị người khác nhìn thấy. Dù sao, hắn phương pháp trị liệu có chút không thể tưởng tượng. Chờ nữ tử kia rời đi về sau, Dương Vân Phàm liền đưa tay phải ra, nhẹ nhàng địa khoác lên Trương phó cục trưởng mạch đập bên trên, đồng thời nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy linh lực, cấp tốc thăm dò vào Trương phó cục trưởng trong kinh mạch, sau đó theo kinh mạch đi ngược chiều, hướng trái tim của hắn trô lao đi. Mà tại một bên khác, nữ tử kia làm theo nhanh chóng hướng phía bên ngoài chạy tới. Hy vọng vận khí tốt, có thể gặp được người mượn điện thoại gọi xe cứu hộ. Dương Vân Phàm linh lực rót vào Trương phó cục trưởng thể nội, loại này linh lực thăm dò thủ đoạn, tiêu hao rất nhiều. Không chờ một lúc, Dương Vân Phàm cái trán thì xuất hiện mồ hôi. Bất quá, hắn cũng không có dừng lại. Tay phải hắn chỉ bên trên, chính khống chế một đầu tinh tế linh lực mạch sung, hướng phía Trương phó cục trưởng trái tim mà đi. Theo phốc địa một tiếng vang nhỏ, Dương Vân Phàm trong đầu, rõ ràng phản ứng ra Trương phó cục trưởng thể nội tình huống. Nguyên lai là thiếu máu cơ tim. Dương Vân Phàm mở to mắt, đem linh lực thu hồi thể nội, xoa một chút trên trán mồ hôi, hơi hơi chấn định lại. May mắn là thiếu máu cơ tim, như vậy hẳn là tim đau thắt, còn chưa tới cơ tim tắc nghẽn trình độ. Tim đau thắt bình thường đều là trái tim động mạch vành đột phát co rút, mà gây nên thiếu máu cơ tim dẫn đến trái tim đau đớn, dưới tình huống bình thường là có thể tự hành làm dịu. Có điều nhìn lấy Trương phó cục trưởng Y Liễu Nguyên một mặt cực kỳ thống khổ biểu lộ, Dương Vân Phàm lại lo lắng, bình thường tim đau thắt đều có thể tự hành làm dịu, nhưng là hiện tại cũng không rõ ràng Trương phó cục trưởng tim đau thắt tình huống cụ thể, mà có chút tim đau thắt tiếp tục thời gian rõ dài, mà lại nghiêm trọng người thậm chí có thể dụ phát cơ tim tắc nghẽn. Cái này mặt người tướng cũng không tệ, cái trán vương mà rộng lớn, thiên trung sung mãn, khí sắc sáng ngời, ấn đường bình đầy, mà lại không có gì nốt ruồi, cũng không có gì vết sẹo, hẳn là một cái làm quan. Mà lại làm quan vẫn còn tương đối thanh liêm, rất được dân tâm, vẫn làm quan lâu dài. Dương Vân Phàm chẳng những am hiểu trị liệu, còn có thể nhìn một điểm tướng mạo. Lúc này, Dương Vân Phàm đưa vào một điểm linh khí về sau, cái kia Trương phó cục trưởng tốt một chút, lập tức, Dương Vân Phàm lại từ trong túi xuất ra một bao ngân châm. Buổi sáng hôm nay, hắn lúc đầu không muốn mang ngân châm đi ra ngoài, có thể về sau không biết làm sao, thuận tay vẫn là bỏ vào trong túi. Không tiện thể nhắn, hắn luôn cảm thấy trên thân thiếu một ít gì. Nhìn lấy đã sắc mặt đỏ bừng Trương phó cục trưởng, Dương Vân Phàm không còn dám lãnh đạm, nói, vị tiên sinh này, ta là thầy thuốc, hiện tại ngươi tình huống rất nguy hiểm, ta trước thay ngươi trị liệu, ngươi không cần khẩn trương. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, Trương phó cục trưởng mí mắt động động, có điều lại là đã không có khí lực nói chuyện, chỉ có thể mặc cho Dương Vân Phàm động thủ. Dương Vân Phàm đem Trương phó cục trưởng nâng đỡ, đem hắn bên ngoài bộ quần áo cởi xuống, lộ ra phần lưng. Sau đó, hắn dùng ngón tay từng cây xác định cột sống ngực gồ lên, thẳng đến thứ 5 theo cột sống ngực gồ lên. Ngón tay hắn dừng một cái, sau đó tay hắn thì vãng hai bên di động ước chừng hai ngón tay bao quát khoảng cách, nơi này chính là chuyên môn trị liệu đau lòng tâm du huyệt. Sau đó, Dương Vân Phàm từ ngân châm trong bọc quất ra bên trong một cái, vận chuyển linh lực, nhất thời, ngân châm mũi nhọn thì phát ra hơi hơi linh quang. Ta muốn bắt đầu. Có thể có chút chua, ngươi không cần khẩn trương. Dương Vân Phàm nói xong, liền nhanh chóng cầm trong tay ngân châm đâm vào Trương phó cục trưởng tâm du huyệt bên trong. Hắn lần này dùng châm thủ pháp cực kỳ tầm thường, nhưng là, sắc mặt hắn lại phá lệ ngưng trọng. Bởi vì tại ngân châm đâm vào Trương phó cục trưởng phần lưng về sau, Dương Vân Phàm đang không ngừng điều chỉnh ngân châm vị trí. Châm nhập tâm du huyệt nửa tấc, nhiều một tia không được, thiếu một không có cũng không được. Dương Vân Phàm tinh tế đuổi lấy ngân châm, không ngừng sâu cạn điều chỉnh, sau đó, khi hắn cảm giác được Trương phó cục trưởng bắp thịt khẽ run lên lúc, lại là bỗng nhiên dừng lại. Chương 66, người lương thiện. Chính là cái này vị trí. Rốt cục xác định vị trí, tiếp đó, Dương Vân Phàm thể nội liền bắt đầu nhanh chóng vận chuyển linh lực. Những linh lực này theo ngân châm nghiêng, đâm vào Trương phó cục trưởng thể nội. Rất nhanh. Trương phó cục trưởng thể nội điện sinh học có thể thì cùng Dương Vân Phàm linh lực phát sinh cộng hưởng. Dương Vân Phàm lập tức nhìn về phía Trương phó cục trưởng sắc mặt. Mỗi người thể chất không giống nhau, có ít người cũng không thể dùng loại phương thức này kích thích trị liệu. Dương Vân Phàm sở dĩ lựa chọn loại phương pháp này, cũng là bởi vì loại phương pháp này đối đại đa số người đều là hữu hiệu. Theo Dương Vân Phàm linh lực đưa vào, Trương phó cục trưởng phần lưng bắp thịt cũng bắt đầu phát ra trận trận rất nhỏ rung động. Dương Vân Phàm một mặt khẩn trương nhìn lấy Trương phó cục trưởng, tâm lý mặc niệm nói, liệu có thể tắc thành nhìn cái này mấy giây bên trong phản ứng như thế nào. Rốt cục, tại quá lớn khái 5 giây về sau, Dương Vân Phàm thấy Trương Phó Cục trưởng sắc mặt xanh đen chi sắc dần dần hạ thấp, mà lại nguyên bản gấp rút hô hấp, cũng thời gian dần qua chậm lại. Trong lòng của hắn rốt cục buông lỏng một hơi. Xem ra là không có vấn đề. Sau đó, Dương Vân Phàm thì chậm rãi giảm thấp linh lực đưa vào cường độ. Dù sao, dạng này đưa vào linh lực, đối với hắn chính mình tiêu hao cũng rất lớn. Lại qua chừng một phút, Dương Vân Phàm đã hoàn toàn không hề đưa vào linh lực. Mà Trương Phó Cục trưởng lúc này che ngực tay, cũng chậm rãi buông ra. Dương Vân Phàm biết không sai biệt lắm, liền đem ngân châm từ Trương Phó Cục trưởng thể nội rút ra, sau đó thả lại chính mình trong bao nhỏ, một lần nữa cuốn lại. Trương Phó Cục trưởng vốn cho rằng lần này mình khẳng định phải xong đời, nghĩ đến có thể chết ở cái này phong cảnh tươi đẹp Bắc Dương bên hồ, mà không phải chết tại bệnh viện trong phòng bệnh, cũng coi là chính mình vận khí không tệ. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, chính mình tùy tiện gặp được luyện công buổi sáng tiểu hòa tử, lại là một cái thân hoài kỳ kỹ thần y liề. Lần này trở về từ coi chết, Trương Phó Cục trưởng tâm tình quả thực phức tạp tới cực điểm. Dương Vân Phàm viện Trương Phó Cục trưởng, chậm rãi dựa vào Bắc Dương hồ con đê ngồi xuống. Cảm ơn ngươi a, thầy thuốc. Ngươi đối với ta thật sự là có ân cứu mạng a. Sâu hít sâu một chút không khí mới mẻ, Trương Phó Cục trưởng cho tới bây giờ như hôm nay dạng này không có cảm giác, còn sống là hạnh phúc dường nào. Nhanh lên, chính là chỗ này, nhanh lên. Chờ một lúc, Trương Phó Cục trưởng biểu mội rốt cục chạy về tới. Nàng ở bên ngoài tìm xong lâu đều không có gặp được người nào, sau cùng không có cách, nàng không muốn sống vọt tới lập tức giữa đường, ngăn lại một cỗ xe riêng, buộc người ta cho đánh một cái cấp cứu điện thoại. Có điều muốn chờ xe cứu hộ chạy tới nơi này, cũng không biết mình biểu ca có thể hay không chống đỡ lâu như vậy. Có thể nàng không nghĩ tới, chờ nàng trở lại bên hồ, vậy mà phát hiện mình biểu ca không có việc gì. Nàng vội vàng chạy tới, chà chà khỏe mắt mơ hồ nước mắt, không thể tin nhìn lấy Trương Phó Cục trưởng, nói, đại biểu ca, ngươi không có việc gì. Trương Phó Cục trưởng nghỉ ngơi trong một giây lát, lúc này đã hoàn toàn địa khôi phục lại, nhìn thấy biểu muội mình như thế lo lắng cho mình, cũng có chút cảm động, nói, không có việc gì. Nhờ có vị thầy thuốc này. Hắn nói xong, xoay đầu lại nhìn Dương Vân Phàm, nói, đúng, ta còn không có hỏi ngươi tên gì vậy. Lao Trương ta thế nhưng là tương đàm thành phố vệ sinh cục, ngươi lần này cứu ta mệnh, ta có thể nhất định muốn thật tốt cảm ơn ngươi. Dương Vân Phàm mỉm cười khoát khoát tay, nói, ngài khách khí, cứu người chữa bệnh là thầy thuốc chúng ta trách nhiệm nha. Hẳn là, thấy Dương Vân Phàm thế mà không có chút nào dành công tự ngạo biểu lộ. Trương Phó Cục trưởng trên mặt ý cười lại là càng đậm. Tiểu tử này thực sự a, hiện tại giống như vậy người cũng không nhiều. Về sau có cơ hội có thể được thật tốt để bạn một chút hắn. Có thể Trương Phó Cục trưởng quay đầu, lại gặp biểu muội mình sắc mặt có chút không đúng. Lúc này, nữ tử kia chậm rãi đi đến Dương Vân Phàm trước mặt, nói cảm tạ, Dương thầy thuốc, lần này thật sự là đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta đại biểu ca khả năng thì không chịu đựng được. Trương Phó Cục trưởng lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình biểu mội theo đối phương là nhận biết. Chờ chút, biểu mội gọi hắn Dương thầy thuốc. Chẳng lẽ lại, tên tiểu tử này cũng là chưa cho tốt cậu cái kia Dương thầy thuốc. Trước mắt tên tiểu tử này nhìn người thời điểm luôn luôn tràn ngập mỉm cười, cả người cho mình cảm giác cũng là tràn ngập ánh sáng mặt trời, còn muốn dạy hắn còn quá trẻ thì có một thân như thế bổng y y thuật. Trương Phó Cục trưởng tâm lý không khỏi tán một cái tốt. Đối với thầy thuốc, riêng là y thuật cao siêu thầy thuốc, bất kỳ người nào đều là hy vọng kết giao. Ai cũng bảo đảm không cho phép chính mình ngày nào thì sinh bệnh. Lúc này Trương Phó Cục trưởng nếu không phải chú ý và thân thể, đều muốn lôi kéo Dương Vân Phàm ra ngoài uống một chén. Nhìn lấy Dương Vân Phàm ở nơi đó chỉnh lý chính mình ngân châm bao, Trương Phó Cục trưởng không khỏi hỏi, tiểu hòa tử, hôm nay ta lão Trương cái mạng này có thể nhờ có ngươi. Ta nhất định phải thật tốt cảm ơn ngươi. Ngươi tên là gì a? Ngươi cứu ta mệnh, ta còn không biết tên ngươi đây. Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, cảm giác được một tia kim sắc công đức chi lực từ Trương Phó Cục trưởng thể nội truyền ra, tiến vào hắn đan điền. Mà lại, có lẽ là bởi vì Trương Phó Cục trưởng làm người không tệ, có tại vệ sinh cục loại này trực tiếp theo bệnh viện liên hệ bộ môn nhận chức, không có tham ô nhận hối lộ, mà lại kịp thời để cho vệ sinh cục phía dưới bệnh viện trợ giúp. Cho nên hắn tương đương gián tiếp cứu không ít người tánh mạng, bản thân công đức chi lực cũng không ít, lại là một cái người lương thiện. Dương Vân Phàm nhất thời nổi lòng tôn kính. Ở trong mắt thiên đạo, muốn trở thành một cái người lương thiện, tối thiểu muốn trợ giúp qua mấy ngàn người mới có thể được. Dương Vân Phàm không nghĩ tới, chính mình nhân duyên trùng hợp có thể ở chỗ này cứu kế tiếp người lương thiện. Cứu người lương thiện, kết thiện duyên, ngày sau tất nhiên sẽ có hảo báo. Mà lại cứu kế tiếp người lương thiện đạt được công đức chi lực, thế nhưng là tương đương với cứu thường ngày 10 cái bệnh nhân đạt được công đức chi lực. Cảm nhận được vùng đan điền có chút ấm áp, đây là công đức chi lực truyền vào quá nhiều biểu hiện, Dương Vân Phàm trên mặt mỉm cười, nói, ta gọi Dương Vân Phàm. Nghe được Dương Vân Phàm tên, Trương Phó Cục trưởng một bộ quả là thế biểu lộ. Hắn nụ cười trên mặt lại là càng tăng lên, đối biểu muội mình vẫy tay, hỏi, Vãn Tình, hắn cũng là cái kia chữa cho tốt cậu thành nam tiểu thần y đi hề, Dương Vân Phàm. Nhìn thấy biểu muội mình gật đầu, Trương Phó Cục trưởng nhìn lấy Dương Vân Phàm tuổi trẻ khuôn mặt, liên tục tán thán nói, tuổi còn trẻ, y thuật lại là như thế tinh xảo, xứng đáng thần y cái danh này. Dương Vân Phàm sờ mũi một cái, không có mấy ngày ngắn ngủi, chính mình danh khí đã lớn như vậy. Sau đó, mấy người lại kể một ít lời nói, gió nhẹ lay động, bên hồ Dương Liễu quyến luyến, phong cảnh mỹ lệ. Chờ một lúc, xe cứu hộ thanh âm chói tai từ đằng xa truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, Sông Vãn Tình viện Trương Phó Cục trưởng nói, biểu ca, xe cứu hộ đến, ta cùng ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Cảm giác được thân thể của mình trước đó chưa từng có thoải mái, Trương Phó Cục trưởng có chút ngại phiền phức, nhân tiện nói, ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao. Đi bệnh viện quá phiền phức. Mà lại, bọn họ lại trị không hết ta. Nghe lời này, Sông Vãn Tình cũng không nói chuyện, trừng mắt lên, một mực nhìn lấy Trương Phó Cục trưởng. Trương Phó Cục trưởng bị Sông Vãn Tình thấy không có biện pháp nào, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng, nói, thật tốt, ngươi cái này tiểu biểu muội, thật sự là so nữ nhi của ta còn lợi hại hơn. Đại biểu ca nghe người chính là Dương Vân Phàm ở một bên nói, Trương Tiên Sinh, thân thể ngươi tạm thời không thích hợp đoán luyện. Lần sau có thể nhất định muốn chú ý. Chương 67, đối với người tham khao khát. Trương Phó Cục trưởng lần này kém chút mất mạng, nào còn dám lại lấy thân thể nói đùa, lúc này liên tục gật đầu. Cam đoan lần sau tuyệt đối không hề lung tung tự mình làm chủ đến đoán luyện. Coi như muốn đoán luyện, cũng nhất định trước hỏi rõ sở thầy thuốc. Sau đó, Dương Vân Phàm còn hỏi một số Trương Phó Cục trưởng bệnh tình. Trương Phó Cục trưởng đương nhiên là không có chút nào giấu giếm, đem bệnh mình tình kỹ càng địa giảng giải cho Dương Vân Phàm nghe. Hắn đối Dương Vân Phàm loại kia thần kỳ châm cứu thuật cũng vô cùng háo kỳ. Bởi vì hắn ngẫu nhiên phát tác loại này tim đau thắt đã có thật nhiều năm, tương đàm thành phố bệnh viện, hắn cơ bản đều qua trị liệu qua, ngay cả kinh thành, hắn cũng đi qua không ít lần. Tuy nhiên đi qua trị liệu, bệnh tình có chuyển biến tốt, nhưng là y y nguyên không cách nào hữu hiệu khống chế loại tình huống này phát tác. Mà lại một khi phát tác thời điểm, phổ thông trị liệu tim đau thắt dược vật đối với hắn hiệu quả cực kém, còn nhất định phải dựa vào một loại nhập khẩu dược vật mới có thể cấp tốc làm dịu. Nhưng là hôm nay, hắn gặp được Dương Vân Phàm. Đối phương cái gì thiết bị dược vật đều không có sử dụng, vẹn vẹn dùng một cây ngân châm, thì để cho mình tim đau thắt nhanh chóng làm dịu. Mà lại tốc độ so ngậm phục loại kia nhập khẩu dược hiệu quả nhanh hơn, thật sự là để hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hắn thậm chí còn nghĩ đến một loại khả năng tính, đã loại này châm cứu thuật có thể nhanh chóng làm dịu chính mình tim đau thắt, cái kia không biết có khả năng hay không, đem chính mình loại này tim đau thắt hoàn toàn chữa trị. Nghĩ tới đây, Trương Phó Cục trưởng nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt thì trở nên 10 phần sốt ruột. Cái này đau thắt cơ tim tựa như là trói ở trên người hắn bom hẹn giờ mở dạng, lúc nào cũng có thể sẽ muốn tính mạng hắn, lúc này, Phàm là có một chút hy vọng có thể trị hết cái bệnh này, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Huống chi, Dương Vân Phàm biểu hiện ra ngoài thủ đoạn, cũng cho hắn cực lớn lòng tin. Nhìn thấy Trương Phó Cục trưởng biểu lộ, Dương Vân Phàm liền biết trong lòng của hắn là như thế nào nghĩ. Chỉ là, muốn hoàn toàn chữa cho tốt cái này đau thắt cơ tim nhưng không dễ dàng. Không chỉ cần phải thời gian dài châm cứu trị liệu, hơn nữa còn cần muốn phối hợp một chút dược tề. Còn cái này dược tề, Dương Vân Phàm hiện tại vẫn phối không ra. Là sao? Bởi vì dược tề này cần một gốc trăm năm nhân sâm. Nhân sâm cái đồ chơi này, thật là đồ tốt. Riêng là 10 năm đi lên, năm càng là lớn lên, bổ khí hiệu quả lại càng tốt. Người sống không phải liền là một hơi sao? Thứ này có thể bổ khí, chẳng khác nào có thể kéo dài tính mạng. Cũng có thể cải thiện thân thể, lại có thể tăng cao tu vi, vô luận luyện chế đan dược gì, chỉ cần là bổ khí dưỡng thân, cơ hồ đều không thể rời bỏ nó. Dương Vân Phàm đang ở nhà bên trong dùng chính mình ngũ hành tụ linh trận pháp bồi dưỡng nhân sâm đâu, chẳng qua trước mắt mới tiếp tục một tuần lễ, hắn mua được cái kia mấy cái gốc nhân sâm, nhiều lắm là thì 5 năm phần dược hiệu, coi như bồi dưỡng một tuần lễ, cũng liền tầm 10 năm dược hiệu. Muốn đạt tới 100 năm nhân sâm hiệu quả, tối thiểu đến bồi dưỡng mấy tháng mới được. Thấy Dương Vân Phàm nhíu mày, Trương Phó Cục trưởng ngược lại là thoáng địa có chút thất vọng. Coi là Dương Vân Phàm đối cái này đau thắt cơ tim khả năng cũng không có biện pháp. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, bệnh mình, nhiều chuyên gia như vậy thầy thuốc đều nhìn không tốt, Dương Vân Phàm không cách nào chữa trị cũng có thể hiểu được. Dương thầy thuốc, ngươi có thể làm dịu ta tim đau thắt triệu chứng đã rất lợi hại. Việc này, là ta lão Trương quá tham lam. Dương Vân Phàm nhìn thấy Trương Phó Cục trưởng thần sắc cảm đạm bộ dáng, nhớ tới hắn là cái này thế tục giới khó được người lương thiện. Tục ngữ nói thiện hữu thiện báo. Mặc dù mình không biết người này đến là tốt là xấu, nhưng nhìn tướng mạo, người này tám thành là một quan tốt. Trợ giúp một cái quan tốt, cũng là tạo phúc một phương, công đức chi lực khẳng định bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Dương Vân Phàm cũng không muốn cự tuyệt Trương Phó Cục trưởng. Mà lại, cái này người thật giống như vẫn là vệ sinh cục, chính mình không hảo hảo lợi dụng một chút, há không là có lỗi với ông trời cho chính mình cái này cơ hội. Ngẫm lại, Dương Vân Phàm nhân tiện nói, thực, cũng không phải là không có cách nào. Nghe nói như thế, Trương Phó Cục trưởng sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt rõ ràng sáng lên, liên tục truy vấn, cái gì? Dương thầy thuốc ngươi mới vừa nói cái gì? Ta bệnh ngươi thật có biện pháp trị liệu. Ừm. Người này xem ra là cái thật tò quan tốt ta. Lúc này, Dương Vân Phàm bất quá là cho đối phương một tia hy vọng. Lại cảm giác được trên người đối phương bảng đại công đức chi lực lại hướng chính mình vào tới. Cái kia vùng đan điền kim thân công đức bia vậy mà lóe sáng không ngừng. Dương Vân Phàm hơi hơi nghĩ đo một cái, quay đầu đi, thoáng nhìn bên cạnh Giang Vãn Tỉnh cũng là một mặt chờ mong nhìn lấy chính mình. Nàng trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Không thể không nói, bị một cái cô gái xinh đẹp như thế nhìn chằm chằm, là một kiện rất đáng được tự hào sự tình. Dương thầy thuốc, biểu ca ta bệnh. Ngươi thật có thể trị hết. Rất nhiều chuyên gia đều nói. Giang Vãn Tình lời mặc dù chỉ nói đến một nửa, nhưng phía sau ý tứ, Dương Vân Phàm tự nhiên là minh bạch. Dương Vân Phàm cũng thản nhiên nói thật, Trương Tiên sinh bệnh, trước mắt mà nói, ta xác thực không cách nào hoàn toàn trị liệu. Nhưng là, khống chế bệnh tình, điểm này ta vẫn là có đầy đủ lòng tin. Còn muốn hoàn toàn chữa cho tốt cái bệnh này, tạm thời là không được. Bởi vì, ta còn thiếu khuyết một loại thuốc. Thuốc gì? Nghe nói như thế, Giang Vãn Tỉnh vội vàng nói, trên tay ngươi không, chúng ta có thể sai người đi mua à? Là ở nước ngoài sao? Đúng, nhị biểu ca không phải liền là làm mậu dịch ngoại thương sinh ý sao? Chúng ta tranh thủ thời gian tìm hắn, để hắn hỗ trợ tìm. Trương Phó Cục trưởng cũng là liên tục gật đầu, hắn mặc dù không có tham ô nhận hối lộ, thế nhưng là ngày lễ ngày Tết, đơn vị tiền thưởng cũng có khá hơn chút tiền đâu. Hắn không hút thuốc lá không uống rượu, cũng không có đánh bạc dạng này không tốt ham mê, tốn tiền, mấy năm trước học người ta mua phòng ốc, bây giờ 2 năm này nhà xào đến giá trên trời. Hắn cũng coi như tiểu kiếm lời một bút. Nếu là thật có thể chữa tốt chính mình bệnh, nhiều không nói, 100 vạn, hắn là khẳng định nguyện ý lấy ra. Gặp hai người càng nói càng xa, Dương Vân Phàm chỉ có thể thần bí nói, cái này thuốc ta đi một vòng cũng không có mua đến. Ta cần 100 năm nhân sâm. Các ngươi có thể lấy được sao? Ngay tại đoạn thời gian trước, cái nào đó buổi đấu giá bên trên, một gốc sinh trưởng 100 năm nặng 30 khắc hoang dại nhân sâm đánh ra 3 triệu nguyên NDT giá trên trời. Năm gần đây, bởi vì hoang dại nhân sâm kinh lịch thời gian dài không tiết chế đào đới, hiện đã gần như tuyệt tích, dù cho phát hiện hoang dại nhân sâm cũng thuộc về so sánh hiếm thấy sự kiện, bởi vậy trước mắt trong nước hoang dại nhân sâm sản lượng đã rất khó chuẩn xác địa thống kê. Hàng năm thị trường quốc nội hiện thân hoang dại nhân sâm chỉ có 6 kg khoảng chừng, phơi khô thành phẩm không đến 2 kg. Dù cho thống kê cả nước số lượng dự trữ cũng vẹn vẹn mấy chục cân khoảng chừng, hoang dại nhân sâm trên cơ bản thuộc về vô giá không cục thành phố mặt. Cho nên, Dương Vân Phàm trong miệng 100 năm nhân sâm. Trên thị trường, trên cơ bản là tìm không thấy. 100 năm nhân sâm, khẳng định là hoang dại. Nhân công nuôi dưỡng nhân sâm, ai chịu bồi dưỡng 100 năm a? Giang Vãn Tình cùng Trương Phó Cục trưởng đều là ấy không biết như thế nào mở miệng. Gặp hai người này biểu lộ, Dương Vân Phàm cũng biết đối phương đoán chừng là không bỏ ra nổi, có chút thất vọng, có điều cũng không có gì, đại không đợi một tháng mà thôi. Hắn đối Trương Phó Cục trưởng mở miệng nói, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta gần nhất chính sai người đang tìm đâu, đoán chừng một tháng sau, hẳn là thì có tin tức. Đến lúc đó, ngươi cái kia ma bệnh, hẳn là có thể y y tốt. Ngươi yên tâm đi. Vậy trước tiên cảm ơn Dương thầy thuốc. Trương Phó Cục trưởng cười nói. Tuy nhiên trong lòng của hắn biết Dương Vân Phàm hơn phân nửa là đang an ủi hắn, trăm năm nhân sâm à, cái này có thể khó tìm vô cùng. Cả nước xuống tới, một năm đều không nhất định có thể tìm tới một gốc đâu. Bất quá, tốt xấu nhận biết một cái thần y, chính mình còn có thể sống lâu mấy năm, cũng là chuyện tốt. Chương 68, không được tốt nhưng không phải là nhỏ. Ô ô, lúc này xe cứu hộ rốt cục đến, xe dừng lại, nhất thời, phía trên liền xuống đến mấy cái thầy thuốc. Bên trong một cái dẫn đội thầy thuốc, vẫn là Trương Phó Cục trưởng người quen cũ. Hắn biết Trương Phó Cục trưởng bệnh tình gần nhất là càng ngày càng nghiêm trọng, có thể không dám thất lễ. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh, dừng lại xe, lập tức cũng là người ta dơ lên cứu hộ dưới giường tới. Có thể chờ hắn đến gần mới phát hiện, Trương Phó Cục trưởng sắc mặt hồng nhuận phân phớt, chính thân thiết vô cùng lôi kéo bên cạnh một người trẻ tuổi đang nói chuyện, hoàn toàn không giống như là tim đau thắt bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Chờ hắn cẩn thận hỏi một chút. Biết Trương Phó Cục trưởng vừa mới xác thực phát sinh tim đau thắt, có điều lúc này chuyển biến tốt đẹp. Sau cùng, vì lý do an toàn, Trương Phó Cục trưởng vẫn là tại Giang Vãn Tình áp giải phía dưới, tiến đến trung tâm bệnh viện làm toàn diện kiểm tra sức khỏe. Có điều trước khi đi, Giang Vãn Tình lại là mắc cỡ đỏ mặt theo Dương Vân Phàm muốn số điện thoại. Ngươi lần trước cứu cha ta, lần này lại cứu ta đại biểu ca. Sau này sẽ là chúng ta một nhà đại ân nhân. Cuối tuần thời điểm. Ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm buổi tội, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Gặp Dương Vân Phàm không nói gì, Giang Vãn Tình liền trực tiếp nói, cái kia quyết định như vậy. Cuối tuần ta tới tìm ngươi. Ngươi hẳn là có thời gian a? Hẳn là có đi. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Dương Vân Phàm thu thập một chút, phải đi cộng đồng bệnh viện đi làm. Khi hắn dừng xe xong, từ bãi đỗ xe khi trở về, đi ngang qua cộng đồng bệnh viện bên cạnh một tòa cư dân lâu. Khi thấy một tên chừng 50 tuổi trung niên phụ nữ, rất là cố hết sức dẫn theo một cái túi thóc gạo đi lên tới. Cái này một túi thóc gạo đại khái 20 cân, coi như người trẻ tuổi từ dưới lầu mang lên đều có chút cố hết sức, huống chi là một cái chừng 50 tuổi phụ nữ. Nữ nhân này, Dương Vân Phàm cảm thấy khá quen, giống như tại Tinh Hải Quốc tế bên trong gặp qua. Dương Vân Phàm suy đoán không sai, cái này người phụ nữ chính là Tinh Hải tập đoàn nhân viên. Hôm nay trong nhà nàng gạo vừa vặn ăn sạch, cọ lấy đi làm trước, nàng phải đi siêu thị mua một túi mới. Trên đường là dùng xe điện lại, cho nên cũng không có cảm giác cái này một túi thóc gạo nặng bao nhiêu. Có thể đợi nàng lên thang lầu, nàng mới phát hiện, cái này một túi gạo đem nàng làm khó. Nàng xách bất động, eo chân lại không tốt, chỉ có thể một bậc thang đi lên chuyển. Trong nội tâm nàng đừng đề cập nhiều hối hận, sớm biết, hẳn là tìm nhà mình lao đầu tử cùng đi. Nhưng bây giờ lão đầu tử đi ra cửa luyện công buổi sáng, cũng không biết lúc nào trở về. Chính mình cũng không thể chờ ở chỗ này a. Ngay tại nàng lên cũng không phải dưới cũng không phải lúc, đồng nhiên, nàng nhìn thấy một cái cao lớn người trẻ tuổi từ phía sau tới. Nàng coi là đối phương là muốn về nhà, mình tại hành lang bên trên ngăn trở hắn, liền chuẩn bị tránh ra, để hắn lên trước lâu. Có thể không ngờ, người trẻ tuổi kia lại là đi đến bên cạnh nàng. Vậy mà cũng không để ý bẩn, một chút liền đem cái này một cái túi thóc gạo nhấc lên, xoay đầu lại hướng chính mình ôn hòa nói, a gì, nhà ngươi là cái nào bảng số phòng? Ta cho ngươi phóng tới cửa nhà qua. Nghe vậy, phụ nữ trung niên kia ngẩng đầu nhìn lên, người trẻ tuổi kia có chút quen mắt ta. Bất quá, cụ thể là ai, phụ nữ trung niên kia cũng không nhớ ra được. Lúc này, nàng cũng không khách khí, đối Dương Vân Phàm nói. Trên lầu 501 chính là ta nhà, ngươi thả tới cửa là được. Cảm ơn ngươi, tiểu hòa tử. Dương Vân Phàm nói một tiếng không có gì, liền nhẹ nhàng dẫn theo cái kia túi gạo lên lầu. Mà phụ nữ trung niên kia làm theo ở phía sau, nhìn lấy Dương Vân Phàm liên tục gật đầu, trong lòng suy nghĩ, nhà mình nha đầu nếu là tìm dạng này bạn trai, cũng rất tốt. Dáng dấp anh tuấn cao lớn không nói, còn như vậy lấy giúp người làm niềm vui. Dương Vân Phàm khí lực lớn rất lợi hại, cái này 20 cân gạo không đáng kể chút nào, hắn một chuyến xuống tới, liền khí đều không thở một chút. Xuống lầu đi ngang qua phụ nữ trung niên kia lúc, hắn chỉ nói một tiếng, đồ, vật cho ngài thả cửa liền vội vàng đi xuống lầu. Mà đúng lúc này, một tia yếu ớt kim sắc công đức chi lực liền từ phụ nữ kia trên thân bay ra, tiến vào Dương Vân Phàm đan điền. Thì như vậy một kiện việc nhỏ, cũng có thể được một tia công đức chi lực. Cái này mày may, tích cắt thành tháp, mới là để Dương Vân Phàm tu vi nhanh chóng tiến bộ nguyên nhân. Đi trên đường, Dương Vân Phàm gặp được không ít người. Những người này nhao nhao đều chào hỏi hắn. Dương thầy thuốc, buổi sáng tốt lành a. Dương thầy thuốc, an điểm tâm sao. Dương thầy thuốc, chạy chậm một chút, chú ý an toàn. Những người này, đại đa số Dương Vân Phàm đều không nhận ra, thế nhưng là mỗi người lại đều rất quen thuộc cùng hắn chào hỏi, hỏi hắn chào buổi sáng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, làm cho lòng người bên trong rất lợi hại dễ chịu. Đi vào bệnh viện, đi vào phòng làm việc của mình, Dương Vân Phàm đầu tiên thấy là một hộp để lên bàn lá trà. Hắn nhớ tới tiểu y tá Lâm song song tựa hồ mới vừa từ phòng làm việc của mình ra ngoài, một mặt vui sướng bộ dáng. Trong lòng của hắn thì nắm chắc, cái này nhất định là Lâm song song để ở chỗ này. Chính mình tựa hồ chỉ tại vào một buổi chiều đề cập tới một lần, nói là nước sôi để nguội quá nhạt, nếu như lúc này có thể có chén trà lòng tỉnh vậy liền hoàn mỹ. Không nghĩ tới, chính mình chỉ là ngẫu nhiên nhắc lên sự tình, nàng thế mà thật tìm đến một hộp lá trà. Dương Vân Phàm tâm lý có chút ấm áp. Nghĩ thầm, về sau Lâm song song nếu là có vấn đề gì, chính mình trừ khoa học đã biết một số đáp án, ngã là có thể truyền thụ nàng một số dược vương kinh bên trong phương pháp trị liệu. Dương thầy thuốc. Không tốt. Lúc này, Dương Vân Phàm đang chỉnh lý hôm qua ca bệnh, chợt nghe bên ngoài có người gọi hắn. Hắn đang chuẩn bị đứng lên đi ra cửa nhìn xem. Lại tại lúc này, bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Sau đó hắn liền gặp được Lý Thục Di Lý bác sĩ, mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy vào. Hắn nhất thời có chút kỳ quái. Lý phòng thầy thuốc làm việc trên lầu, nàng luôn luôn là phụ trách kiểm tra. Trừ lúc tan việc, hai người bình thường sẽ không có cái gì tiếp xúc. Lúc này, nhưng lại không biết Lý bác sĩ có chuyện gì tìm chính mình. Hơn nữa nhìn sắc mặt nàng, tựa hồ rất gấp. Lý bác sĩ, làm sao? Ngươi đừng vội, từ từ nói. Dương Vân Phàm đứng lên nói ra. Lý Thục Di đã không để ý lễ nghi, lôi kéo Dương Vân Phàm tay quay người liền hướng trên lầu chạy một bên nhanh chóng nói ra, Dương thầy thuốc, trên lầu có cái bệnh nhân làm nội soi dạ dày thời điểm, đống nhiên dạ dày đại xuất huyết, ngươi mau đi xem một chút. Tại sao có thể như vậy? Dương Vân Phàm nghe nói như thế, thần sắc lập tức nghiêm túc lên, hắn cái này là lần đầu tiên đến bệnh viện kiểm tra sao? Trước kia cho hắn chẩn bệnh thầy thuốc là ai? Lý bác sĩ nghĩ một hồi, nói, bệnh nhân này là phụ cận học sinh, hắn là chiều hôm qua đến bệnh viện. Là Trương thầy thuốc tiếp nhận bệnh nhân. Lúc ấy Trương thầy thuốc sơ bộ xác định hắn phải gấp tính viêm dạ dày, hôm nay an bài làm nội soi dạ dày kiểm tra. Ta không nghĩ tới, dạ dày quản vừa mới cắm vào, còn không có thổi phồng, hắn thì phát sinh mãnh liệt nôn mửa. Mà lại, phun ra đồ, vật còn mang máu. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Biểu thị chính mình sơ bộ tìm hiểu tình hình. Chờ hai người vừa đến hiện trường, Dương Vân Phàm nhìn lấy đầy đất màu đỏ sẫm nôn, lại là nhíu mày. Những này trong đống nôn lăn lộn có tiêu hóa chưa hoàn toàn thực vật, mà lại mùi vị rất lợi hại gây mũi, tình huống có chút nghiêm trọng a. Dương Vân Phàm đi đến bệnh nhân bên cạnh, phát hiện cái kia người đã ngất đi. Nhìn hắn hình thể gầy gò, mà lại sắc mặt vàng như nến, xem ra là đến bệnh bao tử thời gian cũng không ngắn. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát xanh, đây là bị sốc triệu chứng. Chương 69, có chút sợ vợ. Gặp này, Dương Vân Phàm thần sắc càng thêm ngưng trọng. Sau đó, hắn một dựng đối phương mạch đập, phát hiện hắn mạch đập trở nên vô cùng nhỏ bé yếu ớt, nhưng là tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Tình huống khẩn cấp. Lúc này, người bệnh thể nội đoán chừng còn đang kéo dài mất máu. Dạng này hội mất máu quá nhiều, tiến một bước sẽ ảnh hưởng hắn dạ dày bình thường công năng. Dương Vân Phàm đống nhiên một tay lấy hắn y phục vung lên đến, tay phải dán lên hắn bụng, tại khoảng cách rốn phía trên 4 tấc vị trí trung quản huyệt bên trên, dùng ngón tay cái khinh nhu một vòng. Sau đó, hắn xuất ra ngân châm, lấy phượng điểm đầu thủ thế thi triển linh quy hành khí châm cứu, nhanh chóng đem ngân châm đâm vào người bệnh huyệt vị bên trên. Sau đó, hắn quay đầu đi, đối một bên y y tá nói, nhanh, chuẩn bị huyết tương truyền máu, còn có ạ trỏ tỉ nẹ 3mg tan trong 1000ml nước muối sinh lý. Mặt khác, chuẩn bị lạnh nước muối rửa ruột. Nói xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm lại phân phó Lý Thục Di nói, Lý bác sĩ, ngươi nhanh khiến người ta đem bệnh nhân đỡ lên giường, mặt khác, dùng dạ dày quản cắm vào bệnh nhân trong dạ dày, trước đem hắn trong dạ dày dịch vị rút hết. Sau đó, rót vào lạnh nước muối 200ml rửa ruột, tiếp lấy rút ra. Dạng này lặp đi lặp lại cọ rửa 34 lần. Sau cùng, Lâm y tá ngươi nhanh đi phối trí ạ rển lỉn 4mg 250ml lạnh nước muối hỗn hợp dung môi, rót vào hắn trong dạ dày, lấy tiến một bước co vào mạch máu. Lúc đầu gặp được dạng này tình huống khẩn cấp, cộng đồng trong bệnh viện những thầy thuốc này cùng y tá đã sớm hoảng hốt. Nhưng bây giờ, Dương Vân Phàm liên tiếp hạ mệnh lệnh tới, mọi người tuy nhiên luôn cuống tay chân, đều là đâu vào đấy tiến hành cứu giúp. Đây cũng là bởi vì Dương Vân Phàm trong khoảng thời gian này kiệt xuất biểu hiện, tại mọi người trong suy nghĩ thành lập to lớn uy tín. Cái kia chính là, có Dương thầy thuốc ở chỗ này, nhất định được. Dương Vân Phàm ở chỗ này, không thể nghi ngờ để tất cả mọi người đều có người đáng tin cậy. Cho cái kia bệnh nhân tiêm vào dược tề đồng thời, Dương Vân Phàm cũng không có nhàn rỗi, mà chính là cho cái kia bệnh nhân trung quản huyệt, lương khâu huyệt, dưới cự hư huyệt, lá gan du huyệt, thái trung huyệt, tam âm giao huyệt, công tôn huyệt chờ nhiều đến 9 cái huyệt vị đều chen vào ngân châm. Cùng lúc đó, 9 đạo chân nguyên cũng từ Dương Vân Phàm thể nội dũng manh tiến đến ra, theo cái này 9 cái ngân châm, tiến vào người bệnh kia bên trong thân thể. Lần này tình huống khẩn cấp vô cùng, Dương Vân Phàm lần thứ nhất sử dụng dược vương môn đích truyền châm cứu, cái môn này châm cứu, gọi là cửu chuyển hồi dương. Dạ dày, hợp thành vậy. Thủy cốc hội tụ chỗ vậy. Là thân thể người bên trong trọng yếu nhất tiêu hóa khí. Dạ dày lấy thông xuống làm thuận, cùng lá nách lẫn nhau trong ngoài, lá nách, dạ dày thường hợp xưng vì hậu thiên gốc rễ. Vị này một khi sinh bệnh, nhân thể liền sẽ dinh dưỡng không đầy đủ, cũng chính là trung y để nói tới dương khí không đủ, dễ dàng xuất hiện hư lạnh triệu chứng. Dạ dày người bệnh nhân, sợ lạnh kỵ lạnh. Cái này cửu chuyển hồi dương châm cứu cũng là đả thông lá nách, dạ dày kinh mạch, để lá nách. Dạ dày khí huyết thông suốt, cái này 9 cái huyệt vị, môi đả thông một cái, đều đối bệnh tình có 10 phần rõ rệt hiệu quả trị liệu. Dương Vân Phàm một lần thi châm, tuy nhiên không có khả năng hoàn toàn chữa trị vị này bệnh, lại làm cho bệnh tình này tránh cho chuyển biến xấu. Sau đó thông qua tăng cường thân thể đoán luyện, còn có một số dược tề thực liệu phụ trợ, tổng hợp trị liệu về sau, bệnh tình này khỏi hẳn cơ hội cũng rất lớn. Đại khái nửa giờ về sau, Dương Vân Phàm dừng lại động tác trên tay, đem ngân châm chậm rãi thu hồi. Đây hết thể sau khi hoàn thành, người bệnh nhân kia cũng rốt cục khôi phục ý thức. Sắc mặt hắn cũng bắt đầu chuyển tốt, mạch đập cùng nhịp tim đập dần dần khôi phục bình thường. Vừa rồi bận trước bận sau, cũng không có phát hiện nhiều mệt mỏi, lúc này nhìn thấy bệnh nhân chuyển biến tốt đẹp, Dương Vân Phàm xoa một chút cái trán, mới phát hiện phía trên tràn đầy mồ hôi. Mà lúc này cũng không biết người nào dẫn đầu, cái thứ nhất nâng lên trưởng. Ngay sau đó, ở đây mỗi người cũng bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay, reo hò nói, Dương thầy thuốc, tốt lắm. Còn có một số tuổi trẻ tiểu y tá đánh bạo hô, Dương thầy thuốc, ta yêu ngươi. Bất quá, cái kia tiểu y tá vừa mới hô xong, lại phát hiện mình đầu cũng không biết bị người nào gõ một chút. Đợi nàng ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện là Lâm Song Song. Tiểu y tá nhất thời le lưới, đáng thương nói, Song Song tỷ, biết ngươi ưa thích Dương thầy thuốc. Ta không hô là được, ngươi tại sao đánh ta? Nói bậy bạ gì đó a? Dương thầy thuốc đều kết hôn. Để chị dâu nghe được, nhưng có ngươi nếm mùi đau khổ. Lâm Song Song không công con mắt nói. Chị tốt một bệnh nhân, Dương Vân Phàm lại cảm thấy đến một tia kim sắc công đức chi lực hội tụ tại chính mình trên đan điền. Lúc này, hắn trong đan điền linh khí đã nhanh bão hòa, cái kia một vòng tử sắc linh khí đã nồng đậm muốn tản ra tới. Đây là hắn dẫn khí cảnh một tầng tu vi đạt tới viên mãn nguyên nhân. Nói không chừng, vận khí tốt, hắn đêm nay liền có thể đột phá. Thời gian đã đến 5 điểm, mặt trời chiều ngã về tây, nhàn nhạt ánh chiều tà từ phía bên ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu xạ tại Dương Vân Phàm trên mặt bàn. Là thời điểm tan ca về nhà. Lâm Song Song đã đem thay xong y giải phục, lúc này nàng mặc một bộ màu trắng hơi trong suốt tiểu áo sơ mi, phối hợp nàng thanh tú tóc mái cùng đuôi ngựa. Lộ ra phá lệ thanh xuân sức sống. nàng dựa tại cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, nghiêng thân thể, thò vào đầu đến, nói, Dương thầy thuốc, đã tới giờ tan việc nha.
Đúng, ngày mai cuối tuần, ban đêm ngươi có tiết mục gì sao?
Ta cùng đường tỷ các nàng chuẩn bị cùng đi ca về ca hát, nếu không, ngươi cũng cùng đi.
Lâm song song tràn đầy chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm.
Dương thầy thuốc cái gì cũng tốt, cũng là hắn tựa hồ có chút sợ vợ a mỗi ngày đều là chuẩn như vậy lúc về nhà. Mà lại mỗi sáng sớm lúc đến đợi, hắn trên quần áo luôn có một cỗ nhàn nhạt trung dược vị đạo.
Tựa như là nhân sâm vị đạo.
Vì cái gì Dương thầy thuốc trên thân luôn có trung dược vị đạo đâu?
Lâm song song trong đầu nhất thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ lại lao bà hắn sinh bệnh ở nhà, Dương thầy thuốc mỗi ngày chuẩn như vậy lúc về nhà, thực là vì chiếu cô sinh bệnh lão bà.
Liền Dương thầy thuốc tốt như vậy y thuật đều trị không hết lao bà hắn, chẳng lẽ lao bà hắn đến cái gì bệnh bất trị?
Cứ như vậy trong nháy mắt, Lâm song song trong đầu suy nghĩ lung tung thì hiện lên vô số suy nghĩ.
Có điều thoáng qua, nàng đầu hất lên, cảm thấy cái này hoàn toàn không có khả năng.
Những tình tiết này lấy ra, nàng đều cảm thấy đầy đủ đập một bộ 20 tập hợp 8 giờ hồ sơ khổ tình kịch.
Nàng cảm thấy nhất định là mình gần nhất khổ tình nhìn nhiều, trong đầu mới có thể tất cả đều là những này loạn thất bát tao đồ, vật.
Tiếp tục như vậy cũng không tốt, bắt đầu từ ngày mai, chính mình vẫn là nhìn cờ dõi ổng xì nần đi.
Đông Giao chợ đêm.
Nơi này là tương đàm thành phố lớn nhất chợ đêm, khắp nơi đều trưng bày các loại đồ nướng.
Cá mực, thịt bò nạm. Gà rán.
Cái gì cần có đều có.
Dương Vân Phàm tại đường cái đối diện bãi đỗ xe dừng xe xong, sau đó liền một người hoảng du du đi tới.
Hắn tìm một cái sòng mặt trượt, tùy ý điểm mấy cái hải sản, lại mở mấy cái chai bia, liền ngồi xuống bắt đầu tự mình bắt đầu ăn.
Sau 10 phút, Hứa Cường vội vã chạy tới.
Hắn lái một chiếc Yamaha M xe gắn máy, động cơ tiếng oanh minh cực kỳ khoa trương. Mà lại hắn trả mặc một bộ cực kỳ khoa trương màu đen áo khoác da.
Hứa Cường và vỡ, đem áo khoác da chống đỡ bạo khởi, cánh tay cùng cổ phụ cận đều lộ ra phình lên bắp thịt, tăng thêm hắn dáng dấp hung thân ác sát, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì.
Người chung quanh chỉ là liếc hắn một cái, đều không dám nói chuyện, yên lặng tránh ra vị trí.
Dương Vân Phàm chỉ bên cạnh vị trí, đối Hứa Cường nói, ngồi.
Chương 70, động thổ trên đầu Thái Tuế.
Hứa Cường cũng không theo Dương Vân Phàm khách khí, trực tiếp ngồi xuống, sờ sờ chính mình bản thốn đầu, xoa một thanh mồ hôi, nói, Dương Lão Đại, không có ý tứ tới trưởng, trên đường ra điểm chuyện nhỏ.
Hiện tại đã bãi bình.
Dương Vân Phàm từ chối cho ý kiến gật gật đầu.
Hắn biết Hứa Cường gia hỏa này ưa thích cùng người đua xe, đã không phải lần đầu tiên siêu tốc bị phạt khoản.
Cũng may hắn biết cảnh sát không thể gây, ngược lại là không có làm ra tháo chạy loại chuyện ngu này. Đều là phạt tiền sự tình.
Cảnh sát thấy hắn như thế thức thời, bình thường cũng sẽ không làm khó hắn.
Dương Lão Đại, nếu như ngươi cần muốn nhân thủ, ta chỗ này ngược lại là có mấy cái thí sinh thích hợp.
Nhưng là, ngươi muốn để ta giúp ngươi qua thu mua 100 năm nhân sâm, cái này, ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi đi nghe ngóng.
Dù sao, cái này một hối, ta không phải rất quen thuộc a.
Hứa Cường cân nhắc chính mình ngữ khí, nhìn về phía Dương Vân Phàm.
Dương Vân Phàm lần thứ nhất bàn giao hắn làm một chuyện, nếu như làm hư hại, hắn có thể có chút xấu hổ.
Dương Vân Phàm phất phất tay nói, không có việc gì, ngươi tận lực giúp ta qua nghe ngóng đi.
A, đúng, ngươi chạy tới hẳn là còn chưa ăn cơm a.
Chưa ăn cái gì?
Những việc này, gấp cũng không cần gấp tại nhất thời.
Đa tạ Dương Lão Đại, vậy ta thì không khách khí, cái bụng chính bị đói đây.
Hứa Cường cười ha ha một tiếng, cũng không theo Dương Vân Phàm khách khí.
Chính mình cầm qua một chai bia, lại để cho lão bản hơn mấy phần thịt bò nạm, liền bắt đầu ăn như gió cuốn.
Nhìn lấy Hứa Cường ăn vui sướng, Dương Vân Phàm bận bịu sống một ngày, cũng có chút đói, liền cũng động thủ.
Uống vào rượu bia ăn nướng thịt, cả người cũng trầm tĩnh lại.
Ta dựa vào.
Đại mỹ nữ a.
Mau nhìn.
Bất quá, đúng lúc này, Dương Vân Phàm lại nghe được bốn phía truyền đến một tràng thốt lên âm thanh.
Dương Vân Phàm cảm thấy nhất động. Không khỏi quay đầu nhìn sang.
Chỉ gặp một cái thanh lệ động nhân mỹ nữ, ăn mặc một bộ váy dài, hất lên như thác nước tóc dài, chậm rãi mà đến.
Nữ nhân kia đẹp như cùng trên trời tiên tử, vắng lặng như trăng, một đôi tròng mắt thanh tịnh rung động lòng người, giống như một dòng thanh tuyền.
Mà ở cái này thanh lãnh nữ tử bên cạnh, thì là một cái kéo cao cao búi tóc,
một mặt lãnh đạm cao gầy nữ tử. Hai người này lại là Dương Vân Phàm người quen cũ, Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu. Dương Vân Phàm không khỏi đôi mắt ngưng tụ, tâm lý kỳ quái vô cùng, Diệp Khinh Tuyết làm sao lại tới chỗ như thế. Chờ nhìn kỹ, Dương Vân Phàm còn phát hiện còn có bốn cái cường tráng đại hán, ẩn ẩn vây quanh ở Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu bên cạnh. Bốn người kia hẳn là Diệp Khinh Tuyết bảo tiêu. Dương Vân Phàm chú ý tới Diệp Khinh Tuyết, có điều Diệp Khinh Tuyết cũng không có chú ý tới Dương Vân Phàm. Nàng và Cố Nhược Thu rất là thuần thục tìm được đường một bên nhà thứ hai cá mực quán đồ nướng, rất lợi hại tùy ý đối lao bản nói, lão bản, như cũ, lục xuyên cá mực, muốn có một chút điểm cháy. Lão bản kia xem xét Cố Nhược Thu, trên mặt tươi cười nói, Cố tiểu thư, rất lâu không? Ngài khẩu vị ta nhớ được. Ngài yên tâm. Cố Nhược Thu mỉm cười, liền ngồi vào Diệp Khinh Tuyết bên cạnh, nói, Khinh Tuyết, ta nhớ được nhóm lần đầu tiên tới nơi này. Vẫn là chúng ta thời đại học. Lúc ấy không làm gì, chúng ta đều tới nơi này ăn cá mực đồ nướng. Không nghĩ tới nhoáng một cái 4-5 năm trôi qua, chúng ta đều tốt nghiệp 2 năm. Nhớ tới trước kia đơn thuần mỹ hảo, Diệp Khinh Tuyết cũng là mỉm cười, gật gật đầu. Chờ một lúc, lão bản liền đem nướng thơm nước cá mực bưng lên, Cố tiểu thư, cá mực tốt. Các ngươi chậm rãi dùng. Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu nhìn nhau cười một tiếng. Giống như trở lại cao trung thời kỳ không buồn không lo, một bên ăn vừa lái tâm nói cái gì đó. Nếu có quen thuộc các nàng thấy cảnh này, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Một cái tinh hải quốc tế tổng giám đốc, một cái tinh hải quốc tế cao cấp giám đốc, ăn mặc hơn vạn bài danh y y phục, thế mà không có hình tượng chút nào đang ăn bên đường bày ra. Ha ha, ăn được no bụng. Đang lúc hai người ăn xong chuẩn bị rời đi, Cố Nhược Thu lúc đứng lên đợi, lại là con mắt thoáng nhìn. Liếc về Dương Vân Phàm. A, Khinh Tuyết, ngươi nhìn bên kia. Cố Nhược Thu tay kia sử Diệp Khinh Tuyết, chỉ hướng Dương Vân Phàm. Nhìn thấy Dương Vân Phàm cũng ở nơi đây ăn bên đường bày ra, Diệp Khinh Tuyết ánh mắt nao nao. Chúng ta đi thôi. Diệp Khinh Tuyết chỉ là nhìn một chút, ngược lại là chưa từng có đi cùng Dương Vân Phàm chào hỏi ý tứ. Diệp Khinh Tuyết nhất động thân thể, cái kia bốn cái nhìn giống bảo tiêu cường tráng đại hán, thì lập tức đứng lên. Vây quanh ở Diệp Khinh Tuyết bốn phía, không để lại dấu vết vì nàng khai thông một con đường. Dương Vân Phàm âm thầm dò xét cái này bốn cái đại hán áo đen, từng cái đều là khí khái anh hùng hứng hực, hùng phong sửa chữa, trên mu bàn tay gân nổi lên, hai tay bắp thịt cũng là từng khối nổi bật, xem xét cũng là đánh nhau hảo thủ. Xem ra, trước đó đắc tội Tiết Minh Vũ về sau, Diệp Khinh Tuyết cũng nghe chính mình lời nói, tăng cường một người an toàn. Ừm. Tại sao có thể có sát khí? Đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm giác được một tia rất nhỏ sát khí. Hắn không khỏi nhíu mày. Bốn phía tựa hồ không có khả nghi phân tử. Như vậy, chỉ có thể là ở phía xa. Ánh mắt của hắn nhanh chóng dò xét hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên, ánh mắt hắn ngưng tụ, nhìn thấy mấy trăm mét bên ngoài một tòa cao ốc. Sát khí tựa hồ từ bên kia truyền đến. Xa như vậy sát khí, chẳng lẽ là... Trong đầu không biết nghĩ đến cái gì, Dương Vân Phàm đột nhiên đứng lên. Dương Lão Đại, ngươi làm sao? Hứa Cường bị Dương Vân Phàm động tác giật mình, cũng đi theo tới. Cách đó không xa, Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu chính đứng lên đi ra phía ngoài, mảy may không có cảm giác được bốn phía tình huống. Mà cái này bốn cái hán tử tất cả đều là quay lưng bên ngoài, mặt trong chiều, cũng không có chú ý tới bốn phía dị dạng. Làm Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu chính muốn đi ra gia đình sống bằng lều che chắn, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm giác được một trận cự đại nguy cơ buông xuống. Khinh Tuyết, đứng lại, đừng núp nhích. Dương Vân Phàm thể nội đột nhiên buộc phát ra lực lượng cường đại, dưới chân hắn chừng một cái. Oeng! Cả người hắn theo đạn pháo một dạng, ầm vang kích bắn đi ra. Mười mấy mét khoảng cách, hắn chỉ trên mặt đất đạp hai bước, thì nhảy lên mà qua. Hắn giống như là một cái đại bằng một dạng. Từ trên trời giáng xuống. Hắn ôm chặt lấy Diệp Khinh Tuyết, tại Diệp Khinh Tuyết kinh ngạc trong ánh mắt, đem nàng hộ trong ngực. To lớn quán tính lực, để cả người hắn trên mặt đất lăn lộn vài vòng, phanh một tiếng, đánh thẳng đến đối diện một cái quán nhỏ, mới dừng lại. Dương Vân Phàm, ngươi điên sao? Cố Nhược Thu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy một màn này, chờ lấy lại tinh thần, nàng chính muốn vọt qua đến. Lại tại lúc này, một tiếng rất nhỏ phốc giòn vang. Viên đạn nhập thể thanh âm, ở sau lưng nàng vang lên. Nguyên bản đứng sau lưng Diệp Khinh Tuyết người hộ vệ kia, rên lên một tiếng, trực tiếp một cái lảo đảo, quỳ rạp xuống đất, run rẩy hai lần, liền không động đậy. Đại lượng máu tươi, từ trong cơ thể hắn chảy ra, rất nhanh liền chảy một chỗ.
Thao!
Là tay bắn tỉa. Mấy cái này phụ trách bảo hộ Diệp Khinh Tuyết bảo tiêu cũng không phải gà mờ, tất cả đều là đặc chủng binh xuất ngũ trở về, thân thủ cao minh, kiến thức càng là bất phàm, lập tức liền ý thức được, chung quanh đây có tay bắn tỉa. Bọn họ lập tức liền đem gia đình sống bằng lều kéo xuống, toàn bộ đều rút về, gấp nhìn quanh bốn phía. Chương 71, võ đang vẫn là thiếu lâm.
A.
Giết người. Đến khắp chung quanh nguyên bản ăn cái gì người, thấy có người bỗng nhiên ngã xuống, mà lại trên thân bắt đầu đổ máu, lập tức theo điên một dạng, giải tán lập tức. Bốn phía làm ầm ĩ đám người, bất chợt tới ám sát, còn có cái kia một chỗ máu tươi. Để Diệp Khinh Tuyết có chút choáng váng, sắc mặt nàng trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Nàng lần thứ nhất ý thức được, thử vong cách mình là gần như thế. Nàng không khỏi toàn thân run rẩy lên, hai tay không tự chủ được bắt lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm hơi hơi bị đau, đem Diệp Khinh Tuyết ôm sát trong ngực, tận lực hướng che chắn vật bên trong co lại, nói, Khinh Tuyết, đừng sợ, có ta ở đây. Nghe được Dương Vân Phàm tràn ngập chấn định ngữ khí, Diệp Khinh Tuyết không khỏi ngẩng đầu. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm cái kia hơi da đen, cương nghị gương mặt, chấn định ánh mắt, tuy nhiên không phải rất đẹp trai, nhưng lúc này lại tràn ngập một loại không khỏi cảm giác an toàn. Nàng nhẹ khẽ gật đầu một cái, cả thân thể không khỏi kề Dương Vân Phàm, nghe được trái tim của hắn cường tráng hữu lực nhảy lên, còn có cái kia phát ra tràn ngập giống được khí tức hô hấp, Diệp Khinh Tuyết lần thứ nhất cảm giác được, Dương Vân Phàm trên thân đặc biệt mị lực. Dương Vân Phàm tuy nhiên sắc mặt chấn định, có thể hắn nhưng trong lòng thì lên cơn giận dữ. Mẹ hắn, đến là tên hôn đả nào sao mà to gan như vậy? Lại dám tìm người ám sát lão bà của ta? Thật là sống trắng ấy. Chẳng lẽ là Tiết Minh Vũ? Nhất thời, một trương mặt mũi tràn đầy cười lạnh, xem xét thì rất lợi hại cần ăn đòn khuôn mặt, xuất hiện tại Dương Vân Phàm trong đầu. Bất quá, thoáng qua liền bị hắn phủ định. Không thể nào là Tiết Minh Vũ. Gia hỏa này bất quá là cái hoàn khố đại thiếu, mượn hắn một cái lá gan, hắn cũng không dám qua mời sát thủ. Lại nói, lấy Tiết gia tài phú địa vị, hắn cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Tiết Minh Vũ gia hỏa này tuy nhiên không thế nào thông minh, nhưng lại không đến mức vì một nữ nhân đi làm khả năng hủy đi cả đời mình chuyện ngu xuẩn. Thế nhưng là, trừ Tiết Minh Vũ bên ngoài, còn có ai hội gây bất lợi cho Khinh Tuyết? Dương Vân Phàm nhíu mày suy tư một lát, ngã là nghĩ không ra còn có người khác tuyển. Lúc này tình huống nguy cấp, những ý niệm này chỉ ở Dương Vân Phàm trong đầu chợt lóe lên, hắn liền bị kéo về hiện thực. Bốn phía, rối bời đám người liều mạng chen chúc hướng ra ngoài phóng đi. Còn cái kia trốn ở trong góc ba cái bảo tiêu, thì là không ngừng lẫn nhau hiểm hộ, kêu to. Lặn xuống nước, ngươi đi bên phải, đi vòng qua. Vương Hổ, ngươi từ bên trái, bên kia bãi đỗ xe đi xem một chút. Ta từ phía dưới lòng đất thông đạo đi qua. Mẹ hắn, không biết là tên vương bắt đản nào vậy mà tại trung tâm thành phố dùng súng bắn tỉa. Quả thực điên. Ba người kia tách ra, riêng phần mình che chở lấy, hướng ra ngoài phóng đi. Hấp dẫn không ít chú ý lực. Tại Dương Vân Phàm một bên khác, Hứa Cường lá gan vô cùng lớn, kinh lịch mới đầu chấn kinh, rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn long hành hổ bộ, nhảy lên thì nhảy đến đối diện đường đi, trốn ở góc tường. Thò đầu ra, nheo mắt lại, lạnh lùng quét mắt đối diện cửa sổ. Hứa Cường tuy nhiên không bằng Dương Vân Phàm đối nguy hiểm như vậy nhạy cảm, thế nhưng so ba cái kia bảo tiêu mạnh. Thế nhưng là, hắn quan sát vài phút, sửng sốt không có tìm được viên đạn từ nơi nào đánh ra tới. Bất quá, không có tìm được tay bắn tỉa, cũng cảm giác không thấy bị tay bắn tỉa khóa chặt loại kia kỳ lạ sát khí, Hứa Cường ngược lại là bông lỏng một hơi. Xác định an toàn về sau, rất nhanh. Hứa Cường thì cúi lưng xuống đi vào Dương Vân Phàm ẩn nút nơi hẻo lánh, đem Dương Vân Phàm trên thân một đống rác rưởi dịch chuyển khỏi, từ bên trong đem Dương Vân Phàm kéo lên, một mặt quan tâm nói, Dương lão đại, ngươi không sao chứ?
Ta không sao.
Dương Vân Phàm vô vô y phục trên người nói. Thân thể của hắn tuy nhiên nhìn không phải rất cường tráng, nhưng trên thực tế, bắp thịt mười phần căng cứng, bình thường cây gậy đánh vào người, căn bản không có cảm giác. Mà vừa rồi hắn cố ý sử dụng thân thể mềm mại bộ vị chạm đất, thì càng sẽ không thụ thương. Dương Vân Phàm mình ngược lại là không có gì, nhưng mới rồi cái kia lăn một vòng, Diệp Khinh Tuyết cánh tay thụ thương, lúc này đỏ hồng máu tươi chính chảy ra. Dương Vân Phàm nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi tê dần, quan tâm nói, Khinh Tuyết, ngươi không sao chứ?
Diệp Khinh Tuyết đột nhiên gặp đại biến, tuy nhiên lúc này sắc mặt còn có một số trắng bệnh, có điều đã trở về qua thần tới. Nàng kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện hết thể bình thường, chỉ là vừa mới nhấp nhô thời điểm, trà phá một điểm ra. Nàng lắc đầu, ra hiệu Dương Vân Phàm yên tâm nói, ta không sao. Ngươi không có việc gì liền tốt. Vừa rồi kém chút đem ta hù chết. Hồ Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Lúc này nguy hiểm rời đi, Dương Vân Phàm trái tim mới nhanh chóng nhảy lên. Loại kia phồn vinh mạnh mẽ phun trào, tựa như muốn xuất trong cổ họng nhảy ra cảm giác, để hắn từng ngụm thở dốc. Chờ Dương Vân Phàm khôi phục bình thường, hắn lập tức hỏi Hứa Cường nói, Hứa Cường, ngươi vừa rồi tại bên kia, có thể nhìn thấy là ai làm sao?
Hứa Cường lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, không thấy được.
Người kia họng súng hẳn là tại đối diện cao Úc, cách nơi này đại khái 200m địa phương. Đối phương rất lợi hại cẩn thận, nhất kích không trúng, lập tức thì tháo chạy. Diệp tiểu thư mấy người hộ vệ kia hiện tại đi qua, chỉ sợ tìm không thấy người. Tính toán tinh như vậy chính xác, xem ra là sát thủ nhà nghề làm.
Dương Vân Phàm gật gật đầu, có chút không sai.
Dương Vân Phàm sắc mặt lạnh nhạt, bên cạnh Hứa Cường làm theo là hoàn toàn không thể bình tĩnh. Đón đến, Hứa Cường không khỏi nhìn lấy Dương Vân Phàm, ánh mắt sốt ruột nói, Dương Lão Đại, mạo muội hỏi ngài một chút, ngài tu luyện là cái gì nhà công phu a? Là võ đang vẫn là thiếu lâm, vẫn là cái gì bọn họ phái thần bí võ công? Vừa rồi cái kia một chút, cũng quá lợi hại a.
Lập tức thoát ra ngoài mười mấy mét,
theo mánh hổ hạ sơn một dạng. Tại vừa rồi loại kia cơ hồ là tất sát tình huống dưới, Dương Vân Phàm vậy mà có thể làm ra loại kia không phải người động tác, từ tay bắn tỉa viên đạn dưới cứu Diệp Khinh Tuyết.
Hứa Cường làm người luyện võ, mà lại là tu vi đến hậu thiên cảnh giới đỉnh phong một võ giả, tại Tương Đàm thành phố Hắc Đạo, hắn cơ hồ có thể nói đi ngang, có thể tự hỏi cũng làm không được vừa rồi Dương Vân Phàm cái kia một tay.
Ngươi muốn học?
Dương Vân Phàm cười cười, đánh đo một cái Hứa Cường.
Hứa Cường niên kỷ tại trường 30 tuổi, đã bỏ lỡ tốt nhất tập võ đoạn thời gian, mà lại hắn trước kia đánh hắc quyền, thể nội lưu lại ẩn tận, nếu không có hắn hiểu một điểm nội ra quyền hô hấp thổ nạp thuật, chỉ sợ sống không quá 40 tuổi. Có thể ngay cả như vậy, hắn tư chất cũng hạn định hắn không cách nào đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Nhưng là, những này đều không có gì. Chỉ cần Dương Vân Phàm có thể bồi dưỡng ra trăm năm nhân sâm, luyện chế ra tẩy tủy dịch, đây hết thể đều giải quyết dễ dàng. Chỉ cần hắn để Hứa Cường phục dụng một tẩy tủy dịch, Hứa Cường liền có thể thoát thai hoán cốt, chẳng những tiêu trừ ẩn tật, mà lại có thể cho hắn không nhận tư chất hạn chế, lần nữa khôi phục đến luyện võ hoàng kim kỳ.
Dương Vân Phàm là tu chân giả, bình thường người căn bản uy hiếp không được hắn tồn tại.
Bất quá, cái thế giới này khẳng định còn có không ít ẩn tàng thế lực.
Dương Vân Phàm cũng không muốn làm độc hành hiệp, có thể lấy nhiều khi ít, tại sao phải lấy ít đánh nhiều?
Chờ nhân xâm vấn đề giải quyết, ngã là có thể thành lập một cái chính mình ban.
Dùng tiền mời bảo tiêu, người khác chưa hẳn cho ngươi bán mạng, chỉ có trung tâm thủ hạ, mới có thể thay ngươi bán mạng.
Hứa Cường đi theo Lâm Hồng Tụ không sai biệt lắm 3 năm, trung thành tuyệt đối.
Dương Vân Phàm đã cứu Lâm Hồng Tụ mệnh, hiện tại lại là Hứa Cường lão bản, trung tâm phương diện không là vấn đề.
Chương 72, một chương đùa vàng cứu mạng.
Dương Vân Phàm ngẫm lại liền đồng ý nói, ngươi muốn học lời nói, qua mấy ngày tới tìm ta.
Ta dạy cho ngươi một bộ ngươi chưa bao giờ thấy qua quyền pháp.
Cái kia liền đa tạ Dương lão đại.
Hứa Cường hưng phấn giống đứa bé một dạng, gãi đầu một cái, không biết nói cái gì, chỉ là nhếch miệng cười.
Bất quá, cái kia hung thần ác sát mặt cười rộ lên, lại dọa người hơn.
Lúc này, Cố Nhược Thu mặt mũi tràn đầy bối rối từ trong góc chạy tới, nàng sắc mặt tái nhợt, tóc đều tán lạc xuống, y phục cũng vô cùng bẩn, chưa từng có chán nản.
Bất quá, nàng không thèm để ý chút nào chính mình bộ dáng, chạy tới đầu tiên là từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần Diệp Khinh Tuyết, phát hiện nàng chỉ chịu một chút vết thương nhỏ, nhất thời buông lỏng một hơi, vừa kinh vừa sợ ôm lấy Diệp Khinh Tuyết, âm thanh run rẩy nói, Khinh Tuyết, Khinh Tuyết, ngươi không sự thực tại quá tốt, hù chết ta.
Cố Nhược Thu luôn luôn thần sắc cao ngạo, như là không thể xâm phạm thánh nữ một dạng, khó được có loại này thất hồn lạc phách thời điểm, Hứa Cường không khỏi nhìn nhiều vài lần, càng đối Cố Nhược Thu nháy mắt ra hiệu mấy lần.
Hứa Cường biết, Cố Nhược Thu luôn luôn trướng mắt Dương Vân Phàm, cho nên lúc này có thể nhìn thấy Cố Nhược Thu chán nản bộ dáng, cũng coi như miễn cưỡng vì Dương Vân Phàm báo thù. Nhìn thấy Hứa Cường bộ dáng, Dương Vân Phàm có chút dở khóc dở cười, làm bộ đá Hứa Cường một chân, nói, đừng nhìn. Đi gọi xe cứu hộ. Nhìn xem cái kia nằm trên mặt đất thế nào.
Vâng, lão đại.
Hứa Cường nghe vậy, lập tức nghiêm mặt nói. Chính diện bị ngắm bắn đấu súng bên trong, bình thường người, coi như không chết cũng tàn tật phế. Nếu như vận khí tốt, đánh vào tứ chi, như vậy chờ đợi kết quả, hơn phân nửa là tứ chi bị ngắm bắn thương uy lực cực lớn cắt ngang. Đối với cái này bất hạnh bị đánh trúng bảo tiêu, Dương Vân Phàm tuy nhiên có chút tiếc nuối, thế nhưng bất lực. Dương lão đại, tiểu tử này vận khí thật không tốt. Mặc dù bây giờ không chết, có điều đưa đến bệnh viện tám thành cũng không cứu sống. Hứa Cường cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện mặt đất người an ninh kia, đổ máu 10 phần nghiêm trọng, mà lại viên đạn tuy nhiên từ bả vai hắn xương quai xanh dưới xuyên qua, nhưng lại kéo theo hắn cả cánh tay bắp thịt, hiện tại nửa cái bả vai đều mục. Dương Vân Phàm đi qua nhìn một chút, nhất thời nhíu mày. Người kia nửa cái bả vai xương cốt đều lộ ở bên ngoài, máu tươi quần quận phun trào, coi như viên đạn không nguy hiểm đến tính mạng. Có thể máu đổ nhiều đều có thể chạy chết hắn. Thật là xui xẻo, còn kém một bước, để tên hỗn đản kia chạy. Đúng lúc này, cái kia ba truy kích sát thủ bảo tiêu đồng thời trở về. Bọn họ xem xét mặt đất nằm cái kia đồng bạn, nhao nhao hơi đi tới. A Long, ngươi thế nào? Bọn họ căn bản không dám dùng lực, rất lợi hại cẩn thận từng ly từng tí lật qua lật lại đồng bạn vết thương một chút, nhìn thấy cái kia nửa cái bả vai đều máu thịt bé bét, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ bất nhẫn tới. Vết thương này, hẳn là 88 thước súng bắn tỉa tạo thành. Nửa cái bả vai đều không có, coi như hiện tại lập tức đưa đến bệnh viện cứu rút, chỉ sợ cũng không kịp. Những người hộ vệ này đều là đặc chủng binh xuất ngũ, đối súng ống rất tinh tường, lúc này nhìn vết thương một chút, cơ bản có thể xác định, đồng bạn là không có cứu.
Đốt.
Bọn họ nhao nhao lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bị thương. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết chợt xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh, nhìn một chút nằm trên mặt đất bảo tiêu, không khỏi chờ mong nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói, Vân Phàm, ngươi không phải thầy thuốc sao? Ngươi có thể cứu hắn sao? Hắn làm việc rất nghiêm túc, mỗi lần ta đi ra ngoài, đều là hắn kiểm trắc lớn nhất cẩn thận. Mà lại, trong nhà hắn tình huống không được tốt, mẫu thân sinh bệnh nặng, còn có một cái 3 tuổi con gái lớn, cả nhà đều dựa vào hắn. Nghe được Diệp Khinh Tuyết lời nói, ba cái kêu bảo tiêu đều nhao nhao nhìn qua. Dương tiên sinh, ngài thật có thể cứu hắn sao? Cái này ba cái bảo tiêu là Diệp gia phái tới bảo hộ Diệp Khinh Tuyết, tự nhiên biết Dương Vân Phàm là Diệp Khinh Tuyết lão công. Tại trước hôm nay, bọn họ đối với Dương Vân Phàm nhận biết, còn dừng lại tại Diệp Khinh Tuyết lão công cấp độ này bên trên, còn giống như cộng đồng bệnh viện bác sĩ thực tập. Bất quá, vừa rồi một khắc này, Dương Vân Phàm giao long xuất hải đồng dạng sắc bén động tác, trực tiếp đem bọn hắn khuất phục. Để bọn hắn ý thức được, cái này Dương Vân Phàm, lai lịch bí ẩn, thân thủ cao cường, lại thêm hắn từ nhỏ bị cao nhân thu dưỡng, mang lên núi học nghệ sự tình. Cái này Dương Vân Phàm rõ ràng là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Dương tiên sinh, A Long người này không tệ, ngài có thể ngàn vạn muốn giúp đỡ cứu hắn A. Có vừa rồi một màn kia làm nền, dưới mắt cái này ba cái bảo tiêu, cũng nhao nhao chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết tha thiết ánh mắt, còn có ba cái kia bảo tiêu một mặt chờ mong biểu lộ, Dương Vân Phàm đón đến, miễn vì khó gật đầu nói, vậy ta thì thử một lần đi. Đầu tiên nói trước, ta tuy nhiên có biện pháp cứu hắn, nhưng là biện pháp này, ta cũng không thể cam đoan 100% thành công. Vô luận có thành công hay không, Dương tiên sinh phần ân tình này, huynh đệ chúng ta đều sẽ nhớ kỹ. Ba cái kêu bảo tiêu vội vàng nói, thì tính toán chúng ta bây giờ đưa đi bệnh viện, A Long chỉ sợ cũng không sống á còn không bằng để Dương tiên sinh ngài thử một chút. Nếu như cứu sống A Long, chúng ta tự nhiên vô cùng cảm kích, nếu như thất bại, coi như A Long số mệnh không tốt đi. Đã các ngươi nói như vậy, chờ một lát nhìn thấy hình ảnh, còn hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật, chớ nói ra ngoài. Gặp ba người kêu nhau nhau gật đầu đầu, Dương Vân Phàm sắc mặt nghiêm túc đi qua. Hắn ngồi xổm ở người bị thương bên cạnh, trong tay xuất ra một mảnh hoàng sắc lá bùa. Hắn nhẹ nhàng phủ sờ một chút, cái kia hoàng sắc lá bùa dưới ánh mặt trời tản mát ra mỹ lệ rung động lòng người sắc thái. Từng đạo ánh sáng, cực kỳ thần bí. Đây cũng là Dương Vân Phàm luyện chế cầm máu phủ. Lúc này, Dương Vân Phàm lật ra A Long y y phục, lộ ra A Long trên bờ vai vết thương ghê rợn, sau đó đem cầm máu phù bóp nát, trực tiếp phóng tới A Long trên vết thương. Tư. Chỉ là trong nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ gặp A Long cái kia vết thương ghê rợn lên tấm kia hoàng sắc lá bùa, đồng nhiên bốc cháy lên. Bất quá, thứ này thiêu đốt hỏa diễm không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, mà lại nhan sắc vẫn là kim sắc. Thập phần thần bí. Kim sắc quang mang này, chiếu sáng rạng rỡ, vẩy vào A Long bắp thịt bên trên. Trong nháy mắt, A Long vết thương, thế mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khỏi hẳn. Thần kỳ là, mấy phút đồng hồ sau, A Long máu vết thương thì dừng lại không chảy. Thậm chí, tươi non mầm thịt cũng bắt đầu từ vết thương của hắn lên mọc ra. Rõ ràng, A Long mệnh là hoàn toàn bảo trụ. Thần tích A. Ở đây tất cả mọi người, trừ Dương Vân Phàm, đều là một mặt trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy một màn này đến là cái gì? Một chương bùa vàng, vậy mà liền có thể cứu mạng. Những người này đều theo nhìn thần tiên một dạng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Một chương bùa vàng hất lên, thì có thể cứu người. Mẹ nó, đây cũng quá điều. Dương tiên sinh chẳng lẽ là thần tiên? Hắn từ nhỏ bị cao nhân mang đến trên núi học nghệ, chẳng lẽ cũng là học cái đồ chơi này? Dương tiên sinh, ngài loại này bùa vàng, từ nơi nào mua được? Muốn bao nhiêu tiền? Ba cái kêu bảo tiêu kiến thức cái này cơ hồ có thể xưng là thần tích một màn, tất cả đều trông mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nếu có thể mua được loại này báo danh bùa vàng, tương đương với nhiều một cái mạng A. Chương 73, có một ít tâm động. Dương Vân Phàm mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nhìn lấy cái kia một cầm máu phù biến mất, nghe được cái này ba cái bảo tiêu lời nói, cười cười nói, đây là ta xuống núi thời điểm, sư phụ ta cho ta. Thì cho ta ba đạo, nhưng không có dư thừa. Đoán chừng các ngươi là mua không được. Lúc trước ta cũng không tin nó có tốt như vậy hiệu quả. Hiện tại ta đều hối hận cùng sư phó ta muốn thiếu. Vậy lần sau ngài gặp được ngài sư phụ thời điểm, nhưng phải nhiều muốn mấy chương. Ba cái kêu bảo tiêu một mặt đau lòng nói. Về phần Diệp Khinh Tuyết, nàng kiến thức rộng rãi, tự nhiên minh bạch Dương Vân Phàm là hốt dù bọn họ. Cái này bùa vàng, chỉ sợ không phải sư phụ hắn cho hắn, mà chính là Dương Vân Phàm tự luyện chế. Dương Vân Phàm mỗi ngày trong phòng làm gì, Diệp Khinh Tuyết không biết, nhưng là Lưu Di lại nói qua, cô ra ngày mai lại nhải, lại là mang dược tài trở về, lại là mua bùa vàng chu sa trở về. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết không khỏi tràn ngập thâm ý nhìn một chút Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm trên thân bí ẩn, càng ngày càng nhiều, để cho nàng có chút thấy không rõ lắm Dương Vân Phàm đến là dạng gì một người. Không biết là ai nói, càng là như mê nam tử, càng là hấp dẫn nữ nhân chú ý riêng là, làm nam nhân này, vẫn là nàng trên danh nghĩa lao công. Dương Vân Phàm lúc này bày ra thủ đoạn thân bí, quả thật làm cho Diệp Khinh Tuyết đối với hắn sinh ra nồng hậu dày đặc lòng hiếu kỳ. Lúc này, A Long trên bờ vai máu đã ngừng, nhưng là nội bộ gân cốt nhận rất lớn bị thương, chỉ sợ là muốn nằm trên giường một hồi. Mãnh tử, người đưa A Long đi bệnh viện, ta theo Vương Hổ ở chỗ này bảo hộ tiểu thư. Cái kia cầm đầu bảo tiêu đối hai người khác phân phó nói. Cái kia gọi mãnh tử bảo tiêu gật gật đầu, rất nhanh lái một xe màu đen bị xe thương vụ tới, đem thụ thương A Long mang tới trong xe, sau đó thì phát động xe hơi, nhanh chóng hướng phía bệnh viện phương hướng chạy tới. Dương Lão Đại, ta đã báo động, cảnh sát rất nhanh liền tới. Nói đến đây, Hứa Cường tiến đến Dương Vân Phàm bên người, hạ giọng, nhìn Diệp Khinh Tuyết mấy người hộ vệ kia liếc một chút, nói, Dương Lão Đại, nói thật, mấy người hộ vệ kia thực lực không được tốt lắm, không sử dụng vũ khí, ta có thể tại một phút đồng hồ giải quyết bốn người bọn họ. Dương Vân Phàm nhìn cái kia còn lại hai cái bảo tiêu liếc một chút, nói, đây chỉ là Diệp gia cấp thấp nhất bảo tiêu, đánh không lại ngươi cũng là bình thường. Chờ ngươi nhìn thấy Diệp gia kim bài bảo tiêu, liền sẽ không nói như vậy. Diệp gia kim bài bảo tiêu, yếu nhất đều là tiên thiên võ giả. Hứa Cường nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không sai, liền không nói lời nào. Nhanh, nhanh, nhanh. Bảo hộ hiện trường. Rất nhanh, mấy chiếc xe cảnh sát lôi kéo còi cảnh sát, lái vào đây. Vừa đến, thì có 10 cái thân thể mặc đồng phục cảnh sát lao xuống, đem Dương Vân Phàm bọn người vây quanh. Khu náo nhiệt có người nổ súng, hơn nữa còn là mưu sát, nghe được báo án trong nháy mắt, hình cảnh đại đội thì xuất phát. Ra chuyện lớn như vậy, nếu là có người truy cứu xuống tới, bọn họ coi như phiền phức. Đi vào hiện trường, cái kia hình cảnh đội trưởng xem xét, báo động người hiển nhiên thân phận phi phàm. Đi ra ăn khuya, thế mà còn mang theo bảo tiêu. Hắn cái chán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Cảnh sát nhìn như uy phong, nhưng là cũng phải phân người. Gặp được những này có tiền có thế đại gia, không ra vẻ đáng thương đều không được. Chỉ là, cái này hình cảnh đội trưởng vừa muốn qua hỏi thăm cái gì, Dương Vân Phàm lại là nhướng mày. Lúc này Diệp Khinh Tuyết vừa nhận lớn như vậy kích thích, hiển nhiên không phải điều tra thời điểm. Mà lại, hắn cũng không tin những này phổ thông hình cảnh có thể điều tra ra cái gì tới. Đây cũng không phải là đơn giản phạm tội án kiện, khẳng định là có người dự mưu. Đối phương thế mà có thể mời được tay bắn tỉa đến ám sát, khẳng định đã sớm tìm xong sở hữu đường lui. Muốn dựa vào điều tra ra chân tướng, đến ngày tháng năm nào. Hứa Cường nhìn thấy Dương Vân Phàm mày nhăn lại, hiển nhiên bất mãn, nhất thời ngầm hiểu, đi đến cảnh sát kia đội trưởng bên cạnh nói, huynh đệ, có cái gì không rõ ràng, ngươi hỏi ta tốt. Lão bản của chúng ta thế nhưng là người bận rộn, không có thời gian ở chỗ này lãng phí thời gian. Cái này chỉ sợ không hợp quy củ. Cái kia hình cảnh đội trưởng lông mày nhíu lại, ngữ khí cường ngạnh nói. Hắn mặc dù chỉ là cái tiểu đội trưởng, lớn bằng hạt vừng quan viên, gặp được có quyền có thế đại gia tự nhiên không dám thế nào. Nhưng là đối phương một câu không nói, trực tiếp liền muốn rời khỏi, không khỏi quá không đem cảnh sát để vào mắt. Chỉ là, làm cái kia hình cảnh đội trưởng qua đẩy ra Hứa Cường, muốn tiếp tục đi lên phía trước lúc, lại phát hiện, chính mình vô luận như thế nào dùng lực đều phát không ra Hứa Cường. Giống như trước mắt đại hán này hai chân tựa như là sống căn một dạng. Sắc mặt hắn nhất thời biến biến. Thăm dò một chút đối phương bản sự, thấy đối phương ngay cả mình một cái tay đều mang không nổi, Hứa Cường trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, trên mặt hé miệng nói, ta nói huynh đệ, lao bản của chúng ta cùng phu nhân, thế nhưng là người bị hại. Hôm nay thụ kinh hãi như vậy, có thể không tiện cùng các ngươi trở về. Các ngươi muốn điều tra tình huống, hỏi ta thì đầy đủ. Tại Hứa Cường theo cảnh sát cãi cọ thời điểm, Dương Vân Phàm đã lôi kéo Diệp Khinh Tuyết tiến vào chính mình hốt chờ xe đua. Về phần Cố Nhược Thu, nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết bị Dương Vân Phàm lôi đi, nàng vốn định cũng theo vào Dương Vân Phàm trong xe. Có thể hốt chờ 911 là xe đua, chỉ có thể ngồi hai người. Nàng tuy nhiên muốn đi vào, thế nhưng là làm sao chỗ ngồi không đủ, chỉ có thể oán hận dậm chân một cái, sau đó phân phó đằng sau bảo tiêu, lái xe theo sát Dương Vân Phàm. Porsche 911 chạy như bay tại tương đàm trên đường lớn. Dương Vân Phàm thỉnh thoảng quay đầu, nhìn vài lần trên ghế lái phụ Diệp Khinh Tuyết, phát hiện nàng sắc mặt tái nhợt, đồng tử tán loạn, hiển nhiên là chấn kinh quá độ. Hắn không khỏi trong lòng tê dần, dưới chân lại thêm giẫm mấy lần chân ga, tăng thêm tốc độ về nhà. Sau 10 phút, xe hơi chậm rãi dừng lại. Dương Vân Phàm mở cửa xe, túi người tại Diệp Khinh Tuyết trước mặt, ôn nhu vô vô bả vai nàng, nói, Khinh Tuyết, không có việc gì. Tốt. A Diệp Khinh Tuyết sững sờ kịp phản ứng, sau đó đi xuống xe, nhưng lại dưới chân mềm nhũn, cả người đều nhào vào Dương Vân Phàm trong ngực. Dương Vân Phàm nhất thời cảm thấy một trận sơn chi hoa một dạng mùi thơm nước mũi mà đến, cảm thụ hai tay nắm đến một đoàn mềm mại đồ, vật, trong lòng của hắn nhảy một cái, lập tức ý thức được đây là Diệp Khinh Tuyết bộ ngực sữa. Hắn không để lại dấu vết tay nghiêng một cái. Dùng nắm cải thành đưa tay đến Diệp Khinh Tuyết phía sau, đem nàng ôm lấy. Hắn hơi có chút xấu hổ đổi chủ đề, nói, Khinh Tuyết, cẩn thận một chút. Bất quá, hắn vẫn là nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết gương mặt vào thời khắc ấy nổi lên một tia đỏ ửng. Hiển nhiên, Diệp Khinh Tuyết cũng ý thức được vừa rồi hai người tiếp xúc thân mật. Dương Vân Phàm cứ như vậy ôm Diệp Khinh Tuyết, cảm thụ được trong ngực giai nhân hương thơm khí tức, còn có cái kia đặc biệt xúc cảm, cố ý quên buông tay. Mà Diệp Khinh Tuyết tại trải qua vừa rồi như thế sinh tử, tựa hồ cũng rất hưởng thụ Dương Vân Phàm tràn ngập giống được khí tức gấm áp ôm ấp. Thời gian, phảng phất tại thời khắc này dừng lại. Lần thứ nhất bị một người nam nhân dạng này ôm lấy, Diệp Khinh Tuyết lại không có cảm giác được khó chịu. Cái này ôm ấp là như vậy tự nhiên, như vậy hài hòa, ấm áp như vậy. Nàng phảng phất nghe được Dương Vân Phàm trái tim cái kia phồn vinh mạnh mẽ hữu lực nhảy lên âm thanh. Chương 74 Khinh Tuyết tan giấm. Ta đây là bắt đầu tiếp nhận hắn sao? Nhớ tới vừa rồi Dương Vân Phàm phấn đấu quên mình bổ nhào về phía trước, đem nàng từ kề cận cái chết kéo trở về. Một khắc này, Dương Vân Phàm lại như thế bá khí, khiến người ta khó quên. Nghĩ tới đây, Diệp Khinh Tuyết gương mặt không khỏi có chút hồng nhuận, vụng trộm nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Dương Vân Phàm vừa vặn thấp con mắt, hai người ánh mắt, tại thời khắc này chồng chất lên nhau, lẫn nhau trong tầm mắt. chỉ còn lại có đối phương, thời gian đã dừng lại, có loại chớp mắt vạn năm ảo giác. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên, trực tiếp phá hư loại này lãng mạn bầu không khí. Bị điện giật lời nói đâm một cái kích, Diệp Khinh Tuyết cũng cảm giác được hai người như thế ôm ấp lấy có chút không đúng, sắc mặt phiếm hồng chạy vào trong nhà. Ta dựa vào. Đến tên hỗn đản nào ở thời điểm này gọi điện thoại cho ta. Dương Vân Phàm rầu rĩ không vui mở ra điện thoại, nhìn một chút, lại là Hứa Cường, không khỏi ngữ khí bất thiện nói, Hứa Cường, ngươi làm cái quỷ gì a? Hứa Cường nghe ra Dương Vân Phàm ngữ khí bất thiện, đại khái hiểu chính mình là đã quấy rầy hắn chuyện tốt, không khỏi hụt hơi một đoạn, ủy khuất nói, Dương Lão Đại, vừa rồi Lão Lục gọi điện thoại tới, một giờ trước, có người đến chúng ta quán ba gây chuyện, đem đồ vật đều nện. Cái gì? Tên hỗn đản nào ăn hùng tâm báo tử đảm, to gan như vậy? Ngay cả ta Dương Vân Phàm địa bàn cũng dám tới quấy rối. Hứa Cường, ngươi trước tiên đem thụ thương các huynh đệ đi bệnh viện, ta lập tức tới ngay. Dương Vân Phàm nổi giận đùng đùng cúp điện thoại. Gần nhất thật sự là tà môn, các loại ngưu quỷ xà thần đều tìm tới cửa. Lúc này, Dương Vân Phàm quay đầu, gặp Diệp Khinh Tuyết còn tại cửa ra vào nhìn lấy chính mình, tựa hồ đang chờ mình đi vào. Hắn không khỏi có chút áy náy nói, Khinh Tuyết, ta còn có một ít chuyện cần muốn xử lý một chút. Ngươi ở nhà một mình có thể chứ? Nghe vậy, Diệp Khinh Tuyết thần sắc nhất thời ảm đạm một chút, lập tức miễn cưỡng cười một tiếng. Rất nhanh khôi phục nàng nữ cường nhân diễn xuất, gật đầu nói, ta không sao, ngươi có việc liền đi đi. Trong nhà còn có Lưu Di tại. Đợi chút nữa, Nhược Thu tỷ thì sẽ tới. Cái kia tốt. Ta chỉ mau trở lại. Dương Vân Phàm ý vị thâm trường nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút, gật gật đầu, quay người rời đi. Ngay tại Dương Vân Phàm hốt chờ 911 rời đi không lâu, Cố Nhược Thu liền đến. Nàng đi xuống xe, vừa vặn nhìn thấy Dương Vân Phàm rời đi. Quay đầu lại nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết dựa tại cửa ra vào. Cố Nhược Thu nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết thần sắc có chút nhạt nhẽo, nhất thời minh bạch cái gì. Không khỏi đi qua, cả giận nói, cái này Dương Vân Phàm làm cái gì? Hôm nay ra chuyện lớn như vậy, hắn lại còn muốn ra cửa. Nhược Thu tỷ, ngươi cũng không cần nói Vân Phàm, hôm nay nếu không phải Vân Phàm, một thương kia cũng không phải là đánh vào A Long trên thân, mà là ta trên thân nhớ tới buổi chiều một màn kia kinh tâm động phách. Diệp Khinh Tuyết đến nay còn có chút sợ mất mật. Vừa rồi tại trên xe, trong óc nàng một mực có một cái vung đi không được ý nghĩ. Cái kia chính là, một thương kia nếu như đánh ở trên người nàng. Nàng sẽ chết sao? Hẳn là sẽ chết đi. A Long trên thân vết thương, Diệp Khinh Tuyết chỉ là thô thô nhìn một chút, trong lòng thì sợ hãi vô cùng. Nàng biết, một thương kia vô luận đánh vào người nào trên thân, đều sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Cực lớn, có thể sẽ tử vong. Có thể ngay cả như vậy, một khắc này, Dương Vân Phàm vẫn là không cần nghĩ ngợi bổ nhào chính mình. Hắn chẳng lẽ không biết nguy hiểm không? Hắn khẳng định biết. Thế nhưng là một khắc này, hắn thậm chí không có suy nghĩ. Tại hắn cảm ứng được nguy hiểm trong nháy mắt, hắn làm ra là lớn nhất bản năng phản ứng. Cái kia chính là bảo vệ mình. Không tiếc hết thể bảo vệ mình. Dương Vân Phàm, hắn vậy mà như thế quan tâm chính mình. Nghĩ tới đây, Diệp Khinh Tuyết gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Cố Nhược Thu nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết thần sắc biến hóa, đôi mắt mang nước, khuôn mặt phát hồng, có chút ngượng ngùng. Nàng chỗ nào còn nhìn không ra, Diệp Khinh Tuyết đây là động tình. Nàng thở dài một hơi, đi đến Diệp Khinh Tuyết bên cạnh, lắc đầu nói khẽ, Khinh Tuyết, ngươi đừng quên. Các ngươi là giả kết hôn. Mới một tuần lễ mà thôi, chẳng lẽ ngươi thì thật muốn yêu mến hắn sao? Ngươi có thể đừng quên. Hắn ở bên ngoài có khác nữ nhân. Cái kia Lâm Hồng Tụ. Ngươi cảm thấy, hắn quên mất sao? Gặp Diệp Khinh Tuyết thần sắc có chỗ động dung, Cố Nhược Thu tiếp tục nói, lấy hắn loại kia đa tình phong lưu tính cách, hôm nay có thể vì cứu ngươi, liều lĩnh nào lên vì ngươi đỡ đạn. Ngày mai, hắn đồng dạng sẽ vì một nữ nhân khác nỗ lực hết thảy. Nói đến đây, Cố Nhược Thu điện thoại di động đống nhiên dốc hết ra động một cái tin tức phát tới. Nàng mở ra xem. Đọc nhanh như gió quét xuống đến, hai đầu lông mày càng không khỏi nhăn lại, lộ ra mấy phần sắc khí, lạnh nhạt nói, Khinh Tuyết, ngươi biết Dương Vân Phàm cái này hỗn đản, bây giờ đi đâu bên trong sao? Diệp Khinh Tuyết mở mịt ngẩng đầu, không biết Cố Nhược Thu vì cái gì hỏi như vậy. Cố Nhược Thu lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem trong điện thoại di động cái kia cái tin tức chỉ cho Diệp Khinh Tuyết, ngươi xem đi. Nội dung tin ngắn vô cùng đơn giản, Dã Bất Túy quán ba bị người nện, bên trong có không ít người thụ thương. Mà vài phút trước, một cô Porsche 911 tới đó, đi ra chính là Dương Vân Phàm. Diệp Khinh Tuyết đôi mắt lấp lóe một chút, thần sắc cô đơn vô cùng. Không khỏi nhanh, nàng lại khôi phục lãnh đạm biểu lộ, nói, hắn đi chỗ nào, không quan hệ với ta. Nhược Thu tỷ, ngươi về sau không muốn tìm người điều tra hắn. Bị hắn biết lời nói, ta giúp không ngươi. Nghe vậy, Cố Nhược Thu cũng không tức giận, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, nói, Khinh Tuyết, ta là hy vọng ngươi nhận rõ ràng hắn bản chất. Nhà kia Dạ Bất Túy quán ba, cũng là hắn cái kia nhân tình, Lâm Hồng tụ mở. Hắn ở thời điểm này bỏ xuống ngươi, ngược lại qua nữ nhân kia lưu lại quán ba. Trong lòng hắn, cái gì nhẹ cái gì nặng, cái này ngươi nên rõ ràng a. Diệp Khinh Tuyết chỉ là ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Thu liếc một chút, không nói thêm gì nữa, quay đầu tiến vào biệt thự. Mà tại đi tới cửa thời điểm, nhìn thấy một bên thùng rác, nàng không khỏi giơ chân lên, hung hăng đá một chân. Cách một tiếng, thùng rác phát ra một tiếng trọng hưởng, bay ra ngoài. Cảnh ban đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Dương Vân Phàm tiến vào Dạ Bất Túy quán bar. Lúc này Dạ Bất Túy trong quán rượu, cũng không tiếp tục là bình thường như vậy trang nhã lộng lẫy. Trước kia xinh đẹp sam trên sàn nhà bằng gỗ mặt, lúc này khắp nơi tràn ngập các loại tiểu phẩm màu thủy tinh cạn, còn có bị nện loạn thất bát tao quầy bar, bàn ghế tàn chi. Sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn lấy Lâm Hồng tụ tâm huyết bị hủy trong chốc lát. Chỉ hơi hơi nhảy lên mí mắt, tỏ rõ lấy nội tâm của hắn là như thế nào phẫn nộ. Là ai làm? Biết không? Dương Vân Phàm tận lực để cho mình thanh âm bình tĩnh một số. Có thể càng là loại này tận lực gáp chế lại âm điệu, lại làm cho Hứa Cường bọn người càng phát ra trong lòng run sợ. Từ khi đạt được tu chân truyền thừa, trong bất chi bất giác, Dương Vân Phàm trên thân đã có một loại đặc thù uy nghiêm, để Hứa Cường bọn người đối với hắn vui lòng phục tùng đồng thời, lại có e ngại. Dương Lão Đại, những người kia thân thủ rất cao minh. Tương đàm trong thành phố có loại này thân thủ, lại theo ta nhóm Dạ Bất Túy quán ba lại có tranh chấp thế lực, không nhiều. Ta suy đoán hẳn là Hứa Cường đi tới, tại Dương Vân Phàm bên tai nói ra. Về phần đến nói cái gì, chỉ có hai người bọn họ rõ ràng. Chương 75, ngươi thì cho ta nhìn cái này. Sao huyệt bị người tận diệt, mà lại đúng lúc là chính mình không tại thời điểm, để Hứa Cường đối dưới tay mình nhân mã có chút không tín nhiệm. Hứa Cường, ngươi xác định là bọn họ làm sao? Nghe được Hứa Cường lời nói, Dương Vân Phàm mi đầu hơi hơi nhảy lên mấy lần, sắc mặt tuy nhiên coi như bình tĩnh. Có thể Hứa Cường rõ ràng nhìn thấy Dương Vân Phàm một mực đang vuốt vuốt một cái ghế thép chuôi, bị hắn bóp có chút vặn mèo. Hứa Cường trong lòng run lên, đây là muốn bao nhiêu lực lượng a? Dương Lão Đại quả nhiên thâm bất khả chắc. Dương Lão Đại, Cường ca, các ngươi có phải hay không có đầu mối? Mau nói cho ta biết, mẹ, thù này nếu là không báo, ta Lão Lục còn có thể ra ngoài lăn lộn sao? Lão Lục bị người đánh một trận, trên mặt sưng giống như đầu heo, lúc nói chuyện, còn nhe răng trợn mắt. Nghe được Dương Vân Phàm theo Hứa Cường ở bên kia nói thầm, đoán chừng là có đầu mối, vội vàng tới xin đi giết giặc. Dương Vân Phàm lại cười ha hả, nói, Lão Lục, ngươi bộ dáng này đi ra cửa, sợ là phải bị người cười đến rụng răng. Ngươi nha, vẫn là trước đi bệnh viện nhìn xem, đem rụng răng răng sửa trở về. Về phần báo thù chuyện này, ngươi yên tâm, chỉ cần tìm được cửu gia, tuyệt đối để ngươi đánh thống khoái. Vậy được rồi. Lão Lục vẫn là thở phì phì, có điều đầu lưỡi liếm liếm chính mình răng cửa, cảm thấy mình bộ dạng này quả thật có chút mất mặt, sau đó cũng liền không kiên trì. Chờ Lão Lục sau khi đi, Dương Vân Phàm tìm sạch sẽ địa phương, vô vô cho bụi, ngồi xuống xuất ra một điếu thuốc, nhóm lửa sau quất một ngụm, mới đối Hứa Cường nói, nói một chút đi. Tiền căn hậu quả là chuyện gì xảy ra? Trước kia, quán ba sở hữu sự tình, đều là Lâm Hồng tụ tại xử lý. Nhưng bây giờ Lâm Hồng tụ đi. Dương Vân Phàm là quán ba lão bản, đương nhiên phải chiếu cố kỹ lưỡng Lâm Hồng tụ lưu lại nhân thủ. Hắn vẫn chờ Lâm Hồng tụ trở về đây. Đến lúc đó, quán ba nếu là bị người nện, cái này khiến Dương Vân Phàm mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Hứa Cường phảng phất cảm nhận được Dương Vân Phàm biến hóa, có chút tỉnh táo lại, đứt quãng đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Hứa Cường chọn nói đơn giản, rất nhanh liền bàn giao tiền căn hậu quả. Thì chuyện như vậy, có cái không biết sống chết ra hỏa, coi trọng Hồng tụ mỹ mạo, kết quả bị Hồng tụ cự tuyệt. Sau đó tên kia tìm người muốn cướp, lại bị Hồng tụ giáo huấn. Sau đó, hắn ôm hận trong lòng, tùy thời trả thù. Dương Vân Phàm nghe những lời này, có chút dở khóc dở cười. Gia hỏa này là náo tàn a. Lâm Hồng Tụ đều đi mới đến báo thủ Dạ Bất Túy quán ba. Đây là điển hình hiếp yếu sợ mạnh, lừa mình dối người. Loại người này, nói như thế nào đây? Vì loại chuyện nhỏ nhặt này, còn là mình đối lý, thế mà còn dám quan hệ người khác quán ba. Nếu như là phát sinh ở trên thân người khác, Dương Vân Phàm nhiều nhất làm chuyện tiếu lâm. Nhưng loại này ngu ngốc hiện tại thế mà chọc tới trên người mình. Dương Vân Phàm bóp tắt tàn thuốc, đứng lên đối Hứa Cường nói, đi, theo giúp ta qua mần, tôi quán ba. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn tên kia có phải hay không có ba đầu sáu tay. Nếu là không có lợi hại như vậy. Hừ hừ. Mân Côi quán ba. Đây là Ngân Nhạc Đường cuối cùng quy mô lớn nhất quán ba một trong, cũng là rất nhiều người tìm kiếm kích thích địa phương. Tới nơi này người, nữ nhân ăn mặc gợi cảm bại lộ, nam nhân mặc dạng chó hình người, một bộ xã hội tinh anh bộ dáng. Bất quá, những người này vô luận mặc cái gì dạng, đều có một cái đặc điểm. Cái kia chính là không chịu cô đơn. Tới nơi này nam nhân hơn phân nửa là muốn thông đồng mỹ nữ, mà tới đây bên trong nhiều nữ nhân nửa là chịu không được tịch mịch, nguyện ý bị nam nhân thông đồng. Lại hoặc là thất tình nam nữ, muốn tìm cầu tình một đêm. Cũng có thất ý tới nơi này mua say nữ nhân, kết quả bị những cái kia nhặt thi thể nam nhân, trùng hợp nhặt đi lừa gạt lên giường. Có thể nói, trừ cương gian bên ngoài, cơ hồ giữa nam nữ chỗ có khả năng chuyện phát sinh. Ở cái này mân tôi quán ba bên trong cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh. Một chữ, loạn. So với Dạ Bất Túy loại này so sánh chính quy quán ba, cái này mân tôi quán ba quả thực mỗi ngày đều ở trên diễn nhân gian tạp kịch. Bất quá, không thể không nói, mân tôi quán ba rất lớn. Nó tổng cộng chia làm tầng ba, mỗi một tầng đều có thể bày xuống hàng trăm tấm cái bàn. Mà lại, hắn là hình thang cấu tạo. Cái này liền khiến cho mỗi một tầng mỗi trên một cái bàn khách nhân đều có thể nhìn thấy trung gian cái kia sân khấu lớn. Sân khấu lớn này cũng là mân tôi quán ba nhất đại đặc sắc, mỗi ngày đều diễn ra một số để người huyết mạch sôi sục tiết mục. Đây là rất nhiều quán ba, hộp đêm đều có vốn có hạng mục, múa thoát y rìa. Nói dễ nghe một chút gọi múa thoát y rìa, nói khó nghe chút, cái kia chính là nhảy thoát y rìa. Từng cái mỹ nữ thân mang vải một dạng quần áo lót. Trên đài làm điệu làm bộ, phía dưới nam nhân từng cái ngao ngao trực hiếu, tại rượu cồn kích thích dưới, tiền mặt như hoa tuyết một dạng hướng trên đài bay đi, mân tôi quán ba tự nhiên tài nguyên cuồn cuộn. Nơi này thật là đầy đủ loạn, mùi vị cũng không dễ ngửi. Dương Vân Phàm ngửi được trong không khí gây mũi vị đạo, có chút khó chịu nói. Nghe vậy, Hứa Cường có chút tự hào nói, đó là đương nhiên. Loại này cấp thấp địa phương. Làm sao so ra mà vượt Hồng Tụ tỷ thân thủ chế tạo Dạ Bất Túy quán ba. Hai người nói chuyện ở giữa, vừa hay nhìn thấy lầu một có một cái dựa vào sân khấu cái bàn để trống, mà phục vụ viên chính vội vàng dọn dẹp mặt bàn cùng mặt đất rác rưởi. Thì cái kia một bàn đi. Dương Vân Phàm cùng Hứa Cường liền trực tiếp đi qua, quyết định cái bàn kia. Ngồi xuống về sau, Dương Vân Phàm liền không nói thêm gì nữa. Loại này rối bời địa phương, Dương Vân Phàm đồng dạng không thích tới. Hắn mặc dù là cái tinh thông sống phóng túng hoa khố, nhưng lại ưa thích qua cấp cao lần địa phương, cái này ra điếm, hắn là khinh thường tới. Dương Lão Đại, mời. Không bao lâu, Hứa Cường tiện tay chút rượu liền lên đến, hắn đánh mở một chai bia, vì Dương Vân Phàm rót đầy. Dương Vân Phàm nhấp một ngụm, nhíu nhíu mày, vị đạo không thật là tốt, liền không lại tiếp tục. Đúng lúc này, trên đài biểu diễn cũng bắt đầu, một người mặc nói bừa bên trong sức tưởng tượng người trẻ tuổi đi tới. Cầm mịp rồ phồn nói ra, các vị bằng hữu, tiếp đó, chúng ta rất vinh hạnh mời một vị vĩ đại ma thuật sư, vì mọi người biểu diễn một cái mở ra mặt khác tiểu ma thuật. Vừa nghe nói là ma thuật, rất nhiều người thì không vui. Có lầm hay không? Lao tử đêm hôm khuya khoắt tới nơi này làm cho cười, tiểu đều uống, đủ ít đều mua, ngươi cho ta nhìn cái này. Trả lại tiền. Đúng. Trả lại tiền. Trả lại tiền. Có trực tiếp đập bàn phản đối, có huýt sáo, chàng diện nhất thời kêu loạn đứng lên. Bất quá, là ma thuật sư hợp tác sau khi lên đài, ồn ào âm thanh lại đột nhiên ở giữa yên tĩnh, bởi vì ma thuật sư hợp tác là một cái vóc người vô cùng tiêu hồn đại mỹ nữ. Ngực nở mông cong, mà lại ăn mặc thỏ cô nàng phục trang, trước ngực cái kia một đống sóng lớn, khiến người ta miên man bất định. Một cặp chân dài, thon dài căng cứng, để không ít người không khỏi liếm liếm bờ môi, cảm giác được dục hỏa thiêu thân. Sau đó, ma thuật sư biểu diễn càng làm cho toàn trường nam nhân đều nhiệt huyết sôi trào lên. Chỉ gặp ma thuật sư dùng một khối rất lớn màu đen bố cản ở cái này mỹ nữ trước người, theo hắn mỗi một lần đem miếng vải đen lấy ra, mỹ nữ y phục trên người liền thiếu đi một kiện, chỉ là 4-5 lần, mỹ nữ trên thân cũng chỉ còn lại có quần áo lót, nhưng ma thuật sư lại một lần nữa đem miếng vải đen ngăn tại mỹ nữ trước người. Nóa! Nhanh thoát ra! Cản trở làm gì? Ở cái này thời điểm mấu chốt nhất dừng lại, cần phải tất cả nam nhân mệnh. Bọn họ nhao nhao đỏ hồng mắt ồn ào đứng lên.